Chương 503, trong biển di tích chương 503, trong biển di tích cắt rùn hóa thành mây đen xoay quanh tại một chỗ có vẻ như bình tĩnh trên mặt biển, dùng như đèn lồng một dạng hai mắt nhìn chăm chú lên phía dưới. Nơi này chính là rỗ lồng ngợt tiêu diệt hải tặc chỗ, đối phương sau khi trở về dị thường biểu hiện một mực để cho cắt rùn có chút để ý, cũng là tìm cơ hội đi một lần như vậy. Mặc dù ở đây tựa hồ không có gì đáng giá chú ý, nhưng ở trong mắt cắt rùn, đủ loại năng lượng đặc thù một mực tại xoay quanh không tiêu tan. Hắn có thể nhẹ nhõm từ trong đó nhận ra cái nào là rỗ lồng ngợt, mà khác dĩ nhiên chính là những hải tặc kia. Thật sự rất là đặc thù khí tức, tựa hồ rất tiếp cận ác hồn, nhưng cố miêu tả hắn không phải là, bất quá trình độ như vậy thế mà để cho hệ rổ tổ đổi một ngày, cũng đầy đủ kỳ dị. Cắt rùn trong lòng phân tích, tính toán từ trong tìm ra đầu mối hữu dụng. Một mực tại nơi đây dừng lại một hồi lâu, cảm giác của hắn bỗng nhiên bắt được một đoạn tần suất thấp hỗn loạn sóng âm. Trong đó tựa hồ ẩn chứa đặc thù tin tức, cái này khiến cắt rùn nhấc lên tinh thần. Tại dùng sức mạnh một phen chữa trị đi qua, hắn phục hồi như cũ đoạn này sóng âm, mặc dù nghe không hiểu, nhưng hắn biết đoạn này sóng âm đến từ phương hướng nào. Vô tận hải. Cắt Dùn đã từng thấy qua đại lục toàn bộ bản đồ, tự nhiên biết cái hướng kia cuối cùng thông suốt hướng về nơi nào. Vô Tận Hải, xem như đại lục nơi thần bí nhất một trong, nghe nói có mấy cái có ghi chép tà thần chính là từ Vô Tận Hải đi ra. Mặc dù bị gọi Vô Tận Hải, đó là bởi vì vùng biển này đã biết diện tích là toàn bộ đại lục 13, bởi vì Vô Tận Hải những bộ phận khác bị đại lục biên giới khói đen nuốt hết, cho nên không cách nào biết cái này hải vực rốt cuộc lớn bao nhiêu, lúc này mới bị gọi Vô Tận Hải. Bây giờ còn không thể xác định là không cùng Vô Tận Hải có liên quan. Dù sao cái hướng kia đường đi bên trên có rất nhiều chỗ khả nghi, muốn dò xét qua mới có thể xác nhận. Cắt Dùn hóa thành mây đen lúc này bắt đầu hướng về cái hướng kia di động, giống như là đi qua khu vực tung xuống một mảnh bóng râm. Giống như nồng đậm nhất mây đen, để trên đất bộ tộc có trí tuệ tưởng rằng sắp trời mưa. Bọn hắn lại không biết, không có cách nào phát giác cảm giác quét qua bọn hắn. Dạng này đi ngang qua không khỏi gặp phải một chút Cắt Dùn không nhìn được sự tình, lấy tính cách của hắn tự nhiên muốn quan hệ một phen. Tỷ như tặc nhân ăn cướp, manh thú tập kích, hắc ám ma pháp sư làm loạn các loại, đều tại trong một mảnh bóng râm bị vô hình giải quyết. Trong đó có cái sắp bị hắc ám ma pháp sư hiến tế thành hắc ám tài liệu thị trấn, hơn bạn bình dân một giây trước còn tại tuyệt vọng cầu nguyện, chờ bóng tối buông xuống, hết thảy đau đớn tiêu thất, toàn bộ chuyển hóa ở cái kia tại hiến tế bên ngoài trận pháp tàn nhẫn cười hắc ám ma pháp sư trên thân. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Không. Cái kia thanh âm chói tai vang vọng tại toàn bộ thị trấn, chúng dân trong trấn còn tại trong kinh ngạc, thì thấy đến hắc ám ma pháp sư linh hồn như cái kéo dài như mị sợi bị phương mây đen hút đi. Tại kết hợp tự thân tự lành cơ thể, chúng dân trong trấn nhao nhao quỳ xuống, hướng về phía sắp đi xa mây đen quỳ xuống đất cảm tạ. Một màn như vậy không ngừng diễn ra, được cứu người đem mây đen kia trở thành chính mình tối kính ngưỡng tồn tại. Có người vì hắn thiết lập giáo đường, thành kính cung phụ. Cũng có người bốn phía nghe ngóng chỉ cầu nhìn thấy mây đen kia bản tôn một mặt. Những thứ này Cắt Dùn bây giờ cũng không để ý tới, còn tại nghiêm túc tìm kiếm. Nhưng cuối cùng một mực thấy được Vô Tận Hải, hắn vẫn không có tìm được có thể, ngược lại là một đường ác thế lực bị hắn thanh trừ sạch sẽ. Xem ra có thể xác định là Vô Tận Hải bên trong một cái tồn tại nào đó đảo loạn. Cắt Dùn nghĩ như vậy, mây đen dừng lại đi qua hướng thẳng đến Vô Tận Hải khu vực mà đi. Cái này hải vực rộng lớn vô cùng, Cắt Dùn kỳ thực cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là dựa theo phương hướng thẳng tắp tiến lên. Không thể không nói, trong cái này Vô Tận Hải này xác thực tồn tại rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Cắt Dùn cảm giác vẹn vẹn tiến vào không lâu, liền phát hiện rất nhiều năng lượng quái dị, cùng với di tích, liền thực lực vượt qua tứ cấp cường đại hải thú đều thành nhóm qua lại. Thậm chí dưới đáy biển một chút xó xỉnh ở trong, thế mà tồn tại có thể phát giác được hắn cảm giác đồ vật, nhưng Cắt Dùn vẫn còn không có nghiêm túc đi xem, đối phương liền đã sớm tiêu thất, vô tung vô ảnh. Cứ như vậy bên cạnh dò xét bên cạnh đi tiếp một ngày, Cắt Dùn cảm giác tại đảo qua một mảnh thành đàn ốc biển quái vật bảy đầy thềm lục địa lúc, chợt phát hiện khác thường. Trong đó lại có một cực kỳ hung hãn quái vật đối với Cắt Dùn cảm giác phát ra cảnh cáo, tựa như là tại nói nếu như Cắt Dùn còn dám dò xét liền giết Cắt Dùn. Vốn là Cắt Dùn cũng không có ý định trêu chọc, nhưng đối phương trong lúc vô tình lộ ra khí tức cùng những hải tặc kia rất giống nhau, chỉ là cái này tựa hồ càng thêm bá đạo thuần khiết. Xem ra chính là ngươi. Cắt Dùn trong lòng vui mừng, cũng không để ý đối phương càng ngày càng hung ác khí tức, mây đen trực tiếp hướng phía dưới yên tĩnh hải vực rơi xuống. Mây đen vào biển, rõ ràng chính là hướng về phía dưới quái vật kia đi, hành động này triệt để đem quái vật kia chọc giận. Tại Cắt Dùn phóng đại cảm giác phía dưới, một tòa vặn bẹo không giống cố ý di tích cung điện đẩy ra ốc biển quái vật chật ních thềm lục địa phá đất mà lên. Trong đó nhô ra một đầu một bên mọc đầy lông dài tứ chi đoạn trước là một cái kìm, ẩn chứa nát bấy hết thảy không gian lực lượng hướng về Cắt Dùn hóa thành hắc đoàn đâm tới. Cảm nhận được một kích này đáng sợ, Cắt Dùn nhưng cũng không hoảng hốt, chỉ là hắc đoàn đột nhiên ngưng kết, hợp thành một đầu cong dài long dữ, răng nanh giao thoa, hai tay móng đuốt thép bắt cấp người sói. Móng đuốt thép đột nhiên một chảo liền đem cái này so với tự thân còn lớn rất nhiều cự trảo bắt được. Liệt diễm chi nha sáng lên ánh lửa, đem chung quanh nước biển bỏng đến không ngừng sinh ra bạc khí, nhiệt độ này tổn thương trực tiếp dọc theo cái này xúc tu hướng về bản thể mà đi. Quái vật kia cũng là cực kỳ quả quyết, biết Cắt Dùn khí lực rất lớn, cho nên trực tiếp bỏ đầu này tứ chi tự nhiên từ di tích lối đi ra đứt rời. Cắt Dùn cho là đối phương sẽ theo trong di tích đi ra, nhưng hắn vẫn nghĩ sai. Nước biển chung quanh bỗng nhiên toát ra một chút kỳ quái nguyên tố, Cắt Dùn cảm giác được liền biết chuyện gì xảy ra. Một con mắt đường kính liền có 100 mét quái vật như xương mù giống như cứ như vậy tại sau lưng Cắt Dùn nhảy lên. Nếu có biển sâu sợ hai chứng người tại cái này nhất định sẽ bị dọa ngất đi, cao 30 mét người sói tại trước mặt quái vật này cũng là giống như đồ chơi lớn nhỏ. Cắt Dùn trên cánh tay xuất hiện chân lý chi thuẫn, quay đầu chặn lại, quả nhiên liền chặn cái này cực kỳ âm tàn nhất kích. Quái vật này từ con mắt bắn ra laser đem Cắt Dùn thẳng tiếp vọt tới di tích kia, dường như là muốn cho Cắt Dùn tiến vào bên trong. Nhưng loại chuyện này làm sao có thể để cho đối thủ được như ý, quái vật laser đánh vào di tích bên trên, mục tiêu thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa, thì ra Cắt Dùn tiến nhập không gian của mình ở trong. Quái vật này thực lực thế mà cùng bây giờ bắt cấp Cắt Dùn tương đương, phải biết, trước kia đủ loại hiệu quả không nói, bây giờ càng là có ma long sức mạnh, hắn bắt cấp sức mạnh đã đến gần vô hạn cửu cấp. Mà quái vật này cũng giống như vậy, đối phương dường như đang cái này vùng biển này có so Cắt Dùn lại càng không phân rõ phải trái hiệu quả giá trị. Chẳng lẽ là cái di tích kia? Cắt Dùn tại màu đỏ trong không gian xuyên thấu qua không gian bích trướng nhìn về phía cái kia vặn bèo di tích. Mà cái này xem xét, lệnh Cắt Dùn sửng sốt sự tình phát sinh, hắn thế mà cảm nhận được trong đó có một đôi ánh mắt cũng xuyên thấu qua bích trướng cùng mình đối mặt. Chương 504, Hắc vụ chi tường chương 504, Hắc vụ chi tường ánh mắt kia cho Cắt Dùn áp lực rất lớn, đang phỏng đoán đối phương là cựu cấp vẫn là 10 cấp thời điểm, đã thấy cái kia to lớn quái vật giống như là nhận được mệnh lệnh gì, trực tiếp tiêu thất, di tích cũng cấp tốc trầm xuống. Đánh không lại liền nghĩ chạy. Không cửa. Cắt Dùn cũng không quản được quá nhiều, lúc này vọt ra khỏi không gian. Vừa xuất hiện chính là cựu cấp hình thái, 300 mét người sói, tùy tiện một động tác liền có thể khuấy động nước biển sinh ra loạn lưu. Cực lớn móng đuốt tại di tích biến mất ở trong thềm lục địa sau một khắc liền xâm nhập trong đó, nhưng biển cả phảng phất tại giờ khắc này có sinh mệnh, hoặc có lẽ là một vùng hải vực này có sinh mệnh. Trên biển dường như trạng thái cố định xi măng một dạng kiên cố, nhưng cái này cũng không hề có thể cản ngại Cắt Dùn bao nhiêu, nhưng trong tay cũng chính xác không có bắt được đồ vật gì. Di tích kia tựa hồ chạy trốn, cho dù ở Cắt Dùn trong cảm giác cũng giống như vậy. Cái này khiến hắn 10 phần kinh ngạc, vừa mới vật kia không chỉ có thể cách không gian cùng hắn đối mặt, hơn nữa còn phát hiện Cắt Dùn đối với bọn nó uy hiếp. Chẳng lẽ là tà thần? Trong lòng của hắn suy đoán. Bây giờ cho dù hắn đào đất 300 thước cũng tìm không thấy di tích kia, đối phương trốn rất nhiều triệt để. Cắt Dùn thở dài, cảm nhận được linh hồn có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, thế là lui về bắt cấp hình thái. Tất nhiên tới đều tới rồi, thuận tiện đi thế giới biên giới nhìn một chút, xem khói đen kia bộ dáng. Nói đi là đi, Cắt Dùn hóa thành mây đen một lần nữa bay lên bầu trời, tiếp tục hướng về nơi đến chỗ đi phương hướng nhanh chóng đi tới. Nói đến khói đen kia, Cắt Dùn nhớ tới lần trước tiến vào Ma Long di tích bị kéo vào huyễn cảnh lúc, bên trong có cái thế giới bên ngoài tổ chức tựa hồ chính là duy nhất có thể lấy tiến vào khói đen tồn tại. Nghe nói thành lập là một cái phiêu lưu chi vật, loại tồn tại này cũng rất là thần bí, Cắt Dùn cũng từng đặc biệt điều tra qua loại vật này, nhưng cũng chỉ là mấy cái phiêu lưu chi vật trợ giúp một chút thế lực làm ác ghi chép, đối nó căn bản hiểu rõ cơ hồ không có. Cái này phiêu lưu chi vật cũng là cùng ác ma rất giống, tựa hồ chỉ là thỏa mãn mọi người tà ác ý niệm. Hơn nữa còn không nhất định thực hiện, lần trước cái kia cổ thần giáo sẽ mời tới cái kia phiêu lưu chi vật gặp Cắt Dùn thực lực không thể trêu vào liền trực tiếp rút lui. Đối phương còn đem cổ thần giáo sẽ toàn thể thành viên cắn nuốt mất rồi, cầm nhân ra đồ vật chuyện còn không có hoàn thành, thậm chí không có chút nào muốn tiếp tục ý tứ, đơn giản hố chết người không đền mạng. Suy nghĩ những sự tình này, Cắt Dùn cảm giác phát hiện vốn là tĩnh mịch trên biển xuất hiện chút vật kỳ quái. Đó là dày đặc nho nhỏ hình hòn đảo, mỗi cái trên hòn đảo cũng là méo mó liếc nghiêng cắm lấy thạch điêu cây cột, hơn nữa còn có nhân loại tại những này trên hòn đảo sinh hoạt. Càng đi về trước xâm nhập, những hòn đảo này lại càng đông đúc. Rất nhanh, Cắt Dùn phát hiện cái kia hùng vĩ mà kinh khủng hắc vụ chi tường. Cái kia đậm đặc hắc ám phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, tia sáng chiếu không vào trong, chỉ có hư vô một mảnh. Cái này hắc vụ chi tường đi lên nhìn vô biên vô hạn, Cắt Dùn tại trước mặt cũng cảm nhận được một loại thân là bụi trần nhỏ bé cảm giác. Hắn hơi đến gần một chút, mây đen ngưng tụ ra một cái bướm sói, chậm rãi muốn đụng vào cái này hắc ám. Ngay tại sắp đụng tới thời điểm, một đạo có chút kịch liệt ý niệm truyền vào Cắt Dùn não hải, không thể đụng vào. Không thể đụng vào. Sẽ bị đồng hóa. Cắt Dùn cả kinh, thu tay lại, nhìn về phía ý niệm truyền đến phương hướng. Nơi đó một đám nhân loại kỳ quái xếp thành một cái hình kim tự tháp hình dáng, đem bên trong một người giơ lên cao cao, hướng về phía bầu trời mây đen kinh hoàng phất tay. Trong đầu âm thanh không ngừng vang lên, thẳng đến Cắt Dùn cách khói đen xa một chút mới ngừng. Nhìn một chút phía dưới, lại nhìn một chút khói đen, Cắt Dùn mặc dù cảm thấy chính mình không có việc gì, nhưng vẫn là đi xuống trước cùng những cái kia người kỳ quái chào hỏi mới tốt. Nhìn thấy mây đen từ từ nhỏ dần đồng thời hạ xuống, người phía dưới nhóm giống như là nhẹ nhàng thở ra, thì người kim tự tháp một chút tan rã. Cắt Dùn biến trở về bộ dáng nhân loại rơi vào cái này một số người chỗ trên hòn đảo, cùng đám người này lẫn nhau dò xét. Đây là một đám da thịt cực trắng mà nhắn bóng nhân trùng, bất quá ngũ quan lộ ra cực kỳ nhu hòa, trên thân thoa màu lam hoa văn, nửa người dưới toàn bộ là một loại nào đó loài cá bằng da quần. Một lát sau, một cái cơ bắp khỏe đẹp cân đối, có vẻ như phái nam thổ dần tiến lên, chắp tay trước ngực, đối với Cắt Dùn bái. Đây quả thực cùng hòa thượng giống nhau như lúc, nhưng Cắt Dùn biết đây chỉ là nơi này lễ nghi, đối phương cũng tuyệt không phải hòa thượng. Vô luận ngươi đến từ nơi nào, đều không cần đụng vào nó, rất nguy hiểm. Đối với lại là lấy ý niệm truyền lại tiến đại não phương thức hướng Cắt Dùn giao lưu. Cắt Dùn hơi trầm âm, dùng ma pháp đem mình chuyển hóa thành ý niệm đưa vào bộ não của đối phương. Các ngươi là ai? Vì cái gì ở đây? Ở đây hẳn là rất nguy hiểm mới đúng. Chúng ta là lãng quên giả, sứ mạng duy nhất chính là nguyền rủa giống như ngươi vậy người đụng vào nó, chỉ có muốn đụng vào nhân tài của nó có thể gặp được đến chúng ta. Chúng ta có quên mất thần linh che chở, không sợ nguy hiểm. Đối phương truyền về một đoạn lớn tin tức, lệnh Cắt Dùn thật lâu không nói gì. Cái gì gọi là chỉ có muốn đụng vào nhân tài của nó có thể gặp được đến bọn hắn? Cái gì lại là quên mất thần linh? Là bị lãng quên thần linh sao? Thần linh bị quên lãng chẳng phải không có tín ngưỡng sao? Sức mạnh hẳn là một chút tiêu tan thẳng đến tiêu thất mới đúng chứ? Cắt Dùn thấy đối phương một mặt điêu túc thần thái, tựa hồ sẽ không giảng giải những vấn đề này. Khe khẽ thở dài, hắn biết đối phương chỉ nó là cái này khói đen, không khỏi lại chuyển lời hỏi, nếu như đụng vào cái này khói đen sẽ như thế nào? Sẽ bị đồng hóa, trở thành khói đen một bộ phận. Hỏi cái này, nam nhân này con mắt trợ to, hướng Cắt Dùn biểu đạt làm như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, trở thành khói đen một bộ phận. Cắt Dùn trong lòng lẩm bẩm, ôm lấy tay, hắn vẫn là rất muốn tìm tòi nghiên cứu cái này khói đen bản chất, thế mà đem vũ trụ đều chia cắt, bên trong đến cùng có cái gì bí mật? Bất quá bây giờ xem ra, nếu như mình động thủ, cái này một số người liền sẽ toàn lực ngăn cản, đối phương là vì tốt cho mình, hắn thật đúng là không tốt khư khư cố chấp, vạn nhất chính mình chạm đến cái này khói đen sẽ liên lụy cái này một số người, đây chẳng phải là tội lỗi lớn. Chợt, ánh mắt hắn thoáng qua một vệt kim quang, dùng ma long năng lực đi xem cái này một số người. Cái này xem xét lại là để cho Cắt Dùn nghi ngờ, những người này trong thân thể lại là trống không, giống như phủ lấy một tấm sắc không như ưu linh. Cái này sắc vẫn là không có độ dày, giống như 3D trò chơi nhân vật thiết lập mô hình một dạng. Người tên là gì? Cắt Dùn đột nhiên hỏi. Quên, tất cả chúng ta đều quên, chỉ có sứ mệnh là vĩnh hằng. Đối diện nam tử truyền đi ý niệm không có một gợn sóng. Quên tên, chỉ có sứ mệnh. Cắt Dùn nhìn về phía những người khác, bọn chúng đều dùng bình thản ánh mắt nhìn mình, vô luận nam nữ già trẻ. Không hiểu, trong lòng của hắn sinh ra một loại bi thương cảm xúc, tựa hồ là đang thông cảm những thứ này không đi qua người, lại giống như đang vì bọn hắn đơn điệu sinh mệnh mà bi ai. Tất nhiên nguy hiểm như vậy, ta liền không động vào. Cắt Dùn đã nói như vậy một câu, giống như là cảm nhận được hắn chân thành, cái này một số người truyền lại ra cảm xúc cảm kích. Ngay tại Cắt Dùn dự định quay đầu hóa thành mây đen rời đi thời điểm, sau lưng truyền đến một cái lạ lẫm mà quỷ dị âm thanh, ta đã thấy ngươi. Cắt Dùn bỗng nhiên quay đầu, lại chỉ nhìn thấy khói đen, cái gì khác cũng không có. Chương 505, Kỵ sĩ Vương bái phòng. Chương 505, Kỵ sĩ Vương bái phòng. Thật sự cái gì cũng không có, những cái kia tự xưng lãng quên giả người cũng không thấy. Cắt Dùn nhìn chăm chú lên khói đen rất lâu, luôn cảm giác vừa mới âm thanh là từ trong khói đen truyền ra. Lại nhìn bốn phía, những cái đảo khác đã tiêu thất, chỉ có Cắt Dùn đứng chỗ này, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Những người kia biến mất quá tự nhiên, thậm chí tại Cắt Dùn trong cảm giác không có một chút phát giác. Các ngươi đi ta nhưng là đủ phải. Cắt Dùn thử thăm dò nói một câu, không có người đáp lại. Cắt Dùn nghĩ ngợi một lát, từ dưới đất nhặt lên một hòn đá, hướng về khói đen dùng sức ném đi. Tảng đá biến mất ở trong khói đen không có bất cứ động tĩnh gì. Chờ giây lát, Cắt Dùn cuối cùng vẫn rời đi, đã đáp ứng nhân gia lần này không động vào, phải tuân thủ lời hứa. Ghen Vương quốc Vương đô. Chiến ca Vương quốc kỵ sĩ Vương tới thăm tin tức đã thông qua báo chí truyền khắp Vương quốc các nơi. Thông thường dân chúng đều cho là vị này chính là trước mắt đại lục tối cường giả, cho nên đều nghĩ nhìn một chút vị này tối cường giả phong thái. Nhưng bọn hắn nhất định là phải thất vọng, bởi vì kỵ sĩ Vương cũng không có giống phổ thông sứ giả khoa trường tới thứ nhai đạo tuần hành. Kỵ sĩ Vương là đi thẳng đến hoàng cung gặp mặt quốc vương, lời thuyết minh tới đây du lịch ý đồ đến sau liền không biết đi hướng. Đương nhiên quốc vương cùng đám đại thần là chắc chắn biết, làm sao có thể để cho một cái thực lực cường đại như vậy ngoại quốc cường giả tại nhà mình trên lãnh thổ tùy ý du động. Cho nên Ghen Vương quốc chí tôn pháp sư một mực đang giám thị lấy vị này kỵ sĩ Vương hành trình. Kệ lạc gì à thành? Kỵ sĩ Vương lì cầm một thân bình dân phổ thông ăn mặc, đi theo phía sau đồng dạng ăn mặc thân vệ. Đi tới nơi này, hắn mỗi ngày đều là tham quan đủ loại nhà máy kiến trúc, cùng với du ngoạn các nơi nổi danh nơi trốn. Hết thể hành vi đều thuyết minh vị này kỵ sĩ Vương đúng là tới đây du lịch, nhưng Vương quốc cao tầng đương nhiên sẽ không bởi vì điểm này mà buông thả đối nó giám sát. Kỵ sĩ Vương mục đích lần này mà là phụ thành chủ, nơi đó ở chính là tòa thành thị này thủ hộ giả, tên là Dệ Dư Ngũ cấp kỵ sĩ, đã từng tham gia phiểm nờ ác ma xâm lấn chiến tranh. Mới nhìn đến phụ thành chủ, Dệ liền thụ sủng nhược kinh mang theo một đám nghiêm chỉnh huấn luyện tiếp khách kỵ sĩ thổi chu dài nên đón. Kỵ sĩ thánh điện thứ 300 số 25 vào điện kỵ sĩ Dệ hướng vĩ đại kỵ sĩ Vương hành lễ. Dệ hướng về phía kỵ sĩ Vương quỳ một chân trên đất cao giọng nói. Cùng lúc đó, các kỵ sĩ cũng là đồng dạng quỳ một chân trên đất lớn tiếng lặp lại. Chỉ cần là kỵ sĩ thánh điện kỵ sĩ liền có một bộ nghiêm khắc quý củ, kỵ sĩ Vương chính là kỵ sĩ thánh điện Vương, thấy tự nhiên muốn lấy tham kiến quốc vương lễ nghi đối đãi. Duy cảm thụ một lễ này, lúc này mới nói khẽ, đứng lên đi. Xin nghe vương ý chí. Dễ bọn người lúc này mới cùng nhau đứng dậy, trên mặt cũng là ửng hồng vẻ kích động. Tốt, bây giờ ta là xem như chiến ca vương quốc khách đến thăm bái phòng, dễ kỵ sĩ, ngươi xem như nơi này thủ hộ kỵ sĩ một trong, có phải hay không hẳn là mang ta mở mang kiến thức một chút tòa thành thị này phồn hoa nha? Kỵ sĩ Vương vừa cười vừa nói, đây là đương nhiên. Các ba cái thủ hộ kỵ sĩ đều không có ở đây, bằng không thì đều sẽ tới bái kiến vương, thỉnh đi vào trước, ta sẽ vì vương an xếp hành trình. Dễ từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định tôn trọng, đem kỵ sĩ Vương cùng thân vệ đưa vào phủ thành chủ. Mà đang giám thị kỵ sĩ Vương chí tôn ma pháp sư thấy cảnh này lại là nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy nơi nào không thích hợp, nhưng lại tìm không thấy, chỉ có thể càng chăm chú cẩn thận giám sát. Vào đến trong sảnh, kỵ sĩ Vương cùng Dệt chính là một fan liên quan tới tu hành phương diện trò chuyện, cũng coi như là kỵ sĩ Vương đối với Dệt chỉ điểm. Bản lĩnh này không có gì, nhưng một đoạn thời khắc, chí tôn ma pháp sư tựa hồ hoảng hốt trong nháy mắt, nhưng lấy lại tinh thần cũng không có phát giác nơi nào không đúng, thế là không có để ở trong lòng. Một cái án bằng trống rông xuất hiện tại kệ lạc gì a bầu trời, túi đầu liếc mắt nhìn thành thị phía dưới, sau đó hóa thành như thiểm điện hướng về một phương hướng bay đi. Phèo nở. Một đầu giữ tận lưng núi giống như đại địa vết sẹo một dạng uốn lượn chập trùng, án bằng bay thấp tại trên sườn núi, đã biến thành một cái không đáng chú ý thanh niên bộ dáng. Hắn đầu tiên là hướng về phía dưới chân lưng núi một phen điều tra, sau đó chính là nhìn về phía đã từng ác ma cùng Ghen Vương quốc các chiến sĩ chiến đấu chiến trường. Người sói xuất hiện vị trí chính là chỗ đó. Một cái ôn hòa giọng nam vang lên tại thanh niên bên hai, đồng thời có tinh quang chỉ dẫn hướng phía dưới chiến trường một cái hố nhỏ trải rộng khu vực. Thanh niên gật gật đầu, một cái lắc mình liền xuất hiện ở nơi đó. Lại là một phen điều tra, thanh niên bỗng nhiên đứng vững, chậm rãi nhắm mắt lại, một cái tay chậm rãi vươn hướng bầu trời. Sau đó giống như là có một loại nào đó tồn tại hạ xuống thần dụ, vàng óng ánh quang huy tung xuống. Phía khu vực này bên trên vốn là bị gột rửa qua, nhưng bây giờ bị tắm càng thêm triệt để. Nhưng cái này cùng lần trước tịnh hóa khác biệt, lần này là nhằm vào ảnh hưởng bay lại của rửa. Kim quang tán đi, hoàn cảnh tựa hồ không có gì thay đổi, thanh niên lại nói, đã là cực hạn, bây giờ có thể làm đến sao? Cái kia giọng ôn hòa vang lên lần nữa, không xác định, ta sẽ đem hết toàn lực thử xem. Vậy thì kính nhờ. Vừa mới nói xong, trung quanh bỗng nhiên cuốn lên cát bụi, rõ ràng ở đây không có hạt cát mới đúng. Cát bụi xoay tròn giống như là muốn tạo thành vòi rồng, mà thanh niên ở trong đó lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Sau một khắc, một màn thần kỳ xảy ra, nguyên bản tràn đầy cái hố nhỏ mặt đất giống như là sống lại nhúc nhích. Đất đá cuốn ngược mà quay về, bổ khuyết tiến những cái hố nhỏ bên trong, thời gian tựa hồ là đang đảo lưu đồng dạng. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có chí tôn ma pháp sư mới có thể làm đến. Qua không biết bao lâu, giọng ôn hòa vang lên nói, thất bại, đi qua thời gian quá lâu, chỉ có thể đi địa phương khác thử thời vận. Kia thật là rất tiếc nuối, nhưng mà vẫn như cũ cảm ơn ngài cố gắng. Thanh niên thở dài nói, kỵ sĩ vương cũng không cần quá lo lắng, cái kia người sói nhất định còn sẽ lại xuất hiện, đến lúc đó ngươi tại ra sân cùng nó gặp mặt đồng thời thăm dò là được rồi. Giọng ôn hòa ngược lại an ủi, thì ra các ngươi đang tìm ta. Chợt, cái thứ ba âm thanh ở đây vang lên. Thanh niên con mắt trợ to, toàn thân khí thế tăng vọt, cường đại cảm giác đảo qua bốn phía, nhưng không thu hoạch được gì. Nó tại trong không gian khác. Kỵ sĩ vương cẩn thận. Cái kia giọng ôn hòa trực tiếp vang ở thanh niên trong đầu. Cơ hồ là nhắc nhở cùng thời khắc đó, thanh niên một cái xoay người, trong tay kim quang sáng rõ, một cái hoa lệ lóe sáng kỵ sĩ kiếm liền xuất hiện trong tay, hướng về một phương hướng không chút nào do dự đánh ra một kiếm. Bành! Một tiếng chói tai bạo liệt thanh âm bao phủ toàn trường. Cái kia xem xét sẽ bất phàm kỵ sĩ kiếm cùng một cái cực lớn thiết trảo đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt lẫn nhau tiêu hao, một lát sau lại là kỵ sĩ kiếm bị bắn ra. Thanh niên một cái lộn ngược ra sau tá lực mà rơi. Rất kỳ quái, trung kích như thế cũng không có thể sử dụng loại này cấp thấp chiến đấu phương thức mật lực, nhưng thanh niên vậy mà liền làm như vậy, hơn nữa hiệu quả thật đúng là có tác dụng. Cái kia thiết chảo là từ một cái như miệng máu trong không gian xuất hiện, bây giờ lộ ra hai cái, tách ra bắt được lỗ hổng hai bên, giống như là kéo cửa đem không gian mở rộng, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh giữ tận người sói cứ như vậy đi ra, vô tận cảm giác gáp bách để cho thanh niên nắm chặt trong tay kỵ sĩ kiếm. Chương 506, đáng sợ bắt cấp người sói chương 506, đáng sợ bắt cấp người sói, tạ vật thanh niên cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, ánh mắt dần dần kiên định, mới đầu áp lực cũng tại trong lực kỵ sĩ chi tâm nhảy lên mà quy về bình tĩnh. Ha ha, đây chính là trong truyền thuyết kỵ sĩ vương. Thực sự là khí độ bất phàm, nhưng không nghĩ tới cũng sẽ ở người khác trong quốc gia tùy tiện đi loạn, cái này chẳng lẽ không phải không hợp thần thánh kỵ sĩ giáo điều sao? Cắt dùn thân thể giống như núi nhầm dạng, dù cho cước bộ lại nhẹ cũng biết để mặt đất chấn động. Hắn chậm rãi hướng đi cầm kiếm mà đứng thanh niên, phản phất hoàn toàn không đem đối phương xem như uy hiếp. Nhưng mà một cái kỵ sĩ chân chính vương cũng không phải một cái có thể coi nhẹ đối thủ, ít nhất tại người khác trong mắt tuyệt đối không phải. Nhìn thấy đối phương coi thường như vậy chính mình, kỵ sĩ vương trong lòng cười lạnh, hắn tự nhiên là biết đạo lý kêu binh thất bại. Ngay tại hắn nghĩ thừa dịp đối thủ khinh địch thời điểm nhất kích trọng thương, nhưng lúc này trong đầu lại vang lên một vị nào đó nhắc nhở thanh âm, đừng hành động thiếu suy nghĩ, cái này người sói sức mạnh không bình thường, nghĩ biện pháp. Trốn A thanh niên trong lòng ngạc nhiên vô cùng, hắn nhưng là kỵ sĩ vương, tại đồng cấp bên trong được xưng vô địch trách nhiệm giai, nhưng vị này thế mà để cho hắn lui trốn. Vì cái gì? Cái này người sói rõ ràng còn tại bắt cấp. Ngài là đối ta thực lực không có lòng tin sao? Trong lòng của hắn lo lắng hỏi. Ta không biết nên như thế nào hướng ngươi giảng giải, nhưng cái này người sói, cho ta một loại rất cảm giác bất tường, tóm lại ngươi nghe ta là được rồi. Thế nhưng là thanh niên cắn răng, ngay tại dao động không định giờ, chợt thấy người sói đứng vững, thân thể khổng lồ tung xuống một mảnh bóng râm, người sói nói, các ngươi trao đổi xong. Nhưng gặp phải ta, cũng sẽ không nhường ngươi dễ dàng rời đi. Lời này để cho thanh niên mở to hai mắt hỏi, ngươi có thể nghe được chúng ta giao lưu? Không có, đoán. Cắt run tùy ý nói. Một trận chiến đấu không cách nào tránh khỏi, thanh niên toàn thân đấu khí lượn lờ, một thân hoa lệ chiến giáp xuất hiện mặc tại trên người. Hắn đối với Katsu nói, mục đích lần này chính là vì diệt trừ ngươi mà đến. Người sói, tiếp nhận thẩm phán a. Nói xong, thanh niên xung phong một cái, không có bất kỳ cái gì dư thừa chiêu thức, chính là một kiếm quét về phía Katsu cổ. Tốc độ nhanh đến liền Katsu đều líu lưỡi, trong lòng cảm thán không hổ là kỵ sĩ vương, trên tay phản kích nhưng cũng không chậm. Thiết trảo như gió, mặc dù là kỵ sĩ kiếm quét tới ra tay lại là vững vàng nên đến sau. Hai người hình thể chênh lệch cực lớn, thanh niên cũng là nhảy lên thật cao. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì điểm mở lực, lại tại trên không có thể cùng Cắt Dùn đấu sức. Hơn nữa Cắt Dùn từ trong tay phản hồi sức mạnh ước chừng, đối phương khí lực còn muốn tại chính mình vừa mới sử dụng bắt cấp bên trên sức mạnh, còn cao hơn một mảng lớn. Nhưng so với hắn hiện tại tới nói vẫn là kém một chút. Tại thanh niên gặp quỷ trong ánh mắt, cực lớn tiết trảo một chút đem kỵ sĩ kiếm bước lui. Không nói là hắn, liền xem như một mực tại phía sau màn trợ giúp thanh niên một vị nào đó cũng là vô cùng sửng sốt cùng bất an. Người sói một tiếng cười nhạo, cuối cùng hơi dùng sức, thanh niên bay ngược mà ra, trên mặt đất cày ra thật dài khe rãnh. Mãi đến đụng vào tại chỗ rất xa lưng núi mới dừng lại. Thánh kỵ sĩ chi khải, vết bẩn không dính vào người, một lần nữa lao ra thanh niên vẫn như cũ sạch sẽ, không có chật vật chi thái, nhưng nhìn về phía Cắt Dùn ánh mắt đã lại độ ngưng trọng lên. Cũng may kỵ sĩ chi tâm không thiếu khuyết dũng khí, tình huống như vậy không đủ để cho thanh niên e ngại. Gần nhất các ngươi chiến ca vương quốc hoạt động rất mạnh a, hy vọng ngươi bị đánh sau đó sẽ để cho vua của ngươi quốc an chia một ít. Cắt Dùn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời bắt đầu tụ tập sức mạnh kỵ sĩ vương, cười lấy nói: cỡ nào cũng vọng, người sói, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi cũng có thể để cho vĩ đại chiến ca vương quốc lùi bước, ngươi ngay cả ta đều khó có khả năng chiến thắng. Thanh niên chịu đến vừa rồi nhất kích ngược lại là không bị bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại là bây giờ khí thế tựa hồ mạnh hơn. Kỵ sĩ kiếm mang theo tựa như thánh quang sức mạnh trọng trọng bổ xuống, nếu như một kích này rơi trên mặt đất, nhất định có thể đem đại địa bổ ra một lỗ hổng khổng lồ, mà bây giờ tất cả sắc bén cơ hồ toàn bộ tụ tập hướng người sói chán mà đi. Đối mặt kinh người như vậy kinh thiên chi uy, Cắt Dùn không chút hoang mang mà lấy ra chân lý chi thuẫn, không có cách nào, thật sự là thứ này dùng quá tốt. Kỵ sĩ kiếm đập ầm ầm ở cự thuẫn phía trên, cái kia tựa như vô cùng vô tận phá hư chi lực chỉ là trong nháy mắt liền bị cái kia cự thuẫn thôn tính giống như hấp thụ, thậm chí ngay cả người sói dưới chân thổ địa đều không làm bị thương. Đây không có khả năng. Thanh niên chỉ là phút chốc thất thần, cũng là bị Cắt Dùn cự thuẫn đông chốc vỗ xuống. Tập trung tinh thần. Duy cầm. Hắn cầm là một kiện chân thần đạo cụ. Ngươi nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Trong đầu vang lên nhắc nhở âm thanh để cho thanh niên ở trong chớp mắt tránh thoát người sói cái thứ hai tấm chắn đập lên. Cảm nhận được sau lưng nguy cơ đánh tới, hắn đột nhiên đem kỵ sĩ kiếm hướng về trên mặt đất cắm xuống, trên thân đột nhiên hiện ra một cái tấm chắn hư ảnh, Cắt Dùn móng đuốt vừa bật đánh vào bên trên, cư nhiên bị phá giải. Thừa dịp thời cơ này, thanh niên quay người hướng về phía Cắt Dùn phát động tấn công mạnh, như là lớn vô số cánh tay đồng dạng, kỵ sĩ kiếm tựa như vạn tên cùng bắn, đem Cắt Dùn thân thể khổng lồ bao phủ. Vô số kiếm khí tàn phá bừa bãi, không bi luật hướng về bốn phía tán sạng, Cắt Dùn hai mắt kim quang lóe lên, trực tiếp đem đối thủ mỗi một chiêu mỗi một thức xem đấu, thân thể thế mà so thanh niên tốc độ vận động còn nhanh, lấy trái ngược lẽ thường tư thái đem đánh tới mũi kiếm từng cái ngăn. Trong lúc nhất thời, chỗ này chiến trường binh binh bảng bảng kim thiết giao kích thanh âm như mưa đánh chuối tây đồng dạng vang lên đông đúc. Cắt Dùn phát hiện, đối phương mỗi một kiếm đều đối hắn nguyền rủa thậm chí ma pháp tổn thương có tác dụng khắc chế cực lớn, cái này khiến hắn tựa hồ biết rõ vì cái gì nói kỵ sĩ vương tại đồng cấp vô địch. Bởi vì kỵ sĩ vương công kích đơn giản, chiêu thức cũng đơn giản, nhưng vì chính là hết thảy khắc chế, hết thảy miễn dịch, thêm dùng sức lớn vô tận, nhất lực phá bản pháp, cho nên khó có địch thủ. Nếu như không phải Cắt Dùn bây giờ trị số toàn diện nghiền ép, đánh nhau thật là có chút phí sức. Thanh niên cũng chính là gì cảm, hắn bây giờ là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng không có sức, hắn đến cùng đối mặt cái như thế nào quái vật. Nhưng nghĩ tới đối phương có thể là chém giết nguyên sơ chi trùng tồn tại, đây hết thể cũng liền hợp lý, nhưng xem như kỵ sĩ vương, hắn không thể nghĩ như vậy. Kỵ sĩ vương chỉ có nắm giữ thẳng tiến không lùi dũng khí, cùng với không chút nào dao động tín niệm mới có thể đi càng xa, lui một cơ hội liền cực lớn có thể mất đi tiến thêm một bước. Thế nhưng là hắn bây giờ thật sự cảm nhận được bất lực, thực lực của đối phương thực sự quá siêu cường, vô luận hắn cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối chính là sợ không tới đối phương thực chất. Tín niệm dao động, lực lượng của hắn có một chút yếu bớt, mà hậu quả chính là nhận lấy người sói ở trước mặt trọng quyền. Người đã lùi bước, không thể tái chiến đấu. Âm thanh trong đầu hoảng sợ nói, ta nghĩ biện pháp cho ngươi sáng tạo cơ hội. Một khi đào thoát liền trở về chiến ca vương quốc, sẽ có người đón ngươi. Dì cắm lại tại trên mặt đất cày ra một đường thật dài vết tích, cùng lúc trước một đạo vừa vặn tạo thành một cái xiên, hắn đoán hận hướng về trên mặt đất đập một quyền, chỉ có thể ở trong lòng đáp ứng. Cắt Dùn cánh sau lưng mở ra, phản phất che đậy nửa mảnh bầu trời, trong tay cầm nắm chân lý chi mâu, sẽ phải cho đối thủ nếm thử. Đột nhiên cảm giác bốn phía bắt đầu mông lung, thì ra là lên báo cát. Chương 507, Hành Khúc Vương Quốc quyết định. Chương 507, Hành Khúc Vương Quốc quyết định. Cái này báo cát cực kỳ quỷ dị, tựa như có thể tước đoạt Cắt Dùn ngũ quan, không cảm giác được thế giới tồn tại. Nhưng cái này cũng chỉ có thể kéo dài một cái chớp mắt, báo cát cơ hồ là tại bao trùm cự đại lang thân thể trong nháy mắt liền bị đánh tan. Chân lý chi mâu mang theo cường đại xuyên thấu chi lực hướng về đã chạy ra khoảng cách nhất định kỵ sĩ vương đâm tới. Kỵ sĩ vương đối với nguy hiểm dự báo để cho hắn biết rõ không thể bị một kích này đánh trúng, nếu không thì thật sự không có khả năng đào tẩu. Kỵ sĩ kiếm lần nữa hướng phía dưới cắm xuống, trên không trung bày ra cái tư thế này vẫn như cũ hữu dụng, cái kia hư ảo tấm chắn xuất hiện, đáng tiếc lần công kích này cùng lần trước khác biệt. Chân lý chi mâu tốc độ chỉ là hơi có trì trệ, vẫn là xuyên thấu hư ảo tấm chắn, đánh trúng vào kỵ sĩ vương phần lưng áo giáp. Kêu lên một tiếng, kỵ sĩ vương chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ lạ tại trong cơ thể của mình nôn nao không ngừng. Cũng phải thua thiệt kỵ sĩ vương cái này chức nghiệp chính là để phòng ngự lực tăng trưởng, bằng không bây giờ có thể đã bị xuyên thấu. Vẫn là như thế, Di Bằng cũng cực kỳ khó chịu. Mượn cái này xung kích sức mạnh lại bay ra ngoài rất xa, hắn liền muốn điều chỉnh tốt thân hình lại độ đảo vong. Nhưng tốc độ thế nhưng là kém Cắt Dùn quá nhiều, rất nhanh liền bị đuổi kịp, cực lớn nuốt sói phô thiên cái địa giống như vô xuống. Kỵ sĩ vương nhấc tay khe trống, đội vàng phía dưới không kịp điều chỉnh sức mạnh, trực tiếp bị nện rơi. Giống như là lưu tinh rơi xuống đất, gây nên thật cao bụi mù đồng thời mặt đất xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Duy Bằng còn chưa kịp đứng dậy, đối thủ một chút sóng tấn công mạnh liền đến tập. Cắt Dùn thân thể đập ầm ầm phía dưới, hướng về phía trên đất kỵ sĩ vương chính là một trận giản dị không màu mẹ mánh quyền. Bành bành bành. Kịch liệt trọng quyền đập lên âm thanh sinh ra sóng xung kích đem chúng quanh bụi mù thổi tan, trên đất hình mạng nện vết dạn nhanh chóng quyết tán. Thằng đến cảm nhận được dưới quyền người không thể động đậy nữa, Cắt Dùn mới dừng lại tay. Nhìn xem máu me đầy mặt, miệng lớn hô hấp, không còn gọn gàng kỵ sĩ vương, Cắt Dùn chậm rãi lui ra phía sau. Dạng này hẳn là không sai biệt lắm, chỉ là cho chiến ca vương quốc một cái cảnh cáo, không đáng giết người, hơn nữa có thể trở thành kỵ sĩ vương, dù cho có chút sai lầm, nhưng còn tội không đáng chết. Nếu như đối phương tới không phải kỵ sĩ vương, có lẽ làm sao đều có thể tìm ra một chút tới chết tội chẳng tới, nhưng hắn thông qua dự báo mặt nạ nhìn qua người kỵ sĩ này vương tin tức. Một đời đều tại thủ vững tinh thần kỵ sĩ, nhưng cực kỳ cố chấp cực đoan hơn nữa cao ngạo, kể từ đột phá đến bắt cấp sau đó, thường xuyên đối người khác ôm thần linh mắt nhìn xuống thái độ. Chủ yếu nhất là, lần trước bắt cóc sổ y chuyện cũng là hắn thụ ý, này mới khiến Cắt Dùn xuống tay nặng như vậy. Đây là lần thứ nhất cảnh cáo, trở về nói cho chiến ca vương quốc cao tầng, nếu như còn dám tại địa bàn của ta lắc lư, cũng đừng trách ta tự mình đi thăm hỏi. Cắt Dùn nói một tiếng, liền một cước đem kỵ sĩ vương đạp ra ngoài thật xa, một cú cắt đuổi đem thân thể của lên, rất nhanh biến mất ở phương xa. Cùng lúc đó, kệ lạc gì ạ trong thành, đang cùng Lôi Tử Sâm quan một chỗ di tích cổ dị cẩm bỗng nhiên thần sắc gặp lại. Kỳ thực thanh niên bộ dáng mới là dị cẩm chân chính bộ dáng, bây giờ cái trung niên anh tuấn cao lớn này là hắn tìm ma pháp sư biến thành, bởi vì hình tượng có thể tốt hơn thu được mọi người sùng bái. Phát giác được kỵ sĩ vương dị thường, dễ nấy mắt thoáng qua vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng ra vẻ kỳ quái hỏi, kỵ sĩ vương đại nhân, xin hỏi chuyện gì xảy ra? Bây giờ tự nhiên không phải chân chính dị cẩm mà là một cái chí tôn ma pháp sư giả trang, nghe được cha hỏi trực tiếp nói cáo từ, vừa mới tiếp vào chiến ca vương quốc truyền tin, ta bây giờ phải trở về. Gấp gáp như vậy, dễ biết xảy ra vấn đề, nhưng bây giờ hoàn toàn không cách nào hỏi thăm. Mà một mực giám đốc nơi này ghen vương quốc chí tôn pháp sư cũng là nghi hoặc, nếu như là đối phương thu đến truyền tin nàng hẳn là có thể cảm ứng được mới đúng, chẳng lẽ là mình quá yếu. Bất kể nói thế nào, sau đó vẫn là phải điều tra một chút, loại chuyện này nhìn thế nào đều có vấn đề. Nhìn thấy kỵ sĩ vương kêu lên thần thánh sư thiếu tọa kỵ đi xa, dễ đưa mắt nhìn đi qua liền triệu tập mình người trở về. Ngoại trừ chiến ca vương quốc cao tầng cùng người trong cuộc, ghen vương quốc không có người biết cái màn này sau đó phát sinh sự tình. Cho dù là sau đó điều tra, cũng bị chiến ca vương quốc người qua loa đi qua. Chiến ca vương quốc, vương đô hoàng cung. Uy nghiêm quốc vương ngồi cùng thật cao bảo tọa, thân thể hùng tráng khoác lên hoa lệ trường bào, đầu đội hoàng kim chế thành, khảm nạm bảo thạch, có khô lâu điều văn hoàng cung. Đây là một vị nắm giữ thất cấp thực lực cường đại quốc vương, chủ yếu chức nghiệp là chiến sĩ, ma pháp cũng có ngũ cấp. Bây giờ trong đại điện yên tĩnh im lặng, chỉ vì phía dưới một cái chí tôn ma pháp sư hồi báo tin tức. Sa mạc phong bạo là vị này chí tôn ma pháp sư xưng hào, chỉ vì hắn là lấy sa ma pháp thành tiểu chí tôn, có thể sử dụng sa ma pháp làm đến rất nhiều công năng, trong đó còn bao gồm khác chí tôn ma pháp sư lĩnh vực, bị chiến ca vương quốc coi trọng. Ta thân yêu chí tôn pháp sư các hạ, ngươi nói là đường đường kỵ sĩ vương bị một cái người sói cho dễ dàng đánh bại, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đúng vậy, vậy hạ của ta, ta sẽ không tại dạng này trong chuyện nói đùa, gì tình huống ta tại mới vừa rồi đã nói rất rõ ràng, cái kia người sói đã vượt ra khỏi ngươi ta nhận thức, đối phương không đối chúng ta biểu lộ ra quá lớn ác ý, chúng ta không có chuyện gì vẫn là không cần phái người đi ghen vương quốc, vạn nhất chí tôn pháp sư thấy quốc vương cũng không cần hành lễ, chính là ở phía dưới cung kính đứng trần thuật. Hắn đây là đang uy hiếp ta. Quốc vương nghiêng thân thể, tay chống đỡ huyệt thái dương, nhiều hứng thú nói. Chí tôn ma pháp sư trầm mặc phút chốc, chậm chậm giọng nói, ta hoài nghi đối phương là lần trước ma long sự kiện người tham dự, nói không chính xác đối phương chính là cái kia tại sẽ xỉ lỉ vương quốc xuất hiện cựu cấp thần thoại bỗng chốc, từng tiếng hít vào khí lạnh động tĩnh tại trong đại điện vang lên, đám đại thần dần dần nghị luận lên. Quốc vương khuôn mặt lại mắt trần có thể thấy mà trầm xuống. Thật lâu đi qua, mới nghe được trên bảo tọa truyền đến âm thanh, gần nhất chính xác sự tình hơi nhiều, ghen vương quốc sự tình trước hết thả một chút ta. Vậy hạ anh minh. Chí tôn ma pháp sư chủ động hành lễ nói. Đúng, gì bằng bây giờ thế nào? Quốc vương mang theo một tia lo nghĩ hỏi. Kỵ sĩ vương đại nhân đã đón nhận trị liệu, cái kia người sói hạ thủ mặc dù nặng, nhưng không có cố ý lưu lại vết thương không thể lành lại, trên thân chỉ là bao trùm một chút ngăn cản khép lại nguyền rủa, chờ loại trừ những thứ này nguyền rủa là được rồi. Chí tôn ma pháp sư hồi đáp. Vậy là tốt rồi, kỵ sĩ vương là một thời đại người lãnh đạo, tuyệt đối không thể có chuyện, ta sẽ đích thân vấn an hắn. Quốc vương nói. Chiến ca vương quốc cũng không chỉ có một kỵ sĩ vương, cũng không biết quốc vương bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì. Chí tôn ma pháp sư trong lòng thở dài, cáo từ lui ra. Chiến ca vương quốc cần tàng sức mạnh một mực bị quốc vương điều khiển, không có người biết cái này bản thân thực lực liền bước vào đỉnh cấp một thê đội tối cường vương quốc chi chủ rốt cuộc muốn làm gì. Chí tôn ma pháp sư cũng chỉ là biết một chút, nhưng hắn không nghĩ tới đi tìm tòi nghiên cứu, thân là vương quốc một thành viên, chỉ cần làm tốt bản phận là được rồi. Chương 508, ác ma chén rượu chương 508, ác ma chén rượu cả cụ a bái. Một đầu hồng long đang dừng ở cặt dùn cửa nhà, đối phương cũng không phải cặt dùn nhân viên, nhưng cũng là quen biết. Vincent, cái này từng có gặp mặt một lần hồng long hôm nay tới đến nơi này, cũng không phải đi bái phòng dạ vần vợ chồng, mà là đặc biệt đến tìm Cắt Dùn. Ngươi nói là có đầu cùng ngươi không đối phó Hồng Long đã biến thành không biết tên quái vật, đối phương chẳng những tới tìm ngươi phiền phức, hơn nữa còn nhận biết ta. Cắt Dùn nghe xong Vincent có chút hỗn loạn giảng thuật sau, đem chính mình lý giải lặp lại một lần. Đúng vậy, chính là như vậy, tên kia thực lực bây giờ rất khủng bố, ta gặp được cũng chỉ có con đường trốn, ta đến ở đây chính là muốn nhắc nhở ngươi, nó tựa hồ đầu óc không bình thường, ta theo nó trong miệng nghe được tên của ngươi. Vincent thở hổn hển nói, trên thân còn có nhiều chỗ có thể thấy rõ ràng vết thương. Ta hiểu rồi, cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Cắt Dùn gật đầu, biểu thị mình đã hiểu rồi. Nếu như có thể, ngươi tốt nhất trốn vào thị trấn chỗ sâu, bị tên kia để mắt tới cũng sẽ không là chuyện gì tốt, ta phải đi cùng Lệ Ghi là nói một tiếng, muốn cùng một chỗ sao? Ngươi có thể cùng ta cùng đi, tại vợ chồng bọn họ ngủ ở đâu một đoạn thời gian là cái lựa chọn tốt. Vincent đề nghị. Không cần, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Cắt Dùn khoát tay nói. Cự Long nhìn chằm chằm Cắt Dùn một mắt, tùy ý nói vài câu liền bước chân nặng nề hướng về thị trấn chỗ sâu đi đến. Nổi điên Hồng Long, ta có từng thấy không? Giống như không có chứ. Cắt Dùn gãi đầu một cái, trong trí nhớ chính xác không có tương quan ký ức. Bất quá hắn cũng không đem cái gọi là nguy hiểm nổi điên hồng long để vào mắt, đối phương lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể vượt qua ma long. Gặp Vincent đã biến mất ở thị trấn chỗ sâu trong sương mù, Cắt Dùn quay đầu đóng cửa lại, hướng về ma nữ chỗ ở đi đến. Đối phương tự nhiên là ở tại con rối huynh muội gian phòng, Cắt Dùn đi đến đối phương trước cửa nhà, không cần gõ cửa môn liền tự mình mở ra. Trong đó truyền đến ma nữ cái kia để cho người ta toàn thân tê dại âm thanh, "Vào đi, ta chờ ngươi đã lâu." Cắt Dùn vẫn còn có chút không quen đối phương loại này mang theo trêu đùa phương thức nói chuyện, tư tưởng lúc nào cũng bị mang lại, đều đem hắn làm hư. Đi vào hoàng hôn trong phòng, nguyên bản Cắt Dùn đề nghị qua ma nữ đem đèn trong nhà quang điều hiện ra một điểm, công ty hắn mới nhất đèn điện rất dễ dàng làm đến. Nhưng ma nữ lại là nói vẫn là như vậy không khí hảo, đang làm thí nghiệm thời điểm mới có cảm giác. Đối với cái này Cắt Dùn tự nhiên là theo nàng ý, cũng không phải phòng ốc của mình. Đã không phải là lần đầu tiên tới, rất đi mau đến ma nữ trong phòng thí nghiệm. Lúc này đối phương đang tại một đống lớn đủ mọi màu sắc bình thủy tinh phía trước điều phối lấy một loại chất thuốc nào đó. Tại trung tâm phòng thí nghiệm là một đầu tướng mạo giống như cái ly đế cao ác ma, lúc này bị ma pháp cường đại vây khốn, hoàn toàn không cách nào chuyển động. Đây là Cắt Dùn từ Vương Đô lúc trở về bắt được ác ma, phát hiện lúc đối phương bị hơn 10 cái thực lực chí ít có tứ cấp ác ma bảo hộ lấy, hơn nữa mỗi cái đều có cường đại ẩn nấp thủ đoạn. Nếu như không phải Cắt Dùn, thật đúng là không có cường giả gì có thể phát hiện bọn chúng. Tại giải quyết những hộ vệ kia ác ma sau đó, Cắt Dùn phát hiện cái này đặc thù ác ma tựa hồ cất giấu bí mật gì, đầu nó chính là một cái chén, bên trong tùy thời dự trữ lấy như rượu đỏ một dạng hương khí bốn phía chất lỏng. Cũng không biết có ích lợi gì, Cắt Dùn bắt cái ma thú để cho hắn uống xong loại dịch thể này, nhưng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Cuối cùng hắn đem thứ này mang về, để cho lao đầu, tử ma, dạ vần vợ chồng mấy người nhìn qua, thế mà không có ai nhận biết. Nay liền rất đáng được Cắt Dùn chú ý, ác ma này là cái loại sản phẩm mới, đáng giá nghiên cứu thật kỹ, nhiệm vụ liền giao cho hứng thú đủ nhất ma nữ. Nhìn phong ấn ác ma một mắt, xác định không có vấn đề gì sau, Cắt Dùn mới đúng ma nữ hỏi, thế nào? Có phát hiện gì không có? Có. Ma nữ trả lời rất chắc chắn, ác ma này nhất định là ác ma bên trong chân quý nhất giống loài. Nó trong đầu cái chủng loại kia chất lỏng màu đỏ là ta đã thấy tối thần dị đồ vật, ngươi qua đây xem cái này. Cắt Dùn đi ra phía trước, tại ma nữ dưới sự chỉ dẫn, nhìn về phía một cái ma pháp hình ảnh, đó là bị phóng đại vi mô hình ảnh. Trong tấm hình là lít nha lít nhít, tiểu cung huyết hồng tế bào không sai biệt lắm ác ma, nếu như không phải ma nữ cố ý đánh dấu ra những thứ này ác ma phân biệt điểm, Cắt Dùn bằng vào cảm giác phát hiện những vật nhỏ này thật đúng là cùng phổ thông huyết hồng tế bào không sai biệt lắm. Nhỏ như vậy ác ma. Cắt Dùn chấn kinh nói, cái này là từ ngươi mang về ma thú trên thân phát hiện, uống xong chất lỏng kia sau đó biến hóa chính là cái này. Những thứ này tiểu ác ma chính là từ thông thường tế bào chuyển hóa mà đến, tiềm phục tại ma thú thể nội, chỉ ta bây giờ biết, nếu như có thể, những thứ này ác ma thậm chí có thể lặng yên không một tiếng động thay thế toàn bộ ma thú tế bào, hơn nữa tại ngoại giới xem hay chưa bất kỳ biến hóa nào, thậm chí liền xem như ngươi tại khinh thường thời điểm cũng không chắc chắn có thể. Phát hiện thay thế sau cá thể là gì? Đây coi như là cao minh hơn ma hóa thủ đoạn. Cắt Dùn lẩm bẩm nói, đúng là càng cao cấp, hơn nữa ta tin tưởng đám ác ma bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng loại thủ đoạn này, bởi vì đi qua nghiên cứu của ta, ngươi mang sẽ đến loại này lớn lên giống ly đế cao ác ma chủng nhóm số lượng cũng không nhiều, ác ma nhất định sẽ chỉ ở đặc thù thời điểm sử dụng. Ma nữ ngữ khí hơi trầm giọng nói. Cắt Dùn con mắt híp lại, tinh tế suy tư. Hắn tham gia câu lạc bộ tụ hội thời điểm liền phát giác ác ma khí tức, nhưng lúc đó đối phương biến mất rất nhanh, lúc đó Cắt Dùn tưởng rằng chẳng qua là đối phương cẩn thận trốn. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ cái kia bị ma hóa người ngay tại bên cạnh, chỉ là loại này thủ đoạn chỉ cần tận lực thu liễm liền rất khó phát giác, Cắt Dùn cũng chỉ có biến thân sau đó mới có thể phát hiện. Không thể nào là hổ vẽ đỏ cùng sẽ gian ạ. Bọn hắn cách ta quá gần, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng ở khoảng cách gần như vậy đầy đủ ta trực tiếp nhắm, cho nên là những người khác. Cắt Dùn thông qua siêu cường ký ức, trả lại như cũ tụ hội lúc mỗi một điểm chi tiết, càng có cảm giác phương hướng đại khái, đã phong tỏa một số người. Ngươi bắt tới ác ma này, nhưng là một cái khó được đồ tốt, ta vừa mới nghiên cứu vẫn chỉ là mặt ngoài, những chất lỏng kia nhất định còn có càng nhiều diệu dụng, chờ lấy ta khai quật, chỉ là ma nữ bỗng nhiên mở miệng, nhìn xem Cắt Dùn, chỉ là ta an toàn cần phải ngươi bảo đảm, người sói tiên sinh. Cắt Dùn nghe vậy lộ ra một cái yên tâm nụ cười, đây còn phải nói, yên tâm làm. Liền xem như đám ác ma toàn bộ công tới, ta cũng sẽ không để bọn chúng động tới ngươi một sợi tóc. Ha ha, vậy ta an tâm. Ma nữ tại Cắt Dùn trong ánh mắt kinh ngạc nhẹ nhàng tại Cắt Dùn trên mặt một hôn, sau đó đem Cắt Dùn đẩy lên một bên, chính mình tiếp tục nghiên cứu. Cắt Dùn tim đập rộn lên mà sờ lên có chút ướt át khuôn mặt, thầm nghĩ trong lòng chịu không được, bất quá cũng không sai. Yên lặng liếc mắt nhìn ma nữ chuyên tâm bóng lưng, Cắt Dùn quay người rời đi, chuẩn bị đi tìm được cái kia bị ma hóa câu lạc bộ thành viên, cái nằm vùng, muốn nhìn một chút những thứ này ác ma hành động đến cùng là cái gì. Chương 509, đi vào gia tộc chương 509, đi vào gia tộc Bợ Lọ Cặn là một cái đối với hội họa có cố chấp theo đuổi nghệ thuật ra, tại gia nhập vào thiên tài phòng bếp câu lạc bộ phía trước thường xuyên bởi vì tính khí vấn đề trêu chọc rất nhiều phiền phức. Trong nhà thê tử nhi nữ bởi vì hắn bộ dạng này trạng thái tinh thần một mực ở vào trong không khí ngột ngạt. Mỗi lần Bợ Lọ Cặn về nhà nếu như không chủ động mở miệng, trong nhà không có một người sẽ quan tâm hắn, ngoại trừ thê tử, nhi nữ đều biết chủ động né tránh hắn. Mặc dù gia nhập vào câu lạc bộ sau tốt lên rất nhiều, nhưng trong nhà không khí vẫn là lấy kiềm chế làm chủ. Đoạn thời gian gần nhất, Bợ Lọ Cặn luôn cảm giác đầu óc có loại lay động cảm giác, thường xuyên xuất hiện gián đoạn tính mất trí nhớ, hắn không chỉ một lần đi xem qua bác sĩ, nhưng không có tra ra vấn đề gì, chỉ là nói cho hắn biết nhiều chú ý nghỉ ngơi. Hôm nay hắn vừa mới tham gia xong một cái triển lãm tranh trở về, cơ thể mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần là phấn khởi, bởi vì ở triển lãm tranh bên trong tìm được linh cảm, đã không kịp chờ đợi đầu nhập sáng tác ở trong. Thanh toán xong thuê xe ngựa tiền, hắn nhìn về phía chính mình cái này tại khu vực ngoại thành hào trạch. Trong nhà đèn đuốc lay động, thê tử cái bóng đánh vào trên cửa sổ, xem ra dường như là đang làm theo công việc. Chỉ một cái liếc mắt, Bỡ Lọ Cản sẽ thu hồi ánh mắt, hắn bây giờ đã không có nhiều tâm tư đặt ở trong gia đình. Đang muốn cất bước vào trong sân, chợt nghe bên cạnh một hồi tiếng sột soạt vang động, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được chính mình ấu tử tại một cái bụi cây bên cạnh nhìn trộm nhìn chính mình. Andoja, ngươi tại vậy làm gì? Bỡ Lọ Cản lớn tiếng quát lớn. Ấu tử người run một cái, bị giật mình, run rẩy đi tới, nhỏ giọng nói, ta đến cái này chơi đã trễ thế như vậy nên ở trong nhà. Trở về. Bỡ Lọ Cản chỉ vào hướng trong nhà. Ấu tử không một lời dám phát, túi đầu đội vàng chạy vào trong phòng. Lắc đầu, mặc dù có đôi khi cảm thấy gia đình là gánh vác, nhưng muốn nói Bỡ Lọ Cản với người nhà không có tình cảm đó là giả, nhưng hắn đã thành thói quen đối xử như thế, nhất là ở độ tuổi này, xử sự phương thức đã rất khó sửa đổi tới. Nhìn thấy ấu tử nho nhỏ thân ảnh biến mất ở màu da cam ánh đèn trong phòng, hắn cất bước mới đi một bước, lại là nghe được một tiếng động tĩnh. Hắn nhíu mày nhìn lại, nếu như lại là con của mình, hắn tuyệt đối sẽ tức giận phi thường. Bất quá cũng không phải, đó là một cái giống như là hồ ly màu đen động vật, hai mắt trong bóng đêm lóe thần bí tia sáng. Xấu quá cậu. Bỡ Lọ Cản trong lòng chửi bậy một câu, sau đó trực tiếp đi vào gian phòng. Mà màu đen kia sinh vật sáng lên trong hai mắt một cái bóng lấy bối la áo chấn thủ thân ảnh, chậm rãi lui ra phía sau, biến mất tại hắc ám. Đây là cặt dùn phóng tới người sói quái vật, mục đích tự nhiên là xác định Bỡ Lọ Cản phải chăng làm ác ma ô nhiễm. Đi qua cố ý dò xét, cặt dùn cùng một chỗ xác định, cái này Bỡ Lọ Cản chính là lần trước tại câu lạc bộ khí tức lóe lên liền biến mất ác ma. Tất nhiên tìm được, như vậy kế tiếp chính là kiên nhận giám thị, xem bọn này ác ma rốt cuộc muốn làm gì. Mọ gì tổ cụ trấn. Sói đen trong tử quán, thánh linh tộc trưởng hướng về phía cặt dùn một trận hỏi han đơn cần. Mà cặt dùn nhưng là có chút mất tự nhiên đáp lại. Đi qua gần 4 tháng diễn kịch, hắn đã coi như là sơ bộ lấy được gia nhập vào thánh linh gia tộc tư cách. Bây giờ thánh linh tộc trưởng đang cùng hắn đàm luận sẽ phải tham quan gia tộc căn cứ. Vậy dĩ nhiên chỉ là một cái ngoại vi căn cứ, dù sao cặt dùn thực lực quá cường hãn, thánh linh gia tộc không dám triệt để tín nhiệm hắn. Bất quá cái này đã đầy đủ. Cặt dùn chỉ cần hiểu được thánh linh gia tộc che giấu hành tung phương thức, hắn liền có thể dùng miễn siêu trước mắt đại lục đỉnh phong thực lực đem toàn bộ gia tộc nhổ tận gốc. Đi làn, gia tộc đối ngươi nhìn xem sẽ để cho ngươi cảm nhận được, đến lúc đó ngươi liền cái gì đều hiểu rồi, gia tộc vĩ đại sẽ để cho ngươi đối với hết thảy tiêu tan. Thánh linh tộc trưởng nói như thế. Nếu như không phải là bởi vì ngươi một mực dùng thế thân, ta đã sớm động thủ. Cắt dùn trong lòng oán thầm, nhưng mặt ngoài bình tĩnh hồi đáp, ngươi đã đáp ứng ta, đem hại chết cha mẹ ta hung thủ toàn bộ giao cho ta, hy vọng ngươi nhất định làm đến. Đây là đương nhiên. Thánh linh tộc trưởng cười nói, nàng căn bản là không có ý định đem mị ma giao ra, đây chính là liên quan đến nàng tại ma vực bố trí, chỉ cần tìm mấy cái không trọng yếu dê thế tội là được rồi. Thánh linh gia tộc muốn giá họa cho người khác, liền xem như bắt cấp người sói cũng không nhìn ra. Thánh linh tộc trưởng có lòng tin này. Ra ra vì cái gì không cùng ngươi cùng tới? Hắn không cùng ta cùng nhau gia nhập gia tộc xây dựng sao? Cắt dùn có vẻ như tò mò hỏi. Ta đã mời qua, nhưng mà hắn nói mình lớn tuổi, không được cái tác dụng gì, ta mấy lần thuyết phục mà lại không cần. Thánh linh tộc trưởng thở dài nói. Đó thật đúng là tiếc nuối. Cắt dùn cũng tiếc nuối nói. Hai người lại lẫn nhau diễn một hồi, thẳng đến một thân ảnh tới gần. Cắt dùn tiên sinh, ta đến mang ngươi tiến vào gia tộc A. Nói chuyện thanh niên dáng người nhỏ gầy, là lần trước trong câu lạc bộ Johnny. Hảo. Cắt dùn một bộ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó hiểu rõ gật đầu. Thánh linh tộc trưởng nhìn cái này thành viên vòng ngoài một mắt, trong lòng âm thầm gật đầu. Có thể lấy được bây giờ thành quả, cái này thành viên không thể bỏ qua công lao, có thể thật tốt để bạt một chút. Nàng thật tình không biết đây hết thảy đều tại Cắt Dùn nằm trong tính toán. Sau đó Johnny đem Cắt Dùn mang đi, thánh linh tộc trưởng thì là quay trở về Bung Đô, nói là đi làm bạn lao nguyên soái. Cắt Dùn tiên sinh chẳng lẽ không có gì muốn hỏi ta sao? Johnny tại phía trước đi tới, cũng không quay đầu lại nói. Cắt Dùn một mực nghiêng đầu, nhìn xem không gian theo bọn hắn hành tẩu dần dần biến hóa, đầu óc nhanh nhẹn ghi chép mỗi cái ma pháp phù văn lưu động, mỗi cái tọa độ mấu chốt tác dụng. Nghe vậy, thuận thế nói, ta hy vọng chính ngươi hướng ta giảng giải. Kỳ thực ta tại một khắc cuối cùng mới biết được thân phận chân thật của ta, loại kia nhớ tới chính mình sứ mệnh tươi đẹp cảm giác giống như đói khát người bị mỹ thực nhét đầy cái bao tử, thực sự quá thỏa mãn. Johnny âm thanh có chút bệnh chẳng nói, ta muốn nghe cũng không phải cái này. Cắt Dùn vẫn tại nhìn xem biến hóa không gian, nói, đương nhiên, ta một mực tin tưởng, lưu động thánh linh gia tộc huyết mạch người nhất định cũng có đối với gia tộc trung thành, huống chi là ngươi, Cắt Dùn tiên sinh, ta gặp được ngươi ánh mắt đầu tiên liền biết, ta cần hướng ngươi biểu đạt nội tâm của mình chân chính ý nghĩ. Hôm nay kết quả này hoàn toàn ở trong dự liệu của ta. Johnny chắc chắn nói. Cắt Dùn không nói gì. Đối phương cái gọi là cảm thụ đương nhiên là Cắt Dùn muốn đối phương cảm thụ, hiệu quả cực kỳ tốt, đây không phải thành công tiềm nhập. Cái này phải đi bao lâu? Yên lặng chốc lát sau Cắt Dùn mới hỏi. Nhanh, ta bảo đảm, khi ngươi nhìn thấy gia tộc vĩ đại, ngươi sẽ càng thêm trung thành với gia tộc. Johnny âm thanh có chút run rẩy nói. Cắt Dùn rất nhanh gặp được Johnny nói tới vĩ đại, hắn ảo tưởng rất nhiều thánh linh gia tộc căn cứ bộ dáng. Nhưng đập vào tầm mắt, lại là một cái tựa như hành tinh một dạng cực lớn tự nhân. Cự nhân giang hai cánh tay, nhắm chặt hai mắt, như cái vật thí nghiệm treo ở trong chân trời áng mây. Johnny xoay người nói, ngươi nhìn, Cắt Dùn tiên sinh, gửi lời chào vĩ đại thánh linh gia tộc. Chương 510, Bạch Ngân Chi Thần chân thân chương 510, Bạch Ngân Chi Thần chân thân cật rụt không để ý Johnny ở bên thai cuồng nhiệt sùng bái chi ngôn, hắn cao mày một mực nhìn chăm chú lên cái kia nhắm mắt cự nhân. Cự nhân không có tóc, dáng người lại nữ tính, thậm chí ngay cả lông mày cũng không có, như cái nhân thể mô hình. Nhưng từ trên người tán phát khí tức lệnh cật rụt vô cùng quen thuộc, đó là Bạch Ngân Chi Thần khí tức. Bạch Ngân Chi Thần. Cật rụt đống nhiên nghi hoặc mở miệng. Đang tại giống giặc Johnny sững sờ, Bạch Ngân Chi Thần là cái nào thần linh? Cật rụt nghiêng qua hắn một mắt, nghĩ thầm làm một thần thông quảng đại tổ chức, làm sao lại ngay cả hiện có thần linh cũng không nhận ra? Mặc dù Bạch Ngân Chi Thần là cái chưa có người biết thần linh, nhưng thánh linh gia tộc người không nên không hiểu rõ mới đúng. Đây là gia tộc chúng ta nghiên cứu tài liệu mà thôi, là số hiệu 00472 vật thí nghiệm, không phải cái gì thần linh. Johnny giải thích nói. Cắt dùn đang muốn đáp lời, nhưng một bên bỗng nhiên xuất hiện một cái thân hoài màu trắng nghiên cứu phục da tím vô vô Johnny bà bay, người đi làm việc à, từ ta đến tiếp đãi chúng ta thành viên mới. Tốt, tốt. Johnny tựa hồ bị thân phận của người đến chấn nhiếp, đội vàng hành một cái lễ sau liền đội vàng xoay người rời đi. Johnny đi vào một cái truyền thống trận, chẳng biết đi đâu. Gia tím tự mình giới thiệu nói, ngươi tốt, tôn kính tiểu chủ, ta là người phụ trách nơi này, tên là William, nhìn thấy ngươi ta rất vinh hạnh. Cắt rún lộ ra một cái ý nghĩa không do cười lạnh, cùng gia tím nắm tay. Cái này cười lạnh để cho tên là William trên người thượng vị giả khí chất vừa mất, như có loại đối mặt tộc trưởng cảm giác, thậm chí so tộc trưởng còn kinh khủng hơn. Cái này khiến nụ cười của hắn có chút cứng ngắc, ha ha. Tiểu chủ khí thế thật đúng là cường đại. Vì cái gì bảo ta tiểu chủ? Cắt rún hỏi. Bởi vì ngươi vốn là hẳn là chủ nhân nơi này, gọi ngươi một tiếng tiểu chủ là phải. Điều chỉnh tốt tâm tính nói như thế, bà nội của ngươi vốn chính là thánh linh gia tộc chủ nhân, ngươi đương nhiên là tiểu chủ. Thế nhưng là ta mới vừa vặn gia nhập vào, ta còn tưởng rằng phải dựa vào chính mình biểu hiện một đoạn thời gian đâu. Cắt dùn lấy treo gẹo ngữ khí nói. Đương nhiên, biểu hiện cũng là cần, bất quá đối với tiểu chủ tới nói, có thể không có gì tất yếu, dù sao chúng ta cũng là biết tiểu chủ lực lượng cường đại. William như nói thật. Hắn kỳ thực cũng là chứng kiến qua cắt dùn biến thân bắt cấp trong nháy mắt tiêu diệt gia tộc chế tạo là cái thất cấp chiến sĩ, cho nên đối với cắt dùn cực kỳ tôn kính. Đồng dạng, hắn cũng tin tưởng tộc trưởng yên tâm cắt dùn đi tới nơi này, tẩy não việc làm nhất định đầy đủ. Cái kia ngược lại cũng là. Cắt dùn gật đầu, ngươi đặc biệt tới thay thế Johnny có phải hay không có cái gì muốn đơn độc cùng ta nói? William luôn cảm giác cắt dùn nụ cười có loại cảm giác quỷ dị, để cho hắn có chút không được tự nhiên. Nghe vậy trầm giọng nói, vừa mới ta nghe được ngươi nâng lên Bạch Ngân Chi Thần, ta muốn hỏi hỏi một chút, tiểu chủ, ngươi có phải hay không cùng Bạch Ngân Chi Thần lực lượng tiếp xúc qua? Là có tiếp xúc qua. Cắt dùn gật đầu thừa nhận. Khó trách ngươi có thể nhận ra, tất nhiên tiểu chủ ngươi sắp là chủ nhân nơi này. Vậy ngươi cũng cần phải biết tầng sâu hơn đồ vật. William đưa tay ra hiệu cắt dùn nhìn cái kia ngủ say tại đám mây bên trong cự nhân, vậy thật ra thì là Bạch Ngân Chi Thần chân thân. Cắt dùn khuôn mặt đột nhiên trầm xuống, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt? Bạch Ngân Chi Thần sống thật tốt, chân thân đã sớm trốn hướng về phía sâu trong tinh không, tại sao lại ở chỗ này? William ra hiệu cắt dùn không nên tức giận, tiểu chủ đừng nội, nghe ta giảng giải, đây đúng là Bạch Ngân Chi Thần chân thân, bất quá là chúng ta dùng thủ đoạn đặc thù trộm được. Gặp cắt dùn vẫn là cao mày, William dùng ma pháp trước người làm một cái phức tạp ma pháp cấu hình. Hắn tinh xảo để cho cắt dùn hai mắt tỏa sáng. Tiểu chủ, ngươi nhìn cái này, đây là chúng ta tại thượng cổ phát hiện một loại thần kỳ ma pháp cấu hình, nó có cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi đặc tính, đó chính là miễn dịch hết thảy thăm dò, liền xem như thần linh cũng không cách nào. William chuyển hóa trong tay ma pháp cấu hình, phối hợp với giảng giải, để cho cắt dùn đại khái hiểu rồi hắn nguyên lý, trong lòng sợ hai thán phục ngoài cũng là đối với thánh linh gia tộc nước sâu lạp thăng một cái độ cao mới. Ngươi đây chỉ là lý luận mô hình, đem chính xác thực hàng cho ta quan sát một chút. Cắt dùn lộ ra nụ cười thân thiết. William lộ ra biểu tình khổ sở nói, xin lỗi, tiểu chủ, ma pháp như vậy thuộc về cao cấp nhất kỹ thuật một trong, được ngươi đạt đến yêu cầu sau mới có thể để cho ngươi nhìn. Đối với kết quả này cắt dùn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhung nhung mai, vậy được rồi, thỉnh nói tiếp à. William ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, có kỹ thuật như vậy, chúng ta có thể làm được một chút phạm nhân xa xa không cách nào đạt tới sự tình, cái này Bạch Ngân Chi Thần chân thân chính là thành quả, nói ra có thể ngươi sẽ không tin tưởng, chỉ sợ ngay cả Bạch Ngân Chi Thần chính mình cũng không biết mình bây giờ sử dụng thân thể là bị ta thay thế qua. Cắt dùn nhìn William ánh mắt giống như nhìn một cái đồ đần, một cái thần linh ngay cả mình dùng thân thể thật giả đều không nhận ra. Điều này có thể sao? Hơn nữa còn là Bạch Ngân Chi Thần loại tâm cơ này rất sâu. Tại thánh linh gia tộc hết thể đều có khả năng. William cực kỳ ngạo mạn mà nói một câu, tựa hồ liền đợi đến cắt dùn câu này tra hỏi. Cắt dùn trong lòng cũng thật sự có chút kinh nghi bất định, phương diện lý trí nói đúng không tin, nhưng hắn quan sát William biểu lộ không hề giống làm bộ, cái này khiến hắn đại não vận chuyển tốc độ cao. William thấy hắn cái bộ dáng này, cao thâm nở nụ cười, lại nói cho tiểu chủ một cái chỉ có thánh linh gia tộc và Bạch Ngân Chi Thần biết sự tình, đó chính là Bạch Ngân Chi Thần thành thần phía trước là cùng thánh linh gia tộc một mực hợp tác, cuối cùng Bạch Ngân Chi Thần thành thần sau đó muốn qua sông đoạn cầu, nhưng liền xem như thần linh cũng không cách nào trên đại lục tìm được chúng ta, mà đối phương nhưng lại không biết, nó lộ sắc thành thần chân thần thân thể bị chúng ta lấy đi, lưu cho nó chỉ là chúng ta dùng tà thần thân thể cải tạo thân thể. Cắt dùn nghĩ đến nếu như William nói là sự thật, cái kia Bạch Ngân Chi Thần không được hay sao thằng hề? Có loại rất muốn đem chuyện này nói cho Bạch Ngân Chi Thần xúc động, không biết biết được tin tức này sau lại là phản ứng gì. Đồng thời hắn cũng đối Thánh Linh gia tộc thủ đoạn có nhận thức mới, gia tộc này thật sự là một cái làm cho người sợ hãi kỳ hoa, chỉnh thể lão ngân tệ. Giống như vậy vật thí nghiệm hẳn không chỉ Bạch Ngân Chi Thần một cái a. Cắt dùn có chút hiếu kỳ hỏi. William tựa hồ tìm về chút khí thế, hồi đáp, bây giờ có thể nói cho tiểu chủ có 5 cái. 5 cái cắt dùn tắt lưới. Đúng vậy, ngoại trừ Bạch Ngân chi thần, còn có Sinh Cơ phụ thần, Hư Không Bệnh giả, Ngũ Nhãn ma thần, Sương Vỡ giả. William nói khẽ, không thể nói cho ta biết lại là vì cái gì, cũng là cơ mật tối cao. Cắt dùn hỏi tiếp. William thấy hắn sắc mặt không như trong tưởng tượng tam quan chấn vỡ bộ dáng, không khỏi có chút kỳ quái, theo lý thuyết liền xem như có uy tín bắt cấp cường giả cũng không nên là cái phản ứng này mới đúng. Cái này khiến hắn nhất thời có chút chần chờ, bởi vì cái này cùng tộc trưởng cho hắn đối với cắt dùn tính cách phân tích tư liệu không hợp. Âm thầm đem chi tiết này ghi nhớ, dự định đem phản hồi cho tộc trưởng, tiếp lấy trả lời cắt dùn vấn đề. Đúng vậy, không thể nói cho tiểu chủ cũng là cơ mật tối cao, cho nên tỉnh tiểu chủ lý giải. Chương 511, phá hư bắt đầu. Chương 511, phá hư bắt đầu. A cắt dùn thật dài ồ một tiếng, đã có vật như vậy, đoán chừng đối với gia tộc nhất định rất trọng yếu a. Đương nhiên, mặc dù tiểu chủ mới vừa bạn gia nhập vào gia tộc, nhưng thân phận của ngươi có thể tới ở đây. William lộ ra tốt như thế nụ cười. Mặc dù cảm giác cắt dùn biểu hiện từ đầu đến cuối quái dị, nhưng hắn cũng chỉ coi là bị nơi này hình ảnh xung kích đến. Hẳn không chỉ biết để cho ta tham quan cái này à, ta có thể cảm nhận được có rất nhiều liên hệ không gian, đó đều là cực kỳ trọng yếu nghiên cứu à. Cắt dùn đưa mắt nhìn sang những phương hướng khác, hắn nghĩ tại động thủ phía trước đối với nơi này hiểu rõ đi nữa một chút. Đúng vậy, thỉnh cùng ta đến. William đưa tay mở ra một cái truyền tống trận, ra hiệu cắt dùn đuổi kịp. Truyền tống trận thông hướng chính là một cái cực kỳ phòng thí nghiệm rộng rãi, trong đó vô số thân ảnh đều đâu vào đấy bận rộn, đối đãi bọn hắn tiến vào không quan tâm chút nào, chỉ là chuyên tâm làm việc. Đây là căn cứ sinh vật khu thí nghiệm, mỗi người cũng là chuyên gia phương diện này, một lòng vì muốn vì gia tộc kính dâng. William vừa đi vừa giới thiệu. Bọn hắn đi tới một cái có thủy tinh trong suốt ngăn cách khoang phía trước, William chỉ vào trong đó một cái bị trói ở trên thập tự giá sinh vật nói, tiểu chủ mời xem, đó là trong truyền thuyết sơn quái, hắn cấu tạo hết sức kỳ lạ, bản thân mặc dù nắm giữ bộ phận thần linh đặc tính, nhưng thực lực bèn bèn có tam cấp ma pháp sư trình độ, liền xem như dạng này, chúng ta tại trăm năm trước bắt được nó thời điểm vẫn là phí thật lớn công phu. Cắt Dùn nhìn về phía pha lê bên trong cái gọi là sơn quái, bộ dáng của đối phương giống như là một loại viên hầu, toàn thân lông đen, bộ mặt như cái lao thái thái, ánh mắt chết lặng nhìn qua mặt đất, nếu như không phải ngực có yêu đất chập trùng, ngoại nhân có thể sẽ cho là đối phương đã chết. Lại đi mấy bước, William một mặt hưng phấn mà ra hiệu Cắt Dùn nhìn bên cạnh một cái hình tròn thực quang, nói, ngươi phải nhìn nhìn cái này, ngươi biết bên trong cái kia là cái gì không? Ngươi nhất định nghĩ không ra, đó là nguyên sơ đại não. Ta nghĩ ngươi nhất định rất nghi hoặc, vật kia có ích lợi gì? Tác dụng có thể lớn đâu? Nguyên sơ mặc dù bị đại lục bài trừ, nhưng tính mạng của hắn thân cận nguyên tố lực là đại lục này thuần túy nhất, biết sinh mệnh chi tuyển sao. Loại kia bị đại lục người coi là chân bảo đồ vật, đối với nắm giữ nguyên sơ đại nào chúng ta mà nói, tùy tiện liền có thể làm ra một ao tới. Lợi hại lợi hại. Cắt Dùn nhìn xem hình tròn trong khoang bị đủ loại cái ống cắm đầy đại não, khoe miệng giật một cái. Lại tới một cái cực lớn trong khoang, William chỉ vào trung tâm một trận bóng rổ lớn nhỏ quảng trường nói, đó là chúng ta tân chế tạo một đầu siêu phàm sinh vật, thực lực vững vàng lục cấp. Đó đúng là chúng ta tương lai lực lượng trung kiên. Cắt Dùn nhìn về phía cái kia tại trong sân rộng cắn xé một loại nào đó ma thú thi thể siêu phàm sinh vật, con mắt không khỏi híp lại. Hắn cũng không phải chú ý cái kia siêu phàm sinh vật, mà là trong sân rộng thành đống thi hài, cái gì cũng có, ngay cả nhân loại cũng không phải số ít. Mà ngoại vi có trong suốt phòng hộ mà ngăn trở chỗ có rất nhiều xuyên thí nghiệm phục người hoặc là thảo luận hoặc là ghi chép. Các ngươi đều không thanh lý sao? Cắt Dùn có vẻ như tò mò hỏi. Đương nhiên sẽ thanh lý, nhưng cũng là 3 ngày một thanh lý, đã nhanh. William có hỏi đáp. 3 ngày liền thành dạng này. Cắt Dùn hít sâu một hơi hỏi. Đúng vậy, tiêu hao quá nhanh. William rõ ràng có chút đắm chìm giải thích ở trong, vậy mà quên cân nhắc Cắt Dùn sẽ hay không không vui tình hình bây giờ. William là cái không thích ra ngoài thánh linh gia tộc thượng tầng, vạn mẹo tam quan sớm đã thành hình, không cảm thấy để cho người mới nhìn thấy màn này có gì không ổn. Vốn là Johnny làm công việc này, đối phương nhất định sẽ không để cho Cắt Dùn tiếp xúc qua độ kích thích hình ảnh. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì vô luận là ai tới dẫn dắt Cắt Dùn kiến thức cái này cái gọi là thánh linh gia tộc vĩ đại, Cắt Dùn đều biết lựa chọn hủy diệt. Tại William trợn to trong ánh mắt, một tiếng cao vút tên tiếng nổ đột nhiên vang lên. Hắn một giây trước còn đang nhìn quảng trường siêu phàm sinh vật ăn cái gì, một giây sau, cái kia siêu phàm sinh vật liền bị một bàn tay cực kỳ lớn ép thành thịt muối. Không còn kịp suy tư nữa, bởi vì ý thức của hắn cũng tại sau một khắc tiêu tan. Tập kích. Tự do tại không gian này, bên ngoài thánh linh gia tộc phòng vệ chiến sĩ hung mãnh vọt vào xảy ra tai nạn không gian cầu, trong đó nhiều tiếng hô kinh ngạc kêu thảm. Người cái này hỗn đản, người tại hủy diệt vĩ đại thánh linh có nghiên cứu học giả điên cuồng mà hướng về phía trắng trợn phá hư người sói quái vật chửi ầm lên, hoàn toàn không có e ngại, muốn dùng tái nhợt ngôn ngữ lên án Cắt Dùn, lên án hắn đến cùng làm cái gì không thể nói lý lại chuyện ngu xuẩn. Những thứ này không có đầu óc, không, là trong đầu chỉ có nghiên cứu và hồi báo gia tộc học giả hoàn toàn không nghĩ tới chạy trốn. Cuối cùng tại đáng sợ lực phá hoại phía dưới bị nắp ấy, bị nhiệt độ cao hòa khí. Cắt Dùn bây giờ là cựu cấp hình thái, giống như buông xuống tại ma pháp khoa học kỹ thuật sát nhập cao cấp văn minh thế giới quái vật, khơi thông lực lượng kinh khủng. Không thể không thừa nhận nơi này phòng ngự thế công cực kỳ cường đại, liền xem như bây giờ hình thái này đều cảm nhận được phí sức. Đủ loại vòng phòng hộ cũng là đại lục này cao cấp nhất trình độ, nếu như không phải sức mạnh tuyệt đối nghiền ép, Cắt Dùn có thể ngay cả một điểm sóng gió đều không nổi lên được tới. Những cái kia lít nha lít nhít xông tới công kích Cắt Dùn đồ vật cũng cực kỳ khó đối phó, toàn bộ đều là thánh linh gia tộc cải tạo quái vật, không chỉ có sinh mệnh lực ương ngạnh, hơn nữa có thể tổ hợp phóng thích tăng cường công kích. Đủ loại lĩnh vực ma pháp cũng là thay nhau ra trận, nếu như vẹn vẹn chỉ dùng mắt thường quan sát, đều sẽ phát hiện cựu cấp người sói bên cạnh không ngừng xuất hiện không gian và mẹo, giống như hình ảnh trước mắt bị người dùng cây gậy giao động. Nhưng ở Cát Dùn nhìn thấu hết thảy trong tầm mắt, xung quanh người hắn cuộn trào mãnh liệt là cường đại nhất tinh diệu thời gian ma pháp. Thân thể mỗi cái bộ vị không ngừng mà tiến hành thời không lùi lại thời không gia tốc hiện tượng. Loại phương thức công kích này không thể nghi ngờ là thành công qua, quả thật có thể thương tổn tới Cát Dùn bây giờ thân thể, nhưng tổn thương cũng có hạn. Cực lớn đầu sói tại phế tích bên trên này tìm kiếm, cuối cùng tìm được những quái vật này xuất động nguyên điểm. Lang miệng há mở, năng lượng kinh khủng tụ tập, tia sáng bởi vì cái này sắp buộc phát nhất kích mà ảm đạm xuống. Vâng, thô to người sói thổ tức phun ra, đánh nát không gian mít lũy, chỉ thẳng tắp hướng về tỏa định xuất hiện quái vật không gian nguyên điểm phóng ra. Nơi đó cũng là một cái không gian, trong đó là vô số quái vật sinh sản chỗ một trong. Tại một đạo chói mắt bạch quang đi qua, cái kia nguyên điểm bị triệt để phá hủy. Cái này cho sau lưng đang chỉ huy người tạo thành rung động thật lớn, lại có dùng thô bạo như vậy phương thức phá hủy một cái có thể tồn trữ một cái tiểu tinh cầu không gian, đơn giản thái quá đến cực điểm. Lập tức đem mặt khác binh doanh che giấu, nhất định muốn chống đến trợ giúp chạy đến. Một cái phản ứng lại người chỉ huy lúc này hạ chỉ lệnh. Cắt dùn thế nhưng là ba không chiếm được càng nhiều người càng tốt, tốt nhất là có thể nhất cử phá hủy toàn bộ thánh linh gia tộc. Nhưng liền trước mắt hiểu được tình huống đến xem, cái này thánh linh gia tộc so với hắn tưởng tượng tà tính, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Chương 512, trọng thương cựu cấp thực lực cường đại vẫn là tại trợ giúp chạy đến phía trước đem cái trụ sở này triệt để phá hủy. Cắt dùn có thể cảm nhận được những cái kia đến đây tiếp viện sức mạnh tại nửa đường liền từ bỏ, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng mục đích của hắn đã đạt đến. Chỉ cần hắn nhìn thấu ở đây tất cả bí mật, liền có lòng tin đem từng bước một đem toàn bộ thánh linh gia tộc nhổ tận gốc. Không có đi quản biến mất không còn tâm tích trợ giúp sức mạnh, Cắt dùn đi tới ban sơ chứa bạch ngân chi thần thân thể không gian. 300 mét người sói tại trước mặt cái này chân thần vẫn là nhỏ bé vô cùng. Nhưng Cắt dùn không có cảm thấy mảy may áp bách cảm giác, dù sao hắn đã cảm thụ qua cái tầng thứ kia sức mạnh. Bởi vì căn cứ đình chỉ vận hành, nguyên bản tại rút ra bộ thân thể này sức mạnh máy móc cũng đình chỉ. Nhìn xem nguyên bản hoa mỹ đám mây tia sáng mở đi rất nhiều, Cắt dùn không chút để ý hắn đem không gian của mình mở đến lớn nhất, một chút đem cự nhân cất vào không gian của mình. Lần trước hắn biến thành chân thần thời điểm không gian của mình liền đã ra cô qua, cùng thần quốc không sai biệt lắm, cho nên cũng không lo lắng bảo mật tính. Xong việc sau, Cắt dùn lại đem căn cứ tất cả cảm thấy vật hữu dụng đều có đi. Những đáng thương kia vật thí nghiệm, Cắt dùn thả đi một chút, còn lại hoặc là tử vật, hoặc là tội ác tẩy trời chi đồ, chết thì chết, làm xong những thứ này, Cắt dùn cảm giác linh hồn còn có thể trèo chống một đoạn thời gian, thế là thử định vị vừa mới người tiếp viện đánh tới không gian tọa độ. Có hiệu quả, hắn tìm được tọa độ, lập tức một vòng cười tàn nhẫn ý tại trên cực lớn mặt sói tràn ra. Thân thể thêm một bước bành trướng, cựu cấp dần dần hướng về mới cấp chuyển biến. Mặc dù này đối linh hồn có rất lớn gánh vác, nhưng Cắt dùn cũng không để ý, chỉ cần đem cái này chán ghét hắn rất lâu họa lớn trong lòng trọng thương thậm chí tiêu diệt, vậy thì đáng giá. Hai quả đầu từ bả vai mọc ra, cánh tay duỗi dài tiến vào không gian khác, nửa người dưới chìm vào nguyền rủa chi hải. Cái này quái dị mà hơi có thần thánh hình tượng lại độ xuất hiện. Căn cứ không gian vốn là vô cùng kiên cố, nhưng ở 10 cấp sức mạnh sau khi xuất hiện trực tiếp sụp đổ, không cách nào dung hạ Cắt dùn tồn tại. Trong lúc đó, 10 cấp gần thần sinh vật lọt vào hư vô, nhưng một cái lung lay sắp đổ không gian thông đạo một mực bị Cắt dùn một mực cố định. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể của hắn biến mất ở trong hư vô này. Hai nạn buông xuống ở thánh linh gia tộc tất cả ngoại vi trong căn cứ. Gia tộc tổng bộ ở trong, mỗi cái trưởng lão giống như là điên rồi cái vã kịch liệt, thánh linh tộc trưởng chân thân ngồi ở trên bảo tọa cho vặn mèo. Vốn là nàng một mực còn chờ mong Cắt dùn ở căn cứ bên trong dần dần bị gia tộc vĩ đại mà khuất phục, tiến vào sau cùng tẩy não giai đoạn. Nhưng phát sinh biến cố hoàn toàn cùng trong dự đoán khác biệt, nàng đã sẽ lại không tin tưởng Cắt dùn lại là nàng cháu trai, ngắn ngủi mấy năm thành tựu bắt cấp cũng coi như, nhưng mà cựu cấp. Cái kia căn bản vốn không là nàng cháu trai, mà là cái nào đó trêu đùa bọn hắn thánh linh gia tộc tà thần. Cắt dùn bất quá là cái này tà thần hành tẩu nhân gian túi ra mà thôi, thánh linh tộc trưởng đối với cái quan điểm này đã tin tưởng không nghi ngờ. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Rõ ràng tại trước khi hành động bọn hắn liền âm thầm đối với Cắt dùn làm vô số lần kiểm nghiệm, vô luận là linh hồn hay là thân thể cũng không có vấn đề gì. Chuyện này chỉ có thể giảng giải vì xuất hiện cái này tà thần quá đặc thù, là mới sinh ra hay là thánh linh gia tộc không có ghi chép, cho nên thánh linh gia tộc đủ loại kiểm nghiệm thủ đoạn mới có thể mất đi hiệu lực. Từ mức độ nào đó tới nói, thánh linh tộc trưởng suy luận có thể xưng là chân tướng, nhưng Cắt dùn lai lịch có thể so sánh các nàng trong tưởng tượng càng phải khó có thể lý giải được. Là một tồn tại không biết lâu lại sừng sững không ngã gia tộc, thánh linh gia tộc tự nhiên tại Cắt dùn bạo khởi trước tiên liền nhanh chóng hành động. Nhưng mà bọn hắn đối với một cái cựu cấp công kích có thể làm thật sự là có hạn, huống chi bây giờ lại là 10 cấp. Bọn hắn chỉ là bắt đầu điên cuồng chặt đứt cùng những cái kia ngoại vi căn cứ liên hệ, đây là bây giờ tối lý trí xử lý thủ đoạn. Đây chính là 10 cấp, bọn hắn bây giờ có thể xuất động cường đại nhất chiến lược cũng bất quá bắt cấp mà thôi, tại 10 cấp gần thần sinh vật trước mặt chính là đưa đồ ăn. Tàn khốc phá hư vẫn còn tiếp tục, Cắt dùn cũng đang nắm chặt thời gian, bởi vì hắn cũng có thể đoán được thánh linh gia tộc thủ đoạn tương đối. Tốt nhất có thể tại triệt để mất đi liên hệ phía trước sở đến thánh linh gia tộc trọng yếu căn cứ, như thế mục đích của hắn mới tính sơ bộ đạt đến. 10 cấp thân thể mỗi lần buông xuống đều biết đem căn cứ vị trí không gian chống đỡ nát, ý niệm lại đảo qua, cơ bản phải làm đều có thể trong nháy mắt đạt đến, bao quát phá hủy công trình, giết chết nhà nghiên cứu, phóng thích người bị hại trở. Làm xong những thứ này, Cắt dùn liền sẽ không chút do dự phóng tới cái tiếp theo căn cứ, như thế cùng thời gian thi chạy. Cuối cùng, Cắt dùn đang tìm thấy thứ nhất cực lớn căn cứ thí nghiệm sau, cái kia cố liên hệ triệt để biến mất, hắn đã mất đi thánh linh gia tộc tất cả vị trí tọa độ. nhưng đây cũng là tại cặt dùn trong phạm vi chịu đựng. Dù sao khi tiến vào thánh linh gia tộc nhìn thấy bọn hắn lại có thể cầm tới bạch ngân chi thần chân thân một khắc này liền biết gia tộc này xử lý không tốt. Thánh linh gia tộc tại cặt dùn ở đây đã có thể phán tử hình, đoạn đường này phá hư, hắn đã có kế hoạch sơ bộ. Thánh linh gia tộc coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng tại hắn khôi phục linh hồn phía trước tìm được tốt hơn tránh né chi pháp. Bằng không mà nói, gia tộc này sớm đã đem đại lục thống trị, hà tất khắp nơi ở nút. Đi qua sự kiện lần này sau đó, cũng tin tưởng thánh linh gia tộc không dám xuất hiện đến cho cặt dùn tìm phiền thoái, yên tĩnh chờ đợi hắn tới hủy diệt là duy nhất vận mệnh. Phá hư xong cái cuối cùng trọng yếu căn cứ, cặt dùn kiểm kê một chút thu hoạch lần này, trong đó có 3 bộ thần khu, cũng là cùng bạch ngân chi thần một dạng trạng thái. Thỏa mãn rời đi, đem để cho còn lại thánh linh thành viên gia tộc ở vào bị hắn chi phối trong khủng hoảng. Sự thật cũng chính xác như thế, mặc dù thánh linh gia tộc một đường đi tới từng chịu đựng cường lực đả kích cũng không ít, hôm nay kích thước như vậy cũng có, nhưng những thứ này cùng bây giờ có sự khác biệt về mặt bản chất. Bởi vì tập kích chính là một cái thực lực vượt xa đại lục đỉnh tiêm trình độ quái vật, hơn nữa còn là một hoàn toàn không biết địch nhân, thánh linh gia tộc luôn luôn đối với bất cứ chuyện gì đều có nhất định tin tức, còn đối với 10 cấp người sói, là cái gì giải cũng không có. Sợ hai bắt nguồn từ không biết, chính là không biết 10 cấp người sói đi qua sau lần này có thể hay không dùng cái gì năng lực đặc thù tìm bọn hắn, cho nên mới sẽ khủng hoảng. Thánh linh gia tộc thành viên chưa bao giờ sợ hy sinh, nhưng sợ gia tộc chỉnh thể bị thương tổn, bọn hắn có rộng lớn vĩ đại chí hướng, tuyệt đối không cam lòng dừng bước ở đây. Trong lúc nhất thời, vô số thánh linh gia tộc phát điên, vẹn vẹn là nghĩ đến gia tộc có thể tương lai liền để bọn hắn đã biến thành dạng này. Ngay cả bây giờ thánh linh gia tộc tộc trưởng cũng là không cách nào bảo trì bình tĩnh ung dung tư thái, cũng tại các trưởng lao ở giữa điên cuồng mà giống to đánh đập, chỉ trích như cái đàn bà đánh đá. Nghĩ tới Bạch Tí giả đối với thánh linh gia tộc tương lai xem bói, nàng liền không cách nào bảo trì lý trí. Các trưởng lao đồng dạng không có khá hơn chút nào, từng cái hoặc là cùng tộc trưởng một dạng điên cuồng, hoặc là tại ôm đầu khóc giống, khá một chút cũng là tức giận khiến người khác tỉnh lại. Chương 513, Mê vụ thiên sứ chương 513. Mê vụ thiên sứ Cặt Dùn đã về đến trong nhà, giải quyết một kiện đại sự, hắn hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, dù cho tinh thần cùng cơ thể đều vô cùng mỏi mệt. Trên đường trở về còn đi xem qua lão nguyên soái, đem trên người đối phương mị hoặc giải trừ. Trời có mắt rồi, như vậy cái lão nhân xấu hổ giận dữ muốn chết bộ dáng thực sự là thảm không đành lòng thấy, nếu như không phải khi đó chung quanh có rất nhiều người, ngăn cản lão nguyên soái tự sát xúc động, Cặt Dùn còn phải ra tay. Chuyện này hắn ngược lại là không trách đối phương, dù sao tại trong tay như thế một cái tà tính gia tộc thân bất do kỷ mới là bình thường. Trong phòng bếp đang tại nấu cơm, quản gia thăm dò nhìn thấy Cặt Dùn, lúc này kinh hỉ cười nói, "Cặt Dùn tiên sinh trở về, xin chờ một chút, một hồi liền có thể ăn cái gì?" Cặt Dùn âm thanh hơi có khàn khàn nói, "Lúc ăn cơm không cần chờ ta, ta trở về phòng ngủ ngủ một lát." Nghe nói như thế, Đệ Dìn thả xuống trong tay sự tình lau tay đi tới, một mặt quan tâm nhìn qua Cặt Dùn nói, "Tiên sinh ngươi nhìn lên tới rất mệt mỏi, có cần hay không ta làm cái gì?" Cặt Dùn miễn cưỡng cười cười, "Không có việc gì, đi làm một kiện đại sự, chờ nghỉ ngơi một chút liền tốt." Ngươi dạng này cũng không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Ngược lại ngoại trừ một năm trước lần kia, ngươi chưa từng dạng này qua. Đệ Dìn ôm lấy Cặt Dùn cánh tay, hơi hơi nâng. Cặt Dùn dây dãy, đối phương nuốt ve rất căng, dứt khoát từ bỏ, tùy ý đối phương dạng này nửa đỡ lấy lên lầu. Ai ở Nice các nàng còn tại trường học sao? Cặt Dùn nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, một hồi ta đi đón các nàng, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi. Đệ Dìn không cần suy nghĩ nói. Cặt Dùn lần thứ nhất gặp cái này quản gia cường ngạnh như vậy nói chuyện cùng hắn, trong lúc nhất thời có chút không quen, vậy thì kính nhờ. Tại mỹ lệ quản gia phục thị dưới, Cặt Dùn ngủ thật say. Giấc ngủ này chính là 3 ngày. Cặt Dùn kỳ thực ngủ một ngày liền có mơ mơ hồ hồ ý thức, nhưng cơ thể quá mỏi mệt, vẫn ngủ đến no bụng mới tỉnh dậy. Trong lúc đó thỉnh thoảng có thể nghe được Đệ Dìn, Ai Ernest, Cả Dạ Suki, Neo Lì Dạ vẫn đám người âm thanh, Cặt Dùn cũng không có để ý tới, cứ nằm mơ. Đợi đến ngày thứ 3 tỉnh lại, quay đầu liền thấy Ernest ở bên cạnh bàn đọc sách viết cái gì. Tiểu cô nương phá lệ nghiêm túc, dù cho Cặt Dùn tỉnh lại cũng không có phát giác. Cặt Dùn ngồi dậy, gãi đầu một cái, cơ thể của cảm thụ lấy cùng linh hồn biến hóa, đã khôi phục rất nhiều. Ai Ernest quay đầu nhìn lại, kinh hỉ nhào tới, đi làm. Nhẹ nhàng luốt luốt trong ngực cô muội muội này đầu, Cặt Dùn hỏi, ngươi vừa mới đang viết gì? Ai ở Nice hơi hơi buông tay ra, ngửa đầu nói, ta đang vẽ thân nhân còn có các bằng hữu cùng một chỗ tại nông trường tụ hội thời điểm. Có thể cho ta nhìn một chút không? Cặt Dùn ấm giọng hỏi. Đương nhiên. Ai ở Nice lại nhảy xuống giường đi đem chính mình vẽ lấy tới, đưa cho Cặt Dùn. Một tấm dốc hết tiểu cô nương tinh lực họa tác, trong đó mỗi người cũng là đại đại khuôn mặt tươi cười, mặc dù họa sĩ cũng rất không lưu loát, nhưng Cặt Dùn nhìn lại là rất ưa thích. Vẽ thật hảo, chúng ta đem nó phiếu đứng lên đi. Cặt Dùn đề nghị. Ai Ernest cười lại nhào vào Cặt Dùn trong ngực. Tại một trận bận rộn sau, vẽ bị Cặt Dùn treo ở phòng ngủ là bàn đọc sách trên vách tường. Về sau ta tâm tình không tốt thời điểm liền sẽ ngẩng đầu nhìn một chút, không tốt tâm tình nhất định sẽ tốt. Cặt Dùn từ trong thâm tâm nói. Ai Ernest rất là đắc ý cùng xúc động, túi đầu xem Cặt Dùn kéo lấy tay của nàng, nói, Kaka, ta hy vọng về sau tất cả mọi người không cần tách ra, ta không muốn lại đã mất đi. Đương nhiên, vĩnh viễn sẽ không. Cặt Dùn nhìn xem vẽ nói. Theo thánh linh gia tộc tại mỗi cái quốc gia trong chủng tộc bố trí bỗng nhiên bãi bỏ, những địa phương này chia ra xuất hiện khác biệt trình độ hỗn loạn, bất quá cũng chỉ là hỗn loạn một đoạn thời gian ngắn. Cặt Dùn đặc biệt ý viết thư cho hắn huynh đệ tỉ muội, đem lão nguyên soái là bọn hắn ra ra sự tình cáo chi, đồng thời để cho bọn hắn có thời gian liền đi vương đô xem, hy vọng có thể cho cái kia liên tiếp gặp đả kích lao nhân đưa đi ấm áp. Chỉ trước mắt, lại là mấy tháng đi qua. Ghen Vương quốc khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc, tại Cắt Dùn công ty thôi thúc dưới, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, sáng tác rất nhiều kiếp trước và kiếp này cũng không có đồ vật. Cũng là bởi vì sói đen công ty ảnh hưởng, rất nhiều hút máu người nhà máy đóng cửa, thất nghiệp công nhân đều có công việc. Tăng thêm quốc vương đẩy ra từng cái chính sách phối hợp, Gen Vương quốc quốc lực phi tốc đề thăng, đã trở thành đại lục thực lực đệ nhị vương quốc. Sở dĩ không có vượt qua Chiến Ca Vương quốc đó cũng là bởi vì Chiến Ca Vương quốc có trọn vẹn 4 vị bát cấp tòa chấn, trong đó còn có một cái là Kỵ sĩ vương, dù cho bây giờ Gen Vương quốc phát triển viễn siêu những vương quốc khác cũng không có năng lực khiêu chiến Chiến Ca Vương quốc. Mê vụ phế tích. Một cái vải thô quần áo lôi thôi thanh niên mê thất tại cái này toàn bộ là mê vụ che mắt quỷ dị chi địa. Hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, có vẻ hơi sợ sệt, nhưng đáy mắt chỗ sâu còn cất giấu một chút chờ mong. Bên hông hắn vác lấy một cái bao da, trong đó toàn bộ là bánh mì, mà đổi thành một bên nhưng là một cái ấm nước. Rất là kỳ quái, người thanh niên này rõ ràng trang phục không giống nhà giàu ra tới, thế nhưng bao da cùng ấm nước cũng là làm công cực kỳ tinh xảo xinh đẹp. Hắn cũng tại trong sương mù này đi một ngày, từ đầu đến cuối không có tìm được đường đi ra ngoài, đủ loại mê vụ tiểu quái ngược lại là gặp phải không thiếu, đều bị hắn nắm chặt đoạn kiếm trong tay đuổi đi hoặc giết chết. Bốn phía chỉ có tiếng bước chân của hắn, trống vắng mà cô độc. Chợt, thanh niên con mắt mở to một chút, bởi vì hắn nhìn thấy trong sương mù có cái mơ hồ cái bóng một chút hướng hắn đến gần. Cổ họng nhấp nhô, thanh niên chủ động đi về phía hình bóng kia. Theo tới gần, bóng người chân thực bộ dáng cũng hiện lộ tại thanh niên tầm mắt bên trong. Đây là một người mặc một mạc váy dài, đầu quấn màu đen khăn lụa mỹ lệ nữ nhân. Trong tay nàng cầm một chiếc đốt đèn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hướng nàng đi tới thanh niên. Mê vụ thiên sứ. Thanh niên quát to một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng điên cuồng. Đi theo ta, ta có thể mang ngươi ra ngoài. Nhưng mà bị hắn gọi mê vụ thiên sứ nữ nhân nhưng là đơn giản nói một câu, liền tự mình quay người đi. Thanh niên nhịn được một loại nào đó xúc động, đàng hoàng đi theo. Mê vụ thiên sứ, ngươi còn nhớ ta không? Đi tới không đầy một lát, thanh niên liền nhỏ giọng hỏi. Không có bắt được đáp lại. Cái này khiến thanh niên có chút hề hoài, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, dọc theo đường đi là trùng chuyên tại không ngừng nói chuyện, ý đồ để cho dẫn đường nữ nhân đối với hắn sinh ra hứng thú. Bất quá thẳng đến trông thấy mê vụ bên ngoài tình cảnh, mê vụ thiên sứ cũng là không có quan tâm hắn. Đi tới mê vụ biên giới, người dẫn đường chủ động thối lui đến một bên, không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn xem chậm chạp không chịu đi ra mê vụ thanh niên. Thanh niên bị nhìn có chút chột dạ, nhưng trong đầu nhớ tới vị kia quý tộc thiếu gia mà nói, đông nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn. Xin lỗi. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên xông về đem hắn mang ra mê vụ nữ nhân. Bất quá hắn chỉ là vô hụt, tình hồn lại lúc sau đã rơi vào mê vụ bên ngoài. Thanh niên nhanh chóng bỏ dậy, hướng về phía mê vụ hô to, mê vụ thiên sứ. Đi theo ta đi. Ta sẽ dẫn ngươi ly khai nơi này. Cùng ta thành hôn. Ta sẽ chiếu cấu ngươi thật tốt. Không có trả lời. Chương 514, đi vào mê vụ chương 514, đi vào mê vụ thanh niên tại chỗ phát một hồi lâu hỏa. Ngay tại hắn muốn quay người lúc rời đi, một hồi kỳ quái xe ngựa tiến lên âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn. Hướng về âm thanh truyền đến chỗ nhìn lại, lại là một chút tử sắc quang mang phi tốc tiếp cận. Thanh niên híp mắt sau khi thấy rõ, đột nhiên vạn phần hoảng sợ, đó là bốc lên ngọn lửa màu tím xe ngựa. Ma quỷ, ma quỷ. Hắn kêu to liền muốn hướng về một bên chạy trốn, thế nhưng xe ngựa bỗng nhiên ngăn ở trước mặt hắn. Một cỗ cường đại khí thế đem hắn bao phủ, để cho hắn một chút ngồi ngay đó, run lẩy bẩy không dám chuyển động. Màn xe xốc lên, Cắt Dùn khuôn mặt chiếu vào thanh niên trong mắt. Ngươi hảo tiên sinh, xin hỏi đây là mê vụ phế tích sao? Cắt Dùn hỏi. Thanh niên lúng ta lúng túng gật đầu. Chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Cắt Dùn cười lấy nói. Đồng thời hắn cũng triệt tiêu bao phủ tại thanh niên trên người uy áp. Cảm nhận được đến cơ thể chợt nhẹ, thanh niên ở trong lòng cân nhắc đi qua sáng suốt lựa chọn không coi thường vận động. Hắn hỏi, không biết vị tiên sinh này nghĩ trò chuyện cái gì? Ta vừa mới nhìn thấy ngươi từ trong sương mù đi ra, có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì sao? Cắt Dùn ngữ khí ôn hòa. Đồng thời trong xe nhắm mắt tử ma bất đắc dĩ nhìn bên cạnh Cắt Dùn một mắt, thầm nghĩ tiểu tử này chính là ưa thích chơi. Thanh niên sửng sốt một chút, lúc này trả lời, là như vậy, vừa mới là một ngày trước, ta không cẩn thận đi vào trong sương mù này, đi một ngày một đêm thiếu chút nữa thì mê thất ở bên trong, còn tốt gặp phải mê vụ thiên sứ, là mê vụ thiên sứ đem ta mang ra. Mê vụ thiên sứ? Cắt Dùn ra vẻ không biết. Mê vụ thiên sứ chính là cái này mê vụ trong phế tích vì mê thất người ở bên trong dẫn đường thiên sứ, may mắn mà có thiên sứ, giống chúng ta người như vậy mới có thể sống sót đi ra. Thanh niên cung kính trả lời. Đó thật đúng là cái thiên sứ, bất quá ta cảm thấy có chút kỳ quái, nếu như ngươi là không cẩn thận mê thất đi vào, như thế nào trên thân chuẩn bị xong nhiều như vậy ăn uống? Hơn nữa ngươi ví da này cùng ấm nước cùng ngươi mặc đồ này không đắp nha. Cắt Dùn ánh mắt nghiền ngẫm. Cái này thanh niên vốn là ở vào áp lực bên trong, lúc này hoàn toàn tìm không thấy lý do thích hợp. Tốt, nói thật ta, ngươi hẳn là có mục đích riêng tiến vào a. Là phụng cái nào đó quý tộc mệnh lệnh. Cắt Dùn nói ra chính mình ngay từ đầu liền suy đoán sự tình. Vốn là lấy bản lãnh của hắn chỉ cần hơi vận dụng thủ đoạn liền có thể phát hiện tất cả chân tướng, nhưng tới chủ yếu là muốn nhìn một chút đầu óc của mình có hay không theo bắp thịt tăng trưởng mà lùi bước. Thanh niên nghẹn họng nhìn chân chối, lại đem Cắt Dùn coi là người quý tộc kia thiếu gia phái tới người, lúc này quỳ xuống đại bi nói, vạn phần xin lỗi. Mời về đi nói cho bợ ở thiếu gia. Ta đã tận lực. Mê vụ thiên sứ không có khả năng mang ra. Cầu hắn bỏ qua cho ta đi. Cắt Dùn hơi nhíu lông mày, như vậy xem ra chính mình suy đoán không tệ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tử Ma, ngươi biết cái này bợ ở thiếu gia sao? Tử Ma lật ra cái bạch nhãn, khinh bỉ, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nhớ kỹ một cái đối với ta đến nói như là run rế ngu xuẩn quý tộc. Cũng đúng, vậy thì đi thôi. Cắt Dùn đem rèm thả xuống. vậy cái này ra hòa đâu? Tử ma là chỉ phía ngoài thanh niên, một cái bị hám lợi đen lòng, vô chi lại không biết hồi báo ra hỏa, không cần phải để ý đến hắn, cái kia gọi bờ ở quý tộc sẽ giáo hơn hắn. Cắt Dùn tùy ý nói. Xe ngựa trực tiếp lái vào mê vụ, thiêu đốt ngọn lửa màu tím ma mã tựa hồ không nhận mê vụ ảnh hưởng, hoàn toàn có thể ở loại địa phương này phân rõ phương hướng. Ngươi một mắt liền có thể nhìn thấu người khác tính cách. Tử ma đột nhiên hỏi. Một chút kinh nghiệm mà thôi. Cắt Dùn ngáp một cái nói. Ngươi từ đâu tới phong phú như vậy kinh nghiệm? Kỳ thực cái này một mực là tử ma rất muốn hỏi, ở chung được lâu như vậy, hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy Cắt Dùn có thể một mắt nhìn thấu một chút lần đầu gặp mặt người xa lạ tính cách. Dựa theo Cắt Dùn nói cho hắn biết niên linh, cái này rất không thể tưởng tượng, liền xem như hắn dạng này sống trăm năm người cũng không có loại này bản sự. Hắn đem ý nghĩ của mình nói ra, lại là nghe Cắt Dùn nói, đó là các ngươi sẽ không tổng kết, hơn nữa cao cao tại thượng, dùng thực lực có thể giải quyết sự tình, các ngươi chưa từng sẽ thêm động não. Tử ma im lặng, liền Cắt Dùn thực lực mới là có tư cách nhất cao cao tại thượng, nhưng hết lần này tới lần khác không biết nuôi thành bọn hắn dạng này ma bệnh. Hắn rất muốn biết, đến cùng là hoàn cảnh gì mới có thể dạy dỗ người dạng này Cắt Dùn. Xe ngựa đi tới một chỗ bị mê vụ bao khỏa màu xám biệt thự, nơi này chính là tử ma ở đây nơi ở, giống như là sớm biết chủ nhân muốn đến, trong biệt thự đã tuôn ra rất nhiều thân ảnh. Người khoác trọng giáp chiến sĩ đinh cạch vang dội, trôi nổi nữ bộc vô thanh vô tức. Một người cao ước chừng 5m, cao gầy quản gia tại phía trước nhất. Đây là một cái á cự nhân, Cắt Dùn trong sách nhìn qua, trong hiện thực là lần đầu tiên nhìn thấy. Chủ nhân, hoan nên trở về. Á cự nhân tiếng nói hùng hậu, thân thể hơi hơi cong xuống. Tử ma đầu tiên xuống xe, hướng về quản gia giao phó một số chuyện, Cắt Dùn nhưng là bị nữ bộc đưa vào biệt thự. Đợi cho tử ma cùng á cự nhân quản gia cũng tiến vào biệt thự, Cắt Dùn trụ sở đã bị sắp xếp xong xuôi. Hôm nay trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta lại đi cùng mê vụ lãnh chúa gặp mặt, nó cũng đã biết rõ chúng ta đến. Tử ma để cho nữ bộc lấy ra chân tảng rượu ngon chiêu đãi Cắt Dùn nói. Cái này người dẫn đường cũng chỉ có một sao. Cắt Dùn nhìn một chút ngoài cửa sổ mê vụ hỏi. Trước đó thật nhiều, nhưng mà bị một cái giáo hội phát hiện, mê vụ lãnh chúa ăn đau khổ, thế là liền không lại dám lộng người dẫn đường. Tử ma tùy ý trả lời. Mê vụ lãnh chúa là đem đi vào mê vụ người biến thành người dẫn đường. Bất quá làm như vậy có ý nghĩa gì? Người dẫn đường nhiệm vụ không phải liền là trợ giúp lạc đường người rời đi mê vụ sao? Ngay từ đầu người dẫn đường kỳ thực là trợ giúp mê vụ lãnh chúa trào lao lực giúp đỡ. Mê vụ lãnh chúa ưa thích tài bảo và mỹ thực, vì nhận được những thứ này không tiếc làm những thứ này. Ta hiểu rồi, như vậy sau đó vô dụng những cái kia người dẫn đường thế nào? Bị thả lại vẫn là bị triệt để giết chết. Cắt Dùn hơi hơi ngồi thẳng thân thể hỏi. Bây giờ trở thành mê vụ lãnh chúa tỏa thành con dân, bọn chúng cũng đã quen thuộc cuộc sống ở nơi này, sẽ lại không trở lại xã hội loài người bên trong đi. Tử ma liếc Cắt Dùn một cái trả lời. Bây giờ người dẫn đường là cái ngay cả ta đều biết kính nể người, nàng tình nguyện chính mình chịu khổ, cũng không nguyện ý có người mê thất tại trong sương mù này. Nơi này mê vụ là mê vụ lãnh chúa tạo thành. Cắt Dùn nhíu mày. Không phải, nơi này mê vụ vĩnh viễn tồn tại, không biết là lúc nào lưu truyền xuống, mê vụ lãnh chúa cũng bất quá là nắm giữ bộ phận tại cái này mê vụ sinh tồn phương pháp. Mà người dẫn đường cũng là mượn dùng mê vụ lãnh chúa bộ phận sức mạnh mới có thể làm đến trong mê vụ phân biệt phương hướng, đương nhiên loại trình độ này che mắt đối với người cùng ta dạng này cấp độ tới nói không có ảnh hưởng. Lần này tới Cắt Dùn chủ yếu chính là muốn gặp một lần cái kia người dẫn đường, có thể để cho tử ma kẻ như vậy đánh giá cao người bình thường, đủ để chứng minh kỳ hàm kim lượng. Cắt Dùn nghe nói nó sự tích, mặc dù không có muốn cưới ý nghĩ của đối phương, nhưng cũng không muốn có dạng này người cô độc chịu khổ. Chương 515, chết đi cá tính chương 515, chết đi cá tính ngày kế tiếp. Tử ma cùng Cắt Dùn ngồi xe ngựa tiến nhập mê vụ trong phế tích ẩn tàng thành trì ở trong. Nơi này con dân đều giống như là từ xương mù cấu thành, cơ thể hư ảo, không có bao nhiêu tiếng nói chuyện, rõ ràng số lượng không thiếu, nhưng không có náo nhiệt không khí. Cắt Dùn cảm giác từ vào thành bắt đầu ngay tại càng không ngừng quét nhìn ở đây, tòa thành này cấu thành rất đáng được nghiên cứu, Cắt Dùn cảm thấy rất hứng thú. Xe ngựa tại trong thành trì cũng không có chạy bao nhanh, đây là bởi vì muốn tuân thủ quy tắc của nơi này. Xem như duy nhất kẻ ngoại lai, có chút tính cách coi như hướng ngoại mê vụ tòa thành con dân sẽ hướng xe ngựa ném đi ánh mắt tò mò. Tử ma cùng mê vụ lãnh chúa quen biết, khi đi vào trong thành bộ vị liền có người nên đón. Đó là ba đầu tướng mạo cực giống cự long mê vụ quái vật lôi kéo chiến xa, trên chiến xa đứng một cái kỵ sĩ, chờ chiến xa sau khi dừng lại liền hướng xe ngựa thi lễ một cái. Đây không phải là cự long, là mê vụ lãnh chúa chính mình sáng tạo quái vật, thực lực còn không bằng ta chiến mã. Tử ma cười nghiêng đầu cùng Cắt Dùn nói một câu. Đã nhìn ra, cái này mê vụ lãnh chúa xem ra là một thích sĩ diện. Cắt Dùn nhún vai nói. Tử ma ra lập tức xe cùng nên tiếp người kỵ sĩ kia nói vài câu, lùi về sau sau, xe ngựa liền theo cái kia chiến xa đi tới. Mê vụ lãnh chúa trụ sở không phải trực tiếp xây ở trong thành, mà là lơ lửng ở trên không, hơn nữa bố trí rất nhiều mê hoặc trận pháp, nghe nói là sợ sệt kỵ sĩ tới cửa hại tính mạng của nó. Chiến xa cùng xe ngựa dừng lại ở một cái hình tròn trong sân động, trên chiến xa kỵ sĩ hướng về phía bầu trời đánh mấy cái thủ thế. Theo vài tiếng cự thạch tiếng ma sát, hình tròn quảng trường dần dần bên trên thăng lên đến, thì ra đây là một cái ma pháp thang máy. Trận pháp trọng trọng mở ra, một chỗ cùng cái này mê vụ phế tích họa phong hoàn toàn không hợp hoa lệ cung điện chiếu vào trong mắt Cắt Dùn. Tòa cung điện này là đã từng một cái cường đại vương quốc, cái kia vương quốc sắp diệt vong lúc, mê vụ lãnh chúa đem cái này cung điện trộm tới. Thử ma lần nữa giảng giải. Cắt Dùn khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng là nhìn chăm chú lên vây quanh cung điện kỳ lạ lớp năng lượng. Cái kia năng lượng tầng có thể bắt chước hết thảy thời tiết cùng cảnh sắc, mà lúc này chính là trời đầy mây. Cái này mê vụ lãnh chúa giá đỡ giống như thật lớn. Cắt Dùn bỗng nhiên nói, đoán chừng một hồi thì sẽ không. Tử ma cười lắc đầu. Trước khi đến Cắt Dùn liền cùng tử ma thương lượng xong, nếu như cái này mê vụ lãnh chúa thái độ không tốt, một trận kia đánh là không thiếu được, mặc dù tử ma cùng đối phương có chút giao tình, nhưng vẫn chưa tới tình cảnh giúp đỡ khuyên can Cắt Dùn. Xe ngựa dần dần tiến vào cung điện, Cắt Dùn tựa hồ nghe được tiếng cười nói vui vẻ, hắn không khỏi hỏi, mê vụ lãnh chúa giống như đang làm yến hội. Tử ma nhíu mày, gia hỏa này giống như không có nhiều bằng hữu, làm sao lại xử lý cái gì yến hội? Hắn vén rèm lên, hỏi một bên đi theo mê vụ kỵ sĩ, các ngươi lãnh chúa bây giờ tại làm cái gì? Kỵ sĩ kia cũng không có giấu giếm, nói, lãnh chúa đang cùng nó bằng nhóm tụ hội. Nó lúc nào giao đến bằng hữu? Một năm trước, có mấy vị là đến từ mê vụ phế tích khu vực phụ cận, bọn chúng cùng lãnh chúa không sai biệt lắm thực lực, thường xuyên cùng một chỗ tổ chức dạng này tụ hội. Kỵ sĩ nhẹ nói xong cũng không có phản ứng gì, tựa hồ đó cũng không phải bí mật gì. Tử ma hạ màn xe xuống, nhìn về phía Cắt Dùn, ta rời đi thời điểm mê vụ phế tích phụ cận nhưng mà cái gì tồn tại cường đại cũng không có. Đây chỉ là một nhắc nhở, Cắt Dùn gật đầu tỏ vẻ hiểu. Xa ngựa dừng lại, hai người xuống xe, nhìn xem trông coi mê vụ binh sĩ đem ngựa xe dắt đi. Lúc này mới có chân chính có thân phận tiếp đãi giả giang lên tiếp. Một cái toàn thân mọc đầy sắc bén gai nhọn quái vật, đạp lên bước chân nặng nề mà đến, chỉ là quét Cắt Dùn một mắt, ánh mắt rơi vào trên thân tử ma, hơi hơi không người nói, vị này chính là cường đại tử ma a. Ngài khỏe, ta là mê vụ lãnh chúa mới quản gia, rất xin lỗi bây giờ mới đến nên đón, thật sự là lãnh chúa bây giờ đang bận tiếp đãi các bằng hữu của nó. Lãnh chúa nó lao quản gia đi đâu? Tử ma trực tiếp hỏi. Lao quản gia đã chết, tại trong một lần ngoài ý muốn, tử ma tiên sinh không cần quá mức để ý, lãnh chúa sẽ giải thích cho ngươi hết thảy, thỉnh cùng ta đến. Hai người đi theo mới quản gia tiến nhập đang tại náo nhiệt bên trong yến hội. Chỉ là bước vào đại sảnh trong nháy mắt, tiếng ồn ào cùng nhau tiêu thất, mấy đạo ánh mắt cảnh giác đầu tới. Cắt Dùn tùy ý nhìn lướt qua, dùng một đám yêu ma quỷ quái đủ để hình dung. Cái này yến hội bên trong đồ vật cũng là hình thù kỳ quái quái vật, ngược lại lấy Cắt Dùn bây giờ tri thức dự trữ cũng chỉ có thể nhận ra mấy cái. Nhưng liền xem như mấy cái, hắn cũng cơ bản biết ở đây tất cả tồn tại lai lịch. Toàn bộ là đại lục thai họa một phương đặc thù tồn tại. Trong đó còn có cái người quen biết cũ, Đầm Lầy Chi Vương, cái kia từ Cắt Dùn trong tay trốn qua một kiếp cực lớn con góc, đối phương bây giờ hình thể co lại rất nhiều, ngâm mình ở trong một cái đầm hôi thối bùn, nhìn về phía nơi này ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng cảnh giác. Bởi vì lần gặp gỡ trước là lấy người sói hình thái, cho nên Đầm Lầy Chi Vương không có nhận ra Cắt Dùn. Tử ma, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Chúng ta cái yến hội này đã bắt đầu thật lâu, liền đợi đến ngươi đây. Một cái giống như là rất nhiều chỗ khác nhau người trùng điệp âm thanh vang lên, là một người mặc rách dưới trang phục quý tộc, thân hình béo như cầu trạng thái xương mù quái vật. Đối phương hóa thành một làn khói mù xuất hiện tại trước mặt tử ma, sẽ phải cho tử ma ôm một cái. Nhưng ở trong tử ma ánh mắt lạnh như băng, lúng túng thu tay về. Đây chính là mê vụ lãnh chúa, Cắt Dùn một mắt liền nhận ra, đặc thù thực sự quá rõ ràng, ở đây cũng không ai thích hợp cái danh xưng này. Mê vụ lãnh chúa biểu lộ ngượng ngùng cười hai tiếng, lại tiếp tục nhiệt tình giới thiệu, bạn tốt của ta, tới cho ngươi giới thiệu một chút một năm này ta kết giao mới hữu nhóm. Vị tiên là Lục Răng Cự Thích Vương, vị tiên là Nguyền Rủa Phệ Hồn Quái, vị tiên là Đầm Lầy Chi Vương. Tử ma theo thứ tự nhìn về phía giới thiệu những thứ này yêu ma quỷ quái, lông mày càng nhíu càng chặt. Đợi đến toàn bộ giới thiệu xong, mê vụ lãnh chúa một mặt đắc ý hỏi, như thế nào? Có phải hay không sửng sốt đến? Không nghĩ tới ta có thể gặp được đến nhiều như vậy cùng chúng ta thực lực không sai biệt lắm tồn tại a. Mau tới đây, chúng ta có thật nhiều sự tình muốn thương lượng. Tử ma tránh ra đối phương muốn kéo tay của mình, rất không khách khí âm thanh lạnh lùng nói, lãnh chúa, ta không tâm tình cùng đám người ô hợp này kết giao bằng hữu, một đám dơ bẩn hôi thối ra hỏa sẽ chỉ làm ta làm ác, không phải ai cũng có tư cách cùng ta làm bạn. Lời này vừa ra, toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết, không khí một chút lạnh xuống. Cắt Dùn liếc tử ma một cái, cũng chỉ là nho nhỏ ngoài ý muốn trong nháy mắt, bình thường cùng mình ở chung thân thiện như vậy, đều quên tử ma là cái gì tính cách. Tử ma, ngươi không nên nói như vậy. Mê vụ lãnh chúa sắc mặt lại cũng không còn vừa rồi nhiệt tình, triệt để sụt xuống. Ta làm sao nói không cần đến ngươi chỉ giáo, nếu như không phải ở đây chịu đến ân huệ của ngươi, ta cũng sẽ không cùng ngươi trở thành bạn. Nhưng là bây giờ tử ma nhìn lướt qua một đám sắc mặt khó coi bọn quái vật, ta cũng không muốn kéo thấp chính mình cấp bậc. Xem ra vị này ngăn nắp xinh đẹp tiên sinh là cố ý tìm phiền toái. Một cái tên là Nguyền Rủa Phệ Hồn Quái quái vật toàn thân tản mát ra đậm đà nguyền rủa khí tức, lộ ra đan sen răng nanh ác thanh đạo. Chương 516, ác ma linh chủ mời. Chương 516, ác ma linh chủ mời. Tử ma vẫn là khinh thường, ta đối với các ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, ta hôm nay đến nơi đây chỉ là vì giúp ta bằng hữu chân chính làm một chuyện. Nói xong nhìn về phía Cắt Dùn. Cắt Dùn đang thưởng thức chàng hảo hí này, nghe nhắc tới mình lúc này đi lên trước, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, một quả đạn sắt lấy vượt qua đạn bắn lén còn nhanh hơn tốc độ bắn về phía Cắt Dùn cái trán. Oành! Một tiếng sắc bén tiếng vang nổ tung. Cái kia thiết đạn quấn quanh lấy xâm thực chi lực dần dần tiêu tan, từ Cắt Dùn cái trán trượt xuống. Thiết đạn đã bởi vì áp lực cường đại mà đã biến thành tiểu đĩa sắt, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Toàn trường lại độ yên lặng lại. Tử ma yên lặng đem ánh mắt nhìn về phía một bên, mà những thứ khác bọn quái vật nhưng là đồng dạng một dạng kinh ngạc thần sắc. Nhìn xem Cắt Dùn cái chán bốc khói lên hắc ấn tử, vô số ý niệm tại tất cả quái vật trong đầu quanh quẩn. Nhất là phát ra thiết đạn quái vật, đó là một cái giống như là người ngoài hành tinh pho tượng quái vật, miệng chính là hình tròn, thiết đạn chính là từ trong miệng vươn ra. Nó rất rõ ràng chính mình vừa mới nhất kích đáng sợ bao nhiêu, cho dù là tại chỗ bất kỳ một cái nào quái vật cũng không dám chính diện tiếp nhận nhất kích, mà cái này hoàn toàn không cảm giác được áp lực nhân loại lại mặt không đổi sắc tiếp nhận xuống. nếu như là tránh ra bọn chúng còn có thể tiếp nhận, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác liền dùng đầu vững vàng tiếp nhận, ngay cả thân thể đều không lắc lư một chút. Cắt Dùn đưa tay gãi gãi cái chán bị đánh trúng chỗ, trừng mắt cá chết chậm rãi nhìn về phía xuất thủ pho tượng kia quái vật. Tại tất cả quái vật dần dần trận to trong ánh mắt, Cắt Dùn chỉ là hướng về phía pho tượng quái vật một chảo. Cái sau tựa như nhận lấy một loại nào đó không có thể khống chế lực lượng cường đại, trong nháy mắt bị hút ở Cắt Dùn trong tay, hơn nữa hình thể khổng lồ cũng thu nhỏ thành cái lớn nhỏ bằng quả bóng rổ. Chiêu này đem tất cả quái vật đều nhìn không khỏi kinh hãi, pho tượng này quái vật tên là Cổ Hồ, thực lực cùng Tử Ma Miễn Cưỡng tiếp cận thất cấp, cũng là ở trong sân khá mạnh một cái, thế mà cứ như vậy dễ dàng bị bắt đi, tựa hồ liền phản kháng đều không làm được. Nhìn xem trong tay không ngừng rung động quái vật ấm, Cắt Dùn cười lạnh, tiện tay hướng về sau lưng một ném, sau lưng mặt đất lập tức xuất hiện một cái màu đỏ lỗ hổng. Từ trong xuất hiện mấy cái người sói quái vật, đầu tiên là đem Cổ Hồ dựng lên tới, sau đó bắt đầu hung ác gầm cắn, không phải cắn xé cái kia thân thể yếu đuối, mà là linh hồn. Từng cố đến từ linh hồn rú thảm vang lên, để cho bao quát mê vụ lãnh chúa ở bên trong bọn quái vật thể xác tinh thần lạnh bước. Ta là phân rõ phải trái người, bất quá các ngươi tựa hồ không xứng để cho ta phân rõ phải trái. Cắt Dùn cười nhìn quanh chúng quái vật. Nghe cái kia đến từ Cổ Hồ linh hồn tuyệt vọng kêu rên, mỗi cái quái vật thân thể không khỏi run rẩy. Tử Ma tiên sinh, đây là một cái hiểu lầm. Bây giờ mê vụ lãnh chúa cách Cắt Dùn gần nhất, nó cảm giác hô hấp cũng là sai lầm, ánh mắt cầu viện nhìn về phía Tử Ma. Mà Tử Ma nhưng là không thèm quan tâm nó, thủy chung là nhìn sang một bên. Mê vụ lãnh chúa đang muốn nói cái gì, Cắt Dùn lại là một quyền đánh vào bụng của nó, rõ ràng nó không có thực thể, lại là cảm nhận được lâu ngày không gặp đau đớn, đại lượng đậm đà mê vụ theo nó trong miệng phun ra. Đường đường mê vụ lãnh chúa ôm bụng quỳ trên mặt đất, đau đớn kịch liệt để nó có giúp. Đây cũng là đem tại chỗ quái vật chấn một lần, cực lớn cảm giác gáp bách cùng cảm giác khủng hoảng lâu ngày không gặp mà bò lên trên những quái vật này trong lòng. Đây đều là Cổ Hồ tên kia tự tìm. Ta đối với ngài tuyệt đối không có không tôn trọng ý tứ. Xin tin tưởng ta. Một cái toàn thân quấn đầy dây băng quái vật đột nhiên nhảy dựng lên, cái trán trọng trọng dập đầu trên đất, cả người nguyền rủa cũng run rẩy theo. Cái quái vật này chính là nguyền rủa phệ hồn giả, vừa mới nó thế nhưng là bén nhạy cảm nhận được Cắt Dùn ra tay lúc nguyền rủa ba động, cái loại cảm giác này giống như là một đoàn hơi nước gặp phải bàng bạc biển cả, tuyệt đối chênh lệch, không thể định nổi. Quái vật khác thấy nó không có tiền đồ như vậy toàn bộ đều ở trong lòng lớn tiếng thầm mắng không có tiền đồ không có tôn nghiêm. Trong truyền thuyết lệnh thế nhân e ngại nguyền rủa phệ hồn giả thế mà dễ dàng như vậy liền cũng đúng, chuyến đi cũng không sợ người khác chế nhạo. Đầm Lầy Chi Vương trong lòng khinh bị một phen sau nhảy ra chán ghét Đầm Lầy, hướng về phía Cắt Dùn cũng là mãnh liệt hơi cúi bài, nói: "Ta Đầm Lầy Chi Vương nguyện ý thần phục." Nó là con góc, cái cằm rất lớn, cũng làm không được dập đầu động tác, có thể so sánh nguyền rủa phệ hồn giả có tôn nghiêm nhiều. "Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Đột nhiên, một cái hùng hồn mà thanh âm run rẩy vang lên, là một cái người khoác quốc vương áo choàng, đầu đội rách nát vương quan, khuôn mặt lại đen như mực nát giữa như thây khô quái vật. Cái quái vật này tên là Hư Thối Quốc Vương, đây là thứ nhất kiến thức đến Cắt Dùn thực lực còn dám đứng ra khiêu khích. "Ta muốn thế nào?" Cắt Dùn chỉ mình, nhìn Hư Thối Quốc Vương ánh mắt giống như là tại nhìn một cái thiểu năng trí tuệ, đương nhiên là câu nói kế tiếp còn không có mở miệng, Cắt Dùn thân hình liền biến mất ở tại chỗ, chờ quan sát bọn quái vật lấy lại tinh thần, chính là nhìn thấy Hư Thối Quốc Vương bị lực lượng nào đó áp xúc trở thành một khỏa cầu cảnh tượng. Bọn chúng cũng tại phía trước trong nháy mắt nghe được rợn người huyết nhục xương cốt bị đè ép tâm thành. Còn lại quái vật cũng lại không còn chống cự tâm tư, tôn nghiêm tại trước mặt sinh tồn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hư Thối Quốc Vương là một cái vô cùng cao ngạo, thụ nhất không thể vũ nhục ra hỏa. Hiểu rõ quái vật đều đoán được Hư Thối Quốc Vương sẽ ra tay, kết quả chính là rơi vào kết cục như thế. Sẽ không còn có quái vật ôm lấy may mắn, toàn bộ lấy khiêm tốn nhất tư thái, hướng Cắt Dùn truyền đạt chính mình ý thần phục. Mê vụ lãnh chúa cũng là ôm bụng nằm sấp quay người. Cắt Dùn một cước đem bị áp xúc thành cầu Hư Thối Quốc Vương thích tiến vào Đầm Lầy Chi Vương tắm vũng bùn bên trong, để cho Đầm Lầy Chi Vương khỏe miệng có quắc một trận. Cắt Dùn lại đối Tử Ma đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn xem những thứ này không dám cùng chính mình đối mặt quái vật, Cắt Dùn hỏi: "Các ngươi vì cái gì tụ tập cùng một chỗ?" "Tụ hội ta là hỏi vì cái gì các ngươi dạng này lục cấp quái vật sẽ xuất hiện tại một cái khu vực." Mê vụ lãnh chúa vừa muốn trả lời, Cắt Dùn lại là không kiên nhẫn đánh gãy. Cái này mê vụ lãnh chúa không hiểu, những thứ này đến nhà hơi tốt bằng hữu cũng là rất có mục đích nó bí mật, nói là chờ Tử Ma đến cùng một chỗ nói. Qua mấy giây, Đầm Lầy Chi Vương hồi đáp: "Chúng ta cũng là nhận lấy ác ma linh chủ mời." "Ác ma linh chủ?" Cắt Dùn nhíu mày, cùng Tử Ma liếc nhau. "Đúng vậy, chúng ta vốn đều là tại địa bàn của mình an cư lạc nghiệp, đương nhiên ngay tại một năm trước, một cái ác ma linh chủ lấy mộng cảnh phương thức thông chi chúng ta, chúng nói chúng nó cần chúng ta làm việc, chỉ cần làm tốt, cho chúng ta một giọt thuần ác ma chi huyết tấn thăng." Quái vật khác cũng là tương tự lý do thoái thác. "Ác ma chi huyết tấn thăng?" Cắt Dùn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tử Ma, đối với cái này hắn thật đúng là không biết, trên sách cũng không thấy qua tương quan tri thức, đây cũng là một cái bí mật. Tử Ma xem hiểu Cắt Dùn nghi hoặc, giảng giải: "Ác ma tồn tại rất đặc thù, bọn chúng ma hóa sẽ cực kỳ để thăng chủng tộc khác sức mạnh, mà càng thuần túy ác ma chi huyết, uống xong sau lại càng dễ dàng khống chế tự thân, tại thu được lực lượng cường đại đồng thời lại không cần chịu đến ác ma chế ước." Chương 517, sẽ không cô độc chương 517, sẽ không cô độc cũng chính là một loại có thể không tác dụng phụ tăng lên rất nhiều thực lực đồ vật, cho nên những quái vật này cũng là chịu đến ác ma linh chủ chiêu mộ. Cắt Dùn nhìn về phía dưới bọn quái vật. "Ác ma linh chủ có nói để các ngươi làm gì sao?" Cắt Dùn hỏi. "Không có. Nó chỉ là để chúng ta nghĩ biện pháp kéo nhiều cường đại người nhập bọn. Ta ngay từ đầu tìm tới chính là mê vụ lãnh chúa, tiếp đó nó nói còn nhận biết Tử Ma, vừa vặn tử ma gần nhất muốn đi qua, chúng ta liền giải thích nguyền rủa phệ hồn giả. Tử ma lạnh rên một tiếng, một chút cũng xem thường đám người ô hợp này, mặc dù có mấy cái thực lực cùng mình không sai biệt lắm, nhưng hắn kết giao bằng hữu hay là muốn xem xuất thân. Đương nhiên giống cặt dùn dạng này là đặc thủ, chỉ có chính mình định bợ phần. Ác ma chi huyết có thể làm đến sự tình, ta cũng có thể làm đến, về sau các ngươi chính là ta thủ hạ, ác ma có chuyện gì giao phó đều giảng cho ta nghe. Cặt dùn bá đạo nói. Mấy cái quái vật không chút do dự đáp lại, chúng ta nguyện ý vì ngài phục vụ. Mê vụ lãnh chúa nghĩ đến về sau tử ma cùng mình địa vị khác biệt, trong lòng không khỏi khổ tâm, nếu như hắn ngay từ đầu có thể lấy lòng tử ma người bạn này, vậy nó không phải có thể cùng tử ma một cái địa vị. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể là cùng theo thần phục. Trong tay cặt dùn xuất hiện một đoàn nguyên rùa, ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, tiện tay liền bung ra. Nguyên rùa phân tán rót vào mấy cái thân thể quái vật bên trong, mấy cái quái vật thực lực trực tiếp từ lục cấp nhảy tới phổ thông thất cấp trình độ. Tử ma đang cầm lấy chén rượu uống rượu, cảm nhận được mấy cái quái vật biến hóa không khỏi tay run một cái. Hiệu quả này, e là cho dù là thuần túy nhất ác ma chi huyết cũng không thể nào. Hắn nhịn không được liếc cặt dùn một cái. Cặt dùn cũng đoán được tử ma nghĩ như thế nào, cười nói, ngươi xác định ngươi muốn trở thành người sói. Tử ma lại liếc mắt nhìn mấy cái quái vật khác biệt trình độ xuất hiện người sói đặc thù, lúc này lắc đầu, hắn là cái chú trọng hình tượng nhan trị người, nếu là lớn một thân lông đen, về sau còn thế nào đối mặt lão bà sẽ lẹn nữ hoàng. Nhận được sức mạnh quái vật nhưng không có tử ma lo lắng, cảm nhận được so với lúc trước cường đại lực lượng bá đạo, bọn chúng vô cùng mừng rỡ, hướng về phía cặt dùn liên tục cảm tạ. Đồng thời trong lòng cũng đối hai cái chọc giận cặt dùn đồng bạn cảm thấy bi ai. Cặt dùn đưa tay để ép, bọn quái vật âm thanh lúc này an tĩnh lại. Mê vụ lãnh chúa, ta lần này đến chả có một cái mục đích, ta cần trong tay ngươi một cái linh hồn. Ta có thể đem toàn bộ linh hồn đều cho ngài. Coi như tòa pháo đài này đưa cho ngài cũng không quan hệ. Về sau nơi này chính là ngài. Mê vụ lãnh chúa thụ sủng nhược kinh nói. Không cần, về sau vẫn là ngươi để ý tới ở đây, ta muốn là cái kia người dẫn đường. Cắt run trầm giọng nói. Nàng. Mê vụ lãnh chúa kinh ngạc, đó là một cái chủ động dấn thân vào trong tay ta linh hồn, ta cảm thấy nàng sẽ không nghe theo chỉ thị của ta, chủ nhân. Cắt run cười cười, ngươi đem nàng kêu đến, ta sẽ cùng nàng đàm luận. Tốt. Không có vấn đề. Mê vụ lãnh chúa đáp ứng một tiếng, lúc này bắt đầu triệu hoán. Lúc này mê vụ trong phế tích duy nhất người dẫn đường đang tại trên một tòa tàn viên ôm đầu gối ngẩn người, cảm nhận được triệu hoán, hơi hơi hoàn hồn, hóa thành xương mù tiêu thất. Lại xuất hiện, nàng đã là tại mê vụ lãnh chúa trước người. Lãnh chúa đại nhân, xin hỏi có phân phó gì? Người dẫn đường hạ thấp người hỏi. Nói xong nàng còn có một chút kỳ quái nhìn quanh một chút xung quanh, tất cả nguyên bản cao cao tại thượng bọn quái vật đều một mặt định ngọn, chỉ có cái kia hôm qua mới vừa tiến vào mê vụ phế tích tử ma cùng người xa lạ thần sắc tự nhiên. A Lisa, là vị đại nhân này tìm ngươi, hắn muốn mang ngươi ly khai nơi này. Mê vụ lãnh chúa ra hiệu người dẫn đường nhìn về phía cặt dùn. A Lì Xạ thế là cũng đối cặt dùn hành một cái lễ, nói, đại nhân, ta cũng không muốn ly khai nơi này. Là bởi vì muốn trợ giúp nội nhập giả đi ra mê vụ sao? Cặt dùn cười hỏi. Đúng vậy, xin tha thứ ta cự tuyệt, nhưng ta khi làm ra quyết định thời điểm liền có giác ngộ. A Lì Xạ nhẹ nói. Là cái gì nhờ ngươi làm ra quyết định này, ta nghĩ nhất định không chỉ là bởi vì ngươi là cô nương hiền lành, đúng không? Cặt dùn từ đầu đến cuối mang theo ôn hòa mỉm cười, nhìn chung quanh quái vật trong lòng không hiểu hâm mộ. Chính như ngài nói, bởi vì bằng hưu cùng đệ đệ của ta đã từng liền mê thất tại cái này mê vụ ở trong, ta không muốn cái này mê vụ lại thôn vệ người vô tội. Thật là một cái vĩ đại cô nương. Cắt dùn tán dương một câu, sau đó nhìn về phía mê vụ lãnh chúa, có phải là ngươi làm hay không? Mê vụ lãnh chúa vội vàng khoát tay, không phải ta. Khi đó ta còn chưa đi tới mê vụ phế tích. Ta tin tưởng ngươi. Cắt dùn gật đầu. Cái này khiến mê vụ lãnh chúa ngẩn người, sau đó cười bồi. Cắt dùn lại nhìn xem A Lisa, nếu như ta có thể giải quyết triệt để mê vụ, ngươi liền cùng ta trở về đi. A Lì Xạ nguyên bản mất cảm giác đôi mắt vô thần hơi hơi trận to một cái trước mắt, sau đó túi lầu nói, nếu như đại nhân có thể giải quyết mê vụ, liền để ta quay về đại địa A, trên đời này đã không có thân nhân của ta, ta đã không muốn lại tiếp nhận cô độc. Nàng không dám nói để cho cặt dùn cưới nàng mà nói, không nói có thể giải quyết mê vụ, chính là có thể để cho trong sân những thứ này quái vật đáng sợ túi đầu xương thần sức mạnh cũng không phải là nàng có thể với cao. Cặt dùn dường như là có thể nhìn ra cái này người dẫn đường suy nghĩ trong lòng, nói, ngươi sẽ không cô độc, đi theo ta, thật tốt qua một đoạn người xinh đẹp xinh, đây là ngươi đăng giá. Hơn nữa ta sẽ đem mê thất tại trong xương mù này vô tội linh hồn phục sinh, bao quát bằng hữu cùng đệ đệ của ngươi. A Lì Xạ đống nhiên ngẩng đầu, thư hảo nước mắt chảy xuống gương mặt. Chủ nhân, trong tay của ta không có đệ đệ của nàng cùng bằng hữu linh hồn mê vụ lãnh chúa nhắc nhở, bất quá cặt dùn đưa tay đánh gãy. Nơi này mê vụ rất đặc thù, chỉ cần là chết ở chỗ này linh hồn không có người thu lấy, liền sẽ bị mê vụ hấp thụ, ta có thể tách ra. Người ở chỗ này đều không chịu được ở trong lòng hít sâu một hơi. Bị mê vụ hấp thụ còn có thể tách ra. Nay liền giống như là nói mê vụ ăn vào đi còn có thể để nó phun ra. Hơn nữa còn là bị ăn không biết mấy trăm năm. Van cầu đại nhân mau cứu ta. A Lì Xạ nói liền muốn quỳ xuống giật đầu, cắt dùn vội vàng đỡ lấy, nhẹ nhàng lau đi cô nương trên mặt nước mắt nói, quê hương của chúng ta có đôi lời, gọi là thiện hữu thiện báo, mặc dù không phải chân lý, nhưng ta tận hết khả năng để cho mỗi cái đi qua việc thiện người có cái kết cục tốt đẹp. A Lì Xạ chỉ là hơi hơi cúi đầu, tùy ý cắt dùn lau sạch lấy nàng nước mắt. Mê vụ phế tích mê vụ nơi phát ra cắt dùn đã cảm giác được, là một cái không dễ bị phát hiện trống rỗng. Khi cắt dùn mang theo tử ma, A Lì Xạ cùng chúng bọn quái vật đến nơi này thời điểm, trong hầm động đang bốc ti ti từng sợi hắc khí. Chủ nhân, trong động này ta đã đi vào dò xét qua rất nhiều lần, cũng không có phát hiện gì. Mê vụ lãnh chúa mở miệng nói, đây chẳng qua là ngươi năng lực không đủ. Cắt Dùn thẳng nói tiếp. Mê vụ lãnh chúa rất là tán đồng gật đầu, đồng thời nói, chủ nhân nói rất đúng. Không để ý đến những người khác phản ứng, Cắt Dùn giơ tay lên lớn câu nguyền rủa đổ vào trong phía dưới cái hố. Chương 518, tử vong thực thể. Chương 518, tử vong thực thể. Tất cả con mắt chăm chú Cắt Dùn đổ vào cái hố nguyền rủa, không biết sẽ phát sinh cái gì. Không biết qua bao lâu, ngay tại tất cả mọi người đều cho là cái này đều sẽ là một hồi dài dằng dặc chờ đợi thời điểm, biến hóa cuối cùng xuất hiện. Tại chỗ cũng là cảm giác cực kỳ bén nhạy, có thể phát hiện trong không khí sương mù có yếu ớt run rẩy, giống như là thế giới sinh ra lay động. Cắt Dùn khoe miệng lộ ra nụ cười, đống nhiên nói, không sai biệt lắm, các ngươi lui ra phía sau một điểm. Thứ ma, ạ lì xạ, bọn quái vật đều lui sau. Trong hầm động truyền ra một tiếng chấn nhiếp tâm linh gào thét, một đầu toàn thân từ xương cốt tạo thành cự thú vọt ra khỏi cái hố. Cái này cũng không biết là sinh vật gì thi hải, thân thể giống như là con rết, chi đủ vô số, xương sọ hình dạng rất giống mèo, hai cái trong hốc mắt lập lòe màu xanh đen linh hồn chi hỏa. Quái vật hướng về phía Cắt Dùn phát ra tức giận gào thét, trong miệng toàn bộ là nguyền rủa, nó sắp bị cái này khó ăn đồ vật ép điên. Đây là gà xéo lồ, trong truyền thuyết tử vong hóa thân. Đầm lầy chi vương hoảng sợ nói. Đi qua một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người cũng có ấn tượng, Cắt Dùn cũng là một dạng. Không chỉ là trong sách, hắn tại trong hiện thực tiến hành sát lục lúc ngẫu nhiên cũng biết nhìn thấy giống loại quái vật này hư ảnh. Mà giờ khắc này xuất hiện đây là tồn tại thực thể. Gà xéo lồ liều mạng muốn đem không ngừng hướng tới trong bụng chui nguyền rủa phun ra, nhưng từ đầu đến cuối làm không được, chỉ có thể là lựa chọn giết chết tạo thành đây hết thể hung thủ. Cũng chính là Cắt Dùn. Một cỗ ngọn gió tử vong đập vào mặt tuổi tới, mặc dù chưa từng cảm thụ qua, nhưng bây giờ vừa tiếp xúc, Cắt Dùn liền biết cổ phong này của lực lượng này tên. Cắt Dùn thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thân người sói một cái tát đem đột kích miệng rộng chụp lại ra. Đầm lầy chi vương trừng mắt, đủ loại hồi ức không tốt phun lên não hải, không khỏi run lẩy bẩy. Cắt Dùn chỉ là giai đoạn một biến thân, cái này tạo thành mê vụ kẻ cầm đầu mặc dù đã ở thất cấp đỉnh phong, nhưng thời khắc này Cắt Dùn đủ để đối phó. Sau lưng cánh thịt bỗ, ở người khác trong ánh mắt, Cắt Dùn thân hình giống như là thoáng hiện, trực tiếp xuất hiện ở ngã lệch gã Skeo lô đầu. Lấp lóe kim loại sáng bóng nắm đấm chậm rãi nâng lên, không có cái gì dư thừa ma pháp gia trì, cứ như vậy hung hăng đập xuống. Xương cốt tiếng vỡ tan rõ ràng vang vọng bốn phía. Giống. Gà xéo lồ phát ra so trước kia chói tai kêu thảm, cùng cầu thấp giọng sủa rất tương tự. Thân thể cao lớn và mèo, lập tức xương cốt liên tiếp khe hở bên trong phun ra khổng lồ mê vụ. Cái này mê vụ không giống với trung quanh, nắm giữ tức đoạt sinh mệnh lực, đâm mù tác dụng. Cắt Dùn toàn bộ thân hình đều bị mê vụ bao phủ. Phương xa quan sát tử ma cùng ả lụy xạ đều biểu hiện ra quan tâm chi sắc. Gà xéo lồ muốn dựa vào loại phương thức này né tránh chiến đấu. Nó muốn chạy trốn, vẹn vẹn là Cắt Dùn vừa mới nhất kích liền đã để nó đã mất đi tất cả chiến ý, xương đầu kịch liệt đau nhức làm nó như muốn điên cuồng. Nhưng nó hiển nhiên là muốn nhiều, vẹn vẹn chỉ là xoay người một cái, Cắt Dùn liền lại xuất hiện tại trước mặt nó, tại trong hắn hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng lại là một quyền. Bành! Một kích này so sánh với nhất kích lực đạo càng lớn, gà skeo lô đầu trực tiếp nổ tung. Thanh sắc, màu đen, màu trắng đủ loại vật chất văng khắp nơi, gà skeo lô thân thể quay cuồng một hồi bặm mẹo, mê vụ giống như suối phun điên cuồng tuôn ra. Lần này người quan sát cũng không còn cách nào nhìn thấy chiến đấu chi tiết, hơn nữa còn không phải không xa cách một chút. Cái này mới xuất hiện mê vụ không phải bọn chúng có thể đụng vào. Bây giờ chỉ có từng tiếng trầm muộn tiếng đánh đập truyền vào lỗ tai của bọn hắn. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Cắt Dùn thân ảnh từ trong sương mù đi ra. Đã giải quyết. Thử ma hỏi. Giải quyết, vật kia rất đặc thủ, đánh chết thậm chí ngay cả linh hồn cũng không có. Cắt Dùn giống như là đang đàm luận chuyện lý thú nói. Bọn quái vật cung kính đem đầu thấp, bọn chúng thế nhưng là rất rõ ràng, vừa mới quái vật thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Cái kia phun ra xương mù đủ để trong nháy mắt giết chết bọn chúng, nhưng trước mắt tiên sinh lại là một chút việc cũng không có. Vậy cái này mê vụ tử ma lại hỏi. Qua một đoạn thời gian sẽ tự tiêu tan. Cắt Dùn cười nói. Hắn lại nhìn về phía ạ Lisa, đến xem ai là người đệ đệ cùng bằng hữu. Nói xong Cắt Dùn vung tay lên một cái, từ người hình bóng tử trong xương mù đi ra. Ạ Lisa bỏ lại nắm trong tay không biết bao nhiêu năm nút đèn, tiến vào đi ra thân ảnh bên trong. Từng cái khuôn mặt xa lạ từng cái từ trước mắt thoáng qua, ạ Lisa ánh mắt lo lắng. Cuối cùng, một cái quen thuộc vừa xa lạ 13-14 tuổi Nam Hải xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Nam Hải não hải tựa hồ còn ở vào trạng thái hỗn độn, ánh mắt có chút đăm đăm. Rốt giờ, A Lì Sa một tay lấy Nam Hải ôm lấy, cảm nhận được kích động, Nam Hải ánh mắt chậm rãi từ đăm đăm biến mê mang, giống như là mất trí nhớ. Tỷ tỷ hắn thử thăm dò hô một tiếng. Ấn A Lì Sa muốn nói, nhưng rất nhanh phát hiện mình đã nghẹn ngào không thể nói. Ai có thể tin tưởng, cô độc trăm năm về sau nhìn thấy thân nhân cảm giác, có lẽ chỉ có bây giờ A Lì Sa biết. Mê vụ phế tích mê vụ tại mấy cái tuần lễ sau gần như tiêu tan xong, đã cùng mê vụ phế tích cái tên này có chút không hợp. Cắt Dùn đem mê vụ lãnh chúa tỏa thành triệt để cải tạo một phen, bên trong mê vụ con dân còn tại, bất quá sinh hoạt càng thêm đặc sắc chút. Cũng là tiếp tục từ mê vụ lãnh chúa thống trị. Quái vật khác tiếp tục lưu lại mê vụ lãnh chúa tỏa thành, bọn chúng còn muốn hoàn thành ác ma lĩnh chủ chỉ lệnh, đồng thời báo cáo nhanh cho Cắt Dùn. A Lì Sa đệ đệ, A Lì Sa các bằng hữu phục sinh sau đều bị Cắt Dùn mang vào công ty, có không tệ hoàn cảnh sinh hoạt. Khác mê thất tại mê vụ trong phế tích người bị phục sinh sau cũng có thích đáng an bài. Toàn nào đó quý tộc trong phủ đệ, tên là Bờ ở quý tộc thiếu niên đang hướng về phía một cái bình dân nam tử thi bạo. Bờ ở gần nhất rất tức giận, đầu tiên là cái kia nói gặp qua mê vụ thiên sứ bình dân lừa hắn, cuối cùng bị chỗ khắc chết. gần nhất lúc nào cũng nghe nói mê vụ trong phế tích cái kia mê vụ thiên sứ như thế nào xinh đẹp mỹ lệ, vốn là vô cùng mong đợi đối phương có thể trở thành đồ chơi của mình, trở thành nô lệ của mình. Nhưng cái đó bình dân lại lừa gạt hắn. Đưa tiền sau thế mà không có đem mê vụ thiên sứ mang về, còn nghĩ quỵt nợ chạy trốn, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Hôm nay, cái này đê tiện bình dân rất không đúng lúc đụng phải hắn, càng làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Hiện tại hắn để cho người hầu đem người bình dân này bắt được trong nhà, muốn đem hắn biến thành chính mình nơi chút giận. Đủ loại đau cụ, truy dính đầy vết máu rơi là tả trên đất, đây đều là bờ ở kỳ tác. Đáng chết bình dân. Các ngươi những thứ này hạ tiện đồ vật liền nên toàn bộ đi chết. Lại dám lừa gạt ta. Đi chết đi. Bờ ở vừa đánh vừa chửi, thở hổn hển. Mà bị thi bạo bình dân đã là toi thoát, hắn chỉ là một cái tại tầng dưới chót kiếm sống người cơ khổ, sinh hoạt vừa mới có khởi sắc, lại gặp đến cái này trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ. Trong lòng không ngừng mà đang chửi mắng những quý tộc này, chửi mắng lao thiên bất công. 3. Một tiếng sắc bén tiếng bạt thai như đất bằng tiếng sấm vang ở cái này hào hoa quý tộc trong chỗ. Vợ ở thổ huyết bay ngược, một gương mặt da triệt để bị phiến nát vụn, răng đều lộ ra tới. Chương 519, đệ là chương 519, đệ là người ngã trên mặt đất có quắc một trận. Vợ ở chỉ cảm thấy đầu ông, đau đớn kịch liệt là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Kích thích như vậy phía dưới, hắn sau khi tính hồn lại không phải cuồng loạn kêu to mắng to, mà là trực tiếp gào khóc. Cắt Dùn khinh bị liếc mắt nhìn cái này tiểu sinh quán dưỡng con em quý tộc, lại nhìn về phía trên mặt đất hấp hối người, tiện tay đem cứu lên, thương thế của đối phương trong nháy mắt khép lại. Bình dân nháy mắt mấy cái, rõ ràng chính mình tình cảnh sau vội vàng hướng Cắt Dùn cảm động đến rơi nước mắt. Chính mình đi ra ngoài đi, bên ngoài sẽ không có người ngăn đón ngươi. Cắt Dùn nói, cảm tạ ngài. Tiên sinh, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ân tình của ngài. Bình dân nói, đôi nước mắt hướng về bên ngoài chạy tới. Cắt Dùn trên đường tới cũng đã đem nơi này người hầu tư binh đều xử lý, sẽ không có người ngăn cản cái kia bình dân rời đi. Tên là bờ ở quý tộc thiếu gia còn tại khóc thét, Cắt Dùn đi qua lại là mấy bàn tay, đối phương lúc này mới hoảng sợ không dám lên tiếng. Đơn giản giải rồi một lần người quý tộc này ra tộc tình báo sau đó, Cắt Dùn liền dứt khoát biết bờ ở sinh mệnh, sau đó chính là chỗ này toàn bộ trong tay nhiễm người vô tội mệnh gia chủ, người hầu chờ. Đây là nhất đại lục danh giới tiểu quốc, một cái quý tộc bị diệt môn sự tình nói lớn cũng không lớn, cũng không có nhắc lên cái gì gợn sóng. Sa đoạ cao đẳng tỏ dạ gì ẻn mang theo hai cái hải dương chi ca tay chân tại bạt tờ ỉ khu tìm tòi có một đoạn thời gian, nhưng cũng không có điều tra đến bọn chúng mong muốn. Duy nhất đáng giá hoài nghi chính là sói đen công ty, cái này ghen vương quốc quái vật khổng lồ rất là thần bí, cho dù là bây giờ ba cái cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Hôm nay bọn chúng lại độ không công mà lui, tại dã ngoại hoang vu một cái rách nát phòng nhỏ tụ hợp. Dạng này kéo dài thêm không phải biện pháp, chúng ta không thể cuối cùng tốn tại cái này. Tính cách trầm ổn thôn phải nói. Ha ha, vậy cũng chớ quản nơi này, đi đem xệ xỉ vương quốc sự tình xong xuôi cũng giống như nhau. Gào thét ngáp một cái, thờ ơ nói, không được, các ngươi chẳng lẽ không sợ cái kia bắt cấp lại đi ra hỏng chuyện tốt của chúng ta sao? Tỏ dạ gì en trầm giọng nói, cắt. Gào thét khinh thường, chúng ta nhưng là muốn đối phó toàn bộ xệ xí lì vương quốc, bọn hắn thế nhưng là có hai cái bắt cấp thủ hộ, cái này cũng không sợ, còn lo lắng nơi này bắt cấp, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đi giúp các ngươi loại này cao ngạo làm cho người chán ghét cao đẳng? Ta cảm thấy vẫn là đem cằm của ngươi giật xuống đem so sánh hảo. Tỏ dạ gì en cắn răng nói, ta cảm thấy gào thét nói có đạo lý. Thôn vệ mở miệng, chúng ta cùng Hải Dương Chi Ca nói một tiếng. Địa phương lớn như vậy, liền xem như chúng ta cũng rất khó tìm một người. Chính các ngươi quyết định đi. Tỏ dạ gì ẻn cao lãnh mà chuyển hướng ở bên. Thôn vệ cùng gào thét lẫn nhau, riêng phần mình muốn bay. Thôn vệ đi ra khỏi phòng lấy ra một cái ốc biển, rót vào ma lực, ốc biển tự động phát ra âm thanh, chuyển hướng vô tận hải. Đại khái đợi chừng 4 giờ, bọn chúng chờ đến hồi phục, Hải Dương Chi Ca đồng ý yêu cầu của bọn nó. Mặc dù ly khai ở đây, nhưng vẫn là cần lưu ít nhân thủ ở đây tiếp tục điều tra. Thôn vệ đề nghị. Tỏ dạ gì ẻn cùng gào thét đều hiểu thôn vệ ý tứ, sau đó không lâu khống chế mấy cái quý tộc xem như khôi lỗi. Xệ xì lì vương quốc. Cao đẳng vệ lang ngồi ở thanh phong thổi thật cao trên tán cây, gần nhất nàng lúc nào cũng đang ngẩn người. Cùng nàng cùng nhau các đồng bạn không biết nàng đang suy nghĩ gì, hỏi cũng không chiếm được đáp án. Dứt khoát liền mặc cho hệ là như thế. Không lâu sau nữa chính là trong gia tộc một vị trưởng bối sinh nhật, các nàng những bọn tiểu bối này sẽ ở cái này tràn ngập kho báu trong rừng rậm tìm kiếm thích hợp lễ vật. Bọn này cao đẳng cũng tại trong rừng rậm có một đoạn thời gian, riêng phần mình đều có thu hoạch, nhưng đều không thể nào hài lòng. Hệ là, ngươi là đang nghĩ à hệ thơ thì sao? Một cái thanh âm ôn nhu truyền đến, hệ là quay đầu. Liền gặp được đồng tộc của mình muộn muội, tên là Lẽ Nạ Cao Đẳng. Ta chỉ là đang nghĩ nên tìm cái gì lễ vật. Hết lạ cười đáp lại. Ngươi nhưng không gạt được ta, nếu như là nghĩ cái này, vậy tại sao những người khác không có xuất hiện ngươi dạng này trạng thái? Lẽ Nạ ngồi ở hết lạ bên cạnh, đảo bạch nhãn, khinh bỉ, nói. Ta nói chính là thật sự. Hết lạ có chút mất tự nhiên qua loa. Nàng đúng là đang nhớ nàng trượt phu, bất quá là cái kia bị thay thế, đến nay nàng cũng không biết cái kia cái giả à hệ thở nịt tên thật. Là gì xạ nhưng mà cái gì đều cùng ta nói, nàng thế nhưng là rất nhớ phụ thân của nàng. Lẽ Nạ ra dấu nói, nàng chỉ là một đứa bé, tiểu hài tử lúc nào cũng ưa thích kể một ít khó có thể lý giải được chuyện, ngươi hẳn là biết đến. Hết lạ vẫn như cũng phủ nhận, nàng cũng không muốn đem giả trượng phu chính là lần trước tập kích vương cung quái vật chuyện này để cho khác biết, như thế chỉ làm cho gia tộc mang đến phiền phức. Hai cái ngồi im lặng phút chốc, Lẽ Nạ đánh vỡ trầm mặt nói, hết lạ, ngươi nói chúng ta có khả năng hay không trở thành giống tổ tiên như thế chiến sĩ? Gia tộc càng ngày càng suy bại, dù cho chúng ta dù thế nào cố gắng cũng không thể thay đổi, đây là vì cái gì? Nàng lúc nói chuyện hai tay chống lấy hai gò má, miệng hơi bĩu, rất là lấy vui. Ết là nhịn không được đâm đâm hảo bằng hữu cái này trắng đoán khuôn mặt nhỏ nói, chỉ cần vương quốc còn tại, gia tộc thì sẽ vẫn luôn tồn tại, suy bại sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Vương quốc vẫn còn chứ lệ nạ thì thảo. Ết là nhưng là nghĩ đến giả trượng phu lúc gần đi nói, sẽ si lỷ vương quốc sẽ không lâu dài tiên đoán. Ngay tại hai cái cô nương riêng phần mình ngẩn người lúc, phía dưới chiến sĩ hô, Ết là, lệ nạ, nên xuất phát. Hai cái lên tiếng, lúc này nhảy xuống cây. Vùng rừng rậm này gọi là đế lạ, là viễn của một vị đại địa thủ hộ liền chết sau thi hài hóa thành, trong đó không chỉ biết thai nghén kỳ thú, còn có thể thai nghén đủ loại bảo vật. Là cao đẳng bảo vệ bảo địa một trong, mỗi lần gặp phải giống trưởng bối sinh nhật chuyện như vậy, theo đồng dạng liền sẽ lựa chọn tiến vào vùng rừng rậm này tìm kiếm thích hợp bảo vật xem như lễ vật. Thế là chỗ ập đội ngũ lại tại vùng rừng rậm này đi xuyên hai ngày, đều tìm đến coi như hài lòng lễ vật. Không thể đi nữa, phía trước chính là đế lạ giải đất trung tâm, ta vừa mới nhìn thấy phân giới rừng cây. Dẫn đầu là một cái nhìn qua cùng nhân loại 40-50 tuổi tương đối cao đẳng, nàng đứng tại chỗ cao, dùng thanh âm trầm ổn nói: "Thu hoạch của chúng ta đã không ít, dựa theo tập tục, nhất thiết phải tại trong vòng một tuần ra ngoài." Lệ Nạ nhắc nhở nói. Khác đều đồng ý, không có cái gì tranh chấp. "Hảo, vậy chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, sau đó liền trở về." Dẫn đầu nói. "Tốt." Phía dưới cùng kêu lên đáp lại. Ngay tại cao đẳng vừa mới quay người, chuẩn bị từ chỗ cao nhảy xuống, cùng các đồng bạn cùng một chỗ lúc, sau lưng rừng rậm một chỗ nào đó bỗng nhiên có một đạo màu lam cổ sáng phóng lên trời, xuyên thẳng bầu trời. Ánh sáng lập tức hấp dẫn tất cả chú ý mấy cái nữ tính cao đẳng một mực nhìn chăm chú lên cổ sáng kia tiêu thất, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cái kia là cái gì? Ezra nhỏ giọng hỏi, giống như là đang hỏi chính mình. Chương 520, rừng rậm biến cố chương 520, rừng rậm biến cố mặt đất đông nhiên xuất hiện nhẹ chấn động, một đầu tướng mạo cực giống hiệu sinh vật xông ra rừng rậm, cũng như chạy trốn từ mấy cái ập bên cạnh chạy qua. Đây chỉ là bắt đầu, càng ngày càng nhiều đế lạ kỳ thú từ sâu trong rừng rậm thoát ra. Mặc kệ đó là cái gì, chúng ta đều phải lập tức ly khai nơi này. Dẫn đầu cao đẳng cảm nhận được một loại nào đó thứ đáng sợ muốn đột kích, quay đầu hô to một tiếng, đồng thời cũng đi theo kỳ thú nhóm chạy trốn. Dương dầm chỗ sâu có quỷ dị dòng lũ của tới, dòng lũ bên trong có lam quang lộ ra, giống như dòng huyết một dạng nuốt hết lấy dọc đường hết thảy. Cảm giác nguy cơ tại mỗi một cái sinh vật trong lòng lớn gõ còi báo động, bước bách bọn hắn liều mạng chạy trốn. Dùng ma pháp phi hành, thế nhưng là để lạ không thể phi hành. Bây giờ nơi nào quản được nhiều như vậy? Lần này trong đội ngũ ma pháp sư toàn bộ lấy ra phụ trợ sách ma pháp, niệm động chú ngữ, tất cả lúc này đằng không mà lên. Bất quá cái kia dòng lũ cao hơn ngàn trượng, tốc độ so với nhóm tốc độ phi hành nhanh mấy lần. Cảm nhận được sau lưng nồng đậm ma lực, bay ở sau cùng ập lui về phía sau xem xét, chỉ thấy dòng lũ đem chính mình nuốt hết trong nháy mắt. Đệ là rừng rậm biến cố rất nhanh kinh động đến ngoài rừng rậm chẳng gác, tin tức cũng chuyển tới Sệ Xỉ Lỷ Vương quốc Vương đô. Kia hẳn là đệ lạ vẫn lạc vị kia đại địa thủ hộ giả linh hồn lắng đọng hình thành vật chất, 3000 năm trước cũng bùng nổ qua một lần, không cần quá lo lắng, nó sẽ tự mình rút đi. Một cái tuổi dài mang theo từ Gen Vương quốc tiến mua viền vàng kính mắt, cầm một quyển phát ra thần thánh khí tức quyển trục run rẩy đạo. Cái này không giống nhau. Ngươi hẳn là tận mắt nhìn tràng diện đó. Toàn bộ đệ lạ đều bị thôn phệ. Bên trong còn rất nhiều tiếng kêu kỳ quái. Một cái tướng mạo uy nghiêm nam tính mặc tinh mỹ áo giáp vừa đi vừa về đi dạo bước, nghe xong lão gặp lời nói diện mục dữ tợn nói: "Tỉnh táo một điểm cả giặc tướng quân, tin tưởng ta cái này gặp lao tiền bối phán đoán, đây chỉ là một hữu kinh vô hiểm thiên hay, không cần nhỏ nói thành to." Lao niên rất là bình tĩnh, cùng giơ tay lên bên cạnh nước trà uống một ngụm. Được xưng cả giặc vừa muốn nói cái gì, bọn hắn chỗ gian phòng đỗng nhiên bị người đẩy ra, đồng thời có cái từ đầu đến cuối hơi hơi ngẩng đầu ưu nhã đi tới, nói: "Phí Bổn lão tiên sinh nói rất đúng, đây chỉ là một lần hữu kinh vô hiểm thiên hay." Hai vị vương quốc thủ hộ đã đi xác nhận, đó chính là 3000 năm trước đồ vật, không có gì đặc thủ, tướng quân, đi đem ngươi người gọi trở về. Hai vị vương quốc thủ hộ có nói qua an toàn sao? Cả giặc hỏi. Tiến bảo đáp lại là không có trực tiếp trả lời, mà là nói, cả giặc tướng quân, Sệ Xỉ Lỷ vương quốc gặp ngoại ý muốn gần nhất có chút quá thường xuyên, vô luận là vương, vẫn là chúng nghị viên đám đại thần đều cần yên tâm điều chỉnh, không cần đang cho bọn hắn tiêm đổ. Hắn lại vương bên người cẩn thận, lời nói cũng cơ bản xem như ập vương ý tứ. Cả giặc người đang tại tổ chức để là sở thuộc khu vực bình dân rút lui, cái này đều sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn, nhất định sẽ kinh động nước khác. Đến lúc đó nếu như ập vương bất xử trí, cái kia đều sẽ ảnh hưởng hắn ảnh hưởng quốc tế lực, nhất định sẽ truyền ra không tốt danh dự. Nhưng an giật ngàn năm thượng tầng nhóm cũng không muốn lao tâm lao lực xử trí loại này sát suất rất lớn sợ bóng sợ gió một trận sự kiện, cho nên lựa chọn may mắn. Thế nhưng là bạn nhất không có bạn nhất, cho dù có, đến lúc đó xử lý cũng không mượn, tin tưởng ập vương phán đoán cùng trí tuệ. Ập vương cẩn thận quay người rời đi. Cả giặc thở dài, hắn cũng chỉ có thể dựa theo đối phương nói tới đi làm. Hệ Lì Thêm Thành, đây là cao đẳng ập sở thuộc gia tộc quản hạt thành. Trung tâm gia tộc trong lâu đài, một cái thân ảnh nhỏ bé xuyên thẳng qua đang bận rộn ở bên trong. Cuối cùng cái này thân ảnh nhỏ bé một cái bắt được một cái đang làm việc lão niên nam tính ở tay. Bà cờ có chút bất đắc dĩ nhìn xem cháu gái này, ôn thanh nói, là gì xạ, hệ là rất nhanh sẽ trở lại, đi về trước, ta bây giờ bể bộn nhiều việc. Là gì xạ nước mắt đầm địa, nhưng là bọn họ đều nói mụ mụ chết. Ngoại tổ phụ, người đi đem mụ mụ mang về có được hay không? Bà cờ trên mặt thoáng qua vẻ thống khổ, nhưng vẫn là nói, là gì xạ, không nên tin bọn hắn. Ta bây giờ thật sự bể bộn nhiều việc, chờ hết bận liền đi đem mụ mụ ngươi nhận về tới, có được hay không? Ngoại tổ phụ không thể nói dối lạ gì xa âm thanh nghẹn nào. Ta bảo đảm. Bà cờ đưa tay làm thể hình dáng. Sau đó hắn để cho một cái người hầu đem lạ gì xa mang đi. Xem như trong gia tộc bận rộn nhất trưởng lão, Bạ Cờ mặc dù đối với một đứa con gái chết cảm thấy khổ sở, nhưng xem như chiến sĩ, hắn đã có thể tiếp nhận loại thống khổ này. Huống hồ Hệ Lạ cũng cùng hắn cha con cảm tình không sâu, là lấy khi biết được Hệ Lạ rất có thể chết ở Đệ Lạ rừng rậm tin tức, hắn cũng chỉ là có chút đau lòng. Con gái của hắn rất nhiều, rất khó đều phải cho tương ứng sủng ái. Đệ Lạ, nguyên bản xâm lâm đã hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó nhưng là nhìn xem liền khiến người phát sợ đen mây tích như thiên địa đè ép lẫn nhau mỉ vắt một dạng cản trở hết thảy ánh mắt. Một tòa sụp đổ trên tròi canh, ba bóng người đứng thẳng, chính là Tọ Dạ Dị Ẩn, gào thét cùng thôn vệ. Không nghĩ tới Hải Dương Chi Ca ở đây ẩn giấu thứ như vậy, thực sự là rung động. Gào thét liễu lưới đạo. Bây giờ không phải là cảm thán thời điểm, vội vàng giúp tìm được Hải Dương Chi Ca nói tới cửa vào a. Thôn vệ thối giữa hai mắt như cái đèn pha, không ngừng mà hướng về phía trước quét hình. Ta cũng không có ngươi loại năng lực kia, việc này vẫn là ngươi làm a. Gào thét không có chút nào phải giúp một tay ý tứ. Văng vào chúng ta cơ thể, chẳng lẽ không có thể trực tiếp xuyên vào sao? Tỏ ra gì ẹn rất là không nhịn được nói. Có thể. Đương nhiên có thể, bất quá nữ sĩ ưu tiên. Gào thét vui dạo dực mà dùng tay làm dấu mời. Tỏ ra gì ẹn hừ một tiếng, cũng không có muốn thử ý tứ. Tìm được. Thôn vệ bỗng nhiên hô to một tiếng, gào thét cùng tỏ ra gì ẹn hướng về thôn vệ phương hướng chỉ nhìn lại. Nơi đó bị đậm đà sương mù ngăn cản, cũng không có cái gì cửa vào, bất quá gào thét cùng tỏ ra gì ẹn đều tin tưởng thôn vệ năng lực. Ba bóng người tới gần cái kia bị sương mù bao khóa chỗ. Thôn vệ đi vào trước, còn lại hai cái theo sau lưng. Quả nhiên, trong sương mù có cái vừa vặn có thể thông qua một người đường ống. Ám lam sắc giọng thông đạo có vẻ hơi duy mỹ, nhưng ba cái không phải người quái vật cũng không dám tới gần quá bốn phía bức tường. Hải Dương Chi Ca thế nhưng là nghiêm trọng cảnh cáo qua không thể đụng vào thứ này. Đệ là rừng rậm rộng lớn đến mức nào ba người rất rõ ràng, đoạn đường này đường chú định dài dằng dặc. Bọn chúng cũng không dám vận dụng sức mạnh quá lớn gấp rút lên đường, dù sao duy trì cái lối đi này sức mạnh cũng không kiên cố. Thông đạo cũng không phải toàn bộ hành trình không thấy, ngẫu nhiên xuất hiện từ lộ chỗ rẽ, hoặc thông đạo lúc lớn lúc nhỏ. Cái này đều thuyết minh thông đạo là tự nhiên tạo thành, nhưng thực tế là Hải Dương Chi Ca đi qua tính toán thúc đẩy. Thông đạo xuyên thấu qua tường ngoài ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy trong đó tử vong sinh vật, đến mỗi cái này thời điểm này gào thét đều biết thưởng thức một phen. Chương 521, được cứu chương 521, được cứu cắt rủn từ thủ hạ tình báo thành viên trong tay tiếp nhận gần nhất các nơi tình báo. Đây coi như là hắn tương đối mong đợi sự tình, dù sao có rất nhiều chuyện bí mật không phải có thể từ trên báo chí biết được. Đưa đi đưa tình báo người, cắt rủn về đến nhà ngồi ở trên ghế salon thoải mái mà lật nhìn lên tới. Bây giờ trên TV đang phát hình gần nhất tương đối phổ biến hài kịch, cắt rủn vẫn rất yêu thích, mỗi ngày có thời gian sẽ nhìn một hồi. Hắn đem TV âm thanh điều chỉnh đến nhỏ nhất, thích ý là xem lên bị thủ hạ sửa sang lại tin tức. Đại tỷ sẽ vương quốc Tân quốc vương sau lưng có một vị đặc thù đạo sư trong truyền thuyết sa mạc sứ giả dường như đang tổn đức khắc khu hiện thân sẽ xì lì vương quốc để là khu vực bị vật không rõ nguồn gốc chất nuốt hết, trong đó có thật nhiều cao đẳng gặp nạn. Nghe nói có mấy cái anh hùng gia tộc hậu duệ cắt rùn đọc một chút đống nhiên dừng lại. Anh hùng gia tộc hậu duệ, không có người quân a. Dòng suy nghĩ của hắn có chút không yên, đây không phải tốt dấu hiệu. Cắt rùn lấy ra dự báo mặt nạ, trực tiếp từ trong không gian lấy ra một chút chuẩn bị tốt máu heo đút cho mặt nạ. Xin hỏi ngươi muốn hỏi cái gì? Người sói tiên sinh. Dự báo mặt nạ không mang theo cảm tình hỏi. Sẽ xí lì vương quốc để dư lạc phát sinh sự tình là chuyện gì xảy ra? Nộ hại có cái nào? Cắt rún hỏi. Dự báo mặt nạ nhắm mắt lại, cảm thụ một hồi, sau đó đột nhiên mở mắt nói, đó là đã từng một vị cường đại đại địa thủ hộ sau khi chết, linh hồn nhiễm ô trọc biến thành vật chất, có rất cường đại thôn vệ đặc tính, Hải Dương Chi Ca rất sớm đã khống chế loại vật này, bây giờ đem những vật này toàn bộ làm ra không biết là vì cái gì. Nộ hại có cắt rún lắng nghe, khi biết được để dư lạc thế mà tại trong người bị hại bỗng nhiên dựng lên. Ngươi muốn đi giúp những cái kiêng ngạo mạn cao đẳng là sao? Người sói tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngươi, bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ, ngươi đi xen vào chuyện của người khác mà nói, coi như ngươi cứu được tất cả, bọn hắn cao tầng cũng sẽ không cảm kích ngươi, ngược lại sẽ tận hết sức lực bài xích công kích ngươi. Dự báo mặt nạ yếu đất nói, ta sẽ quan tâm những thứ này. Cắt Dùn buồn cười nói. Dự báo mặt nạ im lặng. Cắt Dùn vốn là nắm giữ quan sát toàn bộ đại lục sức mạnh, như thế nào lại đem một đám tự cho là đúng ngạo mạn để vào mắt đối phương, nếu như chọc tới hắn, sau đó đẻ chết chính là. Đem dự báo mặt nạ thu hồi, Cắt Dùn thẳng tiếp thân mở cửa liền bay đi. Sẽ xí lì vương quốc đã đi qua một lần, tự nhiên là xe nhẹ đường quen, chỉ là để dự lạ là lần đầu tiên đi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đã đến thời gian. Khi thấy cái kia nguy nga chàng cảnh lúc, Cắt Dùn cũng là nho nhỏ sợ hãi than một phen. Bất quá hắn này tới thế nhưng là cứu động, trực tiếp không hề cố kỵ liền bọt vào cái kia không biết tên vật chất bên trong. Mãnh liệt xâm thực chi lực điên cuồng muốn tiêu hóa Cắt Dùn cỗ thân thể này, nhưng chỉ có thể là làm đến để cho Cắt Dùn có một chút cảm giác. Hắn thấy được tại trong không biết tên vật chất này bị thôn vệ đủ loại sinh vật, cảm nhận được hắn sinh cơ linh hồn bị đồng hóa thôn vệ, cái này khiến Cắt Dùn tâm tình cực kỳ không tốt. Cảm giác dường như là nhận lấy hạn chế rất lớn, dạng này tìm kiếm thật sự là quá phiền toái. Cắt Dùn dừng thân hình, thân thể đột nhiên bành trướng. Cái này đặc thù vật chất chỉnh thể kịch liệt đung đưa, nguyên bản cố định hình thái bởi vì trong đó trộn lẫn tiến vào ngoài ý liệu đồ vật mà bị phá hư. Cắt Dùn giống như là hành tẩu tại siêu cấp đầm lầy bên trong, bất quá hành động lại là cơ bản không bị ảnh hưởng. Cùng lúc đó, đã tới gần để lại trong rừng rậm Tỏ Dạ Dị Ẩn ba cái bởi vì thông đạo chịu đến phá hư mà liều mạng mệnh chạy trốn. Đáng chết. Hải Dương Chi Ca không phải nói cái lối đi này sẽ duy trì rất lâu sao? Vừa mới qua đi mấy ngày, Tỏ Dạ Dị Ẩn tức giận phàn nàn hô to. Cái này xem xét chính là xuất hiện biến cố. Đám kia hợp xem ra vẫn còn có chút quyết đoán. Gào thét vẫn như cũ cười hì hì. bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm. Nhanh chóng tới mục đích, bằng không chúng ta đều phải lưu tại nơi này. Thông đạo không ngừng bật mèo, có đôi khi đường đi sẽ xuất hiện đứt gãy, đi phía trước nhất tỏ dạ gì ẻn liền sẽ dùng ma pháp phá vỡ thông đạo. Ba cái thủ đoạn ra hết, mới miễn cưỡng đã tới điểm kết thúc. Đó là một cái kiên cố không gian, trong đó tràn đầy đậm đà linh hồn khí tức, xem như cái này không biết tên vật chất trái tim. Cuối cùng đến, còn chờ cái gì? Tỏ dạ gì ẻn, bây giờ liền đem cái kia anh hùng thi hài lấy ra. Gào thét chống đỡ đầu gối, một bộ thở hồng hộc bộ dáng, trên thực tế nó căn bản muốn không dùng hô hấp. Ta cảm thấy hẳn là chờ một chút. Tỏ dạ gì ẻn nhưng là cũng không gấp gáp. Vì cái gì? Thôn vệ kỳ quái hỏi. Gào thét lại cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể động não. Tỏ dạ gì ẻn chừng gào thét một mắt, có thể khuấy động ra vừa mới động tĩnh, bên ngoài khẳng định là xảy ra chuyện gì, lý do an toàn, chúng ta vẫn là chờ hết thảy bình tĩnh lại làm. Ta không có ý kiến. Gào thét thứ nhất đồng ý ta cũng không có. Thôn vệ nói tiếp. Trên thực tế bọn chúng quyết định như vậy cực kỳ chính xác, bởi vì cắt rủn đủ để đem hết thảy quỷ kế đánh nát. Lúc này hắn đã tìm được lệ lạ cùng nàng các đồng bạn, tới còn không muộn, chỉ cần linh hồn còn tại liền có thể cứu sống. Là mí mắt rung động, tựa như là làm ác mộng, nàng hét lên một tiếng tỉnh dậy, phát hiện mình người đã ở hoàn toàn yên tĩnh đại thụ cây chân, đồng bạn của nàng đều ở bên người, còn không có tỉnh, đại não còn có một chút mơ hồ. Là trở về ước một phen, ký ức lên bị thôn vệ tiến trong cái kia đáng sợ vật chất bị một chút từng bước xâm chiếm sinh mệnh linh hồn thống khổ và tuyệt vọng, lập tức một hồi run rẩy. Chúng ta là được cứu. Nàng vẫn ngắm nhìn chung quanh, xác định đồng bạn còn có hô hấp sau có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Chợt nàng cảm nhận được trong bàn tay phải có đồ vật gì, mở ra xem, là một cái viết ngữ tờ giấy, phía trên viết: các ngươi ở ngoài thành rừng cây, ta đi xem là gì xa, chính ngươi trở về cùng các ngươi thượng cấp đưa tin à. Là hắn. Là mấy hồ đống chốc liền minh bạch viết tờ giấy này người là ai, cũng chỉ có người kia có thể đem các nàng từ trong thâm viên kéo trở về. Một loại kinh hỉ, xúc động, kích động hỗn tạp cảm xúc của cuộn, nàng nhanh chóng ký thực, kịch liệt mà đem các đồng bạn tỉnh lại. Đều tỉnh. Chúng ta cần phải đi. Hoa một chút thời gian giảng giải, Etla vô cùng lo lắng về thành. Nàng hy vọng có thể gặp lại người kia, nếu như có thể nhìn thấy chân chính của đối phương khuôn mặt liền tốt nhất. Nguyên bản bị phán đoán là tử vong, đột nhiên quay về, cái này phụ trách báo cáo chuẩn bị ập nhóm dọa cho phát sợ. Dương ra giảng giải Etla không muốn làm, chỉ là đem toàn bộ giao cho mình đồng bạn. Tại trong các đồng bạn ánh mắt u hoán, Etla không chú ý la lên, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về trong nhà chạy tới. Dạng này ở trong thành mạnh mẽ đâm tới khẳng định là không được cho phép, chỉ an lập truy tại sau lưng Etla, thổi cái còi đỏ lên khuôn mặt tiêu to. Trên đường đi lại khác có rất nhiều bị tác động đến, sau khi ăn xong đầy miệng cho sử dụng sau này ưu nhã nhất lời nói mang to. Giống như là đã sớm biết Etla sẽ sớm chạy đến, lạ gì xa dắt một cái nam nhân xa lạ chậm rãi đi tới, nên hướng Etla. Etla như gió đông đưa đôi chân dài dần dần dừng lại, tức giận chị An lập ngăn tại trước mặt nàng đang muốn thuyết giáo, bị nàng một cái tát đẩy lên một bên. Chương 522, sức mạnh của kim tiền. Chương 522, sức mạnh của kim tiền. Ngươi đây quả thực không hề giống. Ngươi quá thô lỗ. Ngươi bị đẩy ra, chị An lập giận dữ, đang muốn thuyết giáo bắt giữ, nhưng đón nhận Etla giết người tầm thường ánh mắt. Chị An bao quát đằng sau theo tới đồng bạn cũng là bị sợ, không dám nói một lời. Thấy vậy, Etla mới nhìn hướng cái kia người xa lạ loại nam nhân, là ngươi. Ngươi tốt, ta gọi Cắt Dùn, rất hân hạnh được biết ngươi. Cắt Dùn cười đưa tay ra. Etla như có điều ngộ ra, cũng đưa tay ra cùng Cắt Dùn đem nắm. Lạ gì xạ rất khả ái, ta nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn rất thân. Cắt Dùn nói tiếp đi. Mụ mụ, hắn giống như ba ba lạ gì xạ có chút khiếp khiếp nói, nàng sợ sệt mẫu thân bởi vì chính mình tùy tiện cùng người xa lạ loại thân cận mà nổi giận. Nhưng nàng thật sự nhịn không được, thật sự là cái này nhân loại cho nàng cảm giác cùng cái kia biến ôn nhu phụ thân rất giống. Lúc trước nàng một mực ở vào bất lực ở trong, rất muốn tìm đến một cái dựa vào, Cắt Dùn sau khi xuất hiện, không chỉ có cho nàng vô vi bất trí quan tâm, còn nắm giữ cùng phụ thân một dạng khí chất, nàng thực sự không cách nào chống cự. Gặp nữ nhi sợ sệt bộ dáng, Etla lại là cười, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, ôm lạ gì xạ, nàng nói, nữ nhi của ta, mụ mụ rất xin lỗi, những ngày này nhất định nhường ngươi rất lo lắng a. Mụ mụ lạ gì xạ cũng là nhịn không được ôm mẫu thân nức nở. Hết thảy đều không sao. Ta về sau tuyệt đối sẽ không lại rời đi ngươi. Cái kia ba ba đâu? Lạ gì xạ lại hỏi. Etla cứng đờ. Cắt Dùn đông nhiên lên tiếng nói, ba của ngươi nhờ ta chiếu cố các ngươi, không cần lo lắng hắn, hắn qua rất tốt. Tại tiếp thụ thẩm phán chuộc tội đâu? Cắt Dùn trong lòng nói bổ sung. Thúc thúc về sau sẽ cùng chúng ta ở một chỗ sao? Đi Ly ngạc nhiên hỏi. Có lẽ các ngươi có thể dọn đi ta bên kia ở. Cắt Dùn đề nghị. Có thể chứ? Mụ mụ. Lạ gì xạ mong đợi hỏi Etla. Etla đứng lên, đón nữ nhi ánh mắt nóng bỏng. Vẫn là hết sức do dự, chúng ta không thể rời khỏi gia tộc. Cắt Dùn khoát tay đánh gãy, chỉ là chuyển sang nơi khác cư trú, cũng không phải bội phản gia tộc của các ngươi. Ta nhìn thấy có rất nhiều cao đẳng sẽ ở nơi khác cư trú, gia tộc của bọn hắn cũng không nói cái gì. Còn có chuyện Cắt Dùn không nói, đó chính là hệ lạ phụ thân để cho Cắt Dùn rất không vui, loại kia lương bạc cảm giác tùy tiện một người đều có thể cảm nhận được. Có dạng cha này, hệ lạ cuộc sống sau này có lẽ cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Ta cần cùng ta phụ thân thương lượng một chút. Hệ lạ vẫn là dao động. Lúc này một bên mấy cái chị An đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Tựa hồ cảm thấy nói không sai biệt lắm, thế là hét lên, tốt, ta mặc kệ các ngươi còn có chuyện gì, bây giờ vị này nữ chiến sĩ cần đi theo ta, vừa mới ngươi tại trên đường lớn đụng phải rất nhiều người qua đường cùng xe ngựa, tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, xin theo ta. Hắn nói được nửa câu, chỉ thấy Cắt Dùn bỗng nhiên từ trong túi móc ra một cái kim quang lóng lánh kim tệ không biết là quốc gia nào, thế nhưng lóng lánh lộng lẫy chỉ làm cho mắt long lom. Tôi tới gần cắt dùn chị An, ánh mắt đầu tiên là bị hấp dẫn, chờ phản ứng lại sau chính là giận dữ. Ngươi đây là đang vũ nhục chúng ta đội chị An cao thượng linh hồn, ngươi nhất thiết phải cho chúng ta xin lỗi. Gặp cái này bờ môi run rẩy giống như là muốn khóc bộ dáng, cắt dùn mọi người một bên là cảm giác có chút lúng túng là gì xạ, nhưng là nâng lên khuôn mặt rất không thích bị người hướng về phía cắt dùn là to. Cắt dùn đem kim tệ thu lại, vô luận là chị An vẫn là xem trò vui đều cho là cắt dùn sẽ dựa theo yêu cầu nói xin lỗi, nhưng hắn đem kim tệ thu hồi túi sau lại cầm ra một cái kim tệ, còn có mấy cái rơi trên mặt đất. Một cử động kia choáng váng chung. Vừa mới gào thét chị An lập dương mắt nhìn cái kia một cái kim tệ, cơ thể không cầm được run rẩy. Ngươi hắn đã bị tức giận muốn nổ tung. Lần thứ nhất có người dùng tiền tài như thế nhục nhã một cái cao đẳng, tối thiểu nhất phải tăng thêm vài câu duyên dáng từ ngữ, như vậy hắn cũng không đến nỗi tức giận như vậy, không mất thể diện mà nhận lấy cái này kim tệ coi như xong. Nhưng là bây giờ, còn chưa đủ sao? Cắt dùn gãi đầu một cái, tựa hồ rất là không hiểu bộ dáng. Không phải ý tứ này, chị An lập đang muốn giận dữ mắng mỏ giảng giải vài câu. Lại nhìn cắt dùn đem một cái kim tệ bỏ vào túi sau, từ một bên khác trong túi cầm ra một cái tựa như có thể lóe mù mắt chó kim cương châu báu. Vừa mới còn đang nhìn hí kịch cấp biểu lộ từ cười trên nỗi đau của người khác, lại đến nhíu mày, lại đến bây giờ, đã hoàn toàn trở thành ghen ghét. Không có người sẽ cùng tài phú gây khó dễ, liền xem như ập cũng giống như vậy, nếu có, đó chính là không có đủ. Lúc này chính là như vậy tình huống. Chị An ập đỏ mặt, chột dạ nhìn lướt qua chúng quanh ánh mắt ghen tị, ho nhẹ một tiếng nói, các ngươi hành vi mới vừa rồi rất làm ta xúc động, cho nên nhìn xem các ngươi thành tín ăn năn phân thượng, liền tha thứ vị nữ sĩ này lần này. Nói xong cởi mũ, đem cặt rủn trong tay kim cương châu đáo đặt vào. Khác chị An ập đội vàng lại gần, vây quanh thu lấy tài bảo động, nghị luận một hồi làm sao chia. Các ngươi thực sự lại bại hoại. Chị An đại đội sao có thể có các ngươi dạng này? Đơn giản đem mặt đều mất hết. Đúng vậy a, tướng ăn thật khó nhìn chung quanh có lớn tiếng có nhỏ giọng nghị luận. Cùng lắm thì về sau không làm cái này chị An ập. Trong đó một cái chị An ập khinh thường nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Cặt rủn vui tươi hớn hở mà nhìn xem một màn này, loại này làm ác ma xé nát rối trá cảm giác cũng thực không tồi. Ezra cũng có chút buồn cười, nhỏ giọng đối với Cắt Dùn nói, ngươi nhất định là một người xấu loại. Lạ gì xa nhìn xem rời đi chị An, nhìn lại một chút chung quanh thái độ đại biến. Tiểu gia hỏa nhìn về phía Cắt Dùn ánh mắt tràn đầy sùng bái, nghĩ thầm ma pháp này thật lợi hại. Đúng, đệ là sự tình, ngươi làm sao làm? Ezra nhớ tới chính sự, có chút bận tâm hỏi. Ta đem các ngươi cùng một chút thụ hại ở cứu ra sau liền không có quản, vật kia hẳn còn có sau này, ta có dự cảm, nếu như bây giờ liền giải quyết, vậy chân chính tai nạn liền sẽ ẩn tàng, không biết lúc nào đột nhiên bộc phát. Cắt Dùn đúng sự thật giảng giải. Hai người lôi kéo Lạ Dị Xạ hướng về hệ Lạ trụ sở đi đến. Vậy ta các tộc nhân bây giờ là an toàn đúng không? Hệ Lạ vẫn là không yên lòng hỏi. Có ta ở đây đương nhiên là an toàn, bất quá ngoại trừ một chút mục nát quản sự giả. Cắt Dùn lời nói có ý riêng. Vì cái gì nói như vậy? Hệ Lạ nhíu mày. Ta muốn cho các ngươi ở vương còn có những cái kia ngạo mạn ra hỏa một bài học, đừng lo lắng, đây là cho các ngươi vương quốc hảo. Cắt Dùn an ủi. Cái này sẽ không ra chuyện gì a? Loại lực lượng kia thật sự rất quỷ dị, ta từ đầu đến cuối tâm thần có chút không tập trung, giống như không lâu liền sẽ tật thế. Người có bóng ma tâm lý, thoải mái tinh thần, không có việc gì. Ba bóng người vừa nói chuyện vừa đi xa. Chính như hệ là dự cảm như thế, một hồi nhằm vào sẽ xí lỉ vương quốc hạo kiếp đang tại thai nén, bất quá tại cắt rủn cái này bàn tay an bài xuống, sẽ không còn chịu hải dương chi ca không chế. Chương 523, khôi phục chương 523, khôi phục để giữ lại trong rừng rậm. Tỏ dạ gì ẻn đem bị ma pháp bao khỏa anh hùng thi hải để vào lập lòe linh hồn chi hỏa hỗn độn trong lỗ hổng. Gào thét cùng thôn vệ đều không nói lời nào, hơi có khẩn trương chờ đợi chuyện sắp xảy ra. Được bỏ vào trống rỗng bên trong thi hải chậm rãi lơ lửng. Không biết tên sức mạnh đem ngoại tầng bao khỏa ma pháp phá hủy, tựa như châu chấu một dạng đồ vật cấp tốc bỏ đầy thi hải. Nguyên một khỏa hỗn độn chống rông không ổn định mà đung đưa, cũng dẫn đến phía ngoài không biết tên vật chất cũng xuất hiện phản ứng, trong đó lam sắc quang mang khi thì lóa mắt khi thì ảm đạm. Cái kia anh hùng thi hải chậm rãi ngồi dậy, nguyên bản tàn phế bộ phận cấp tốc chữa trị. Khí tức kinh khủng đang không ngừng kéo lên, khiến cho tỏ dạ dị ẻn, gào thét cùng thôn phệ từng bước lui lại. Khi sức mạnh đạt đến một cái tại chỗ giả đều cảm thấy ngạt thở khó chịu, cái kia anh hùng đột nhiên mở hai mắt ra, song đồng lộ ra lam quang tựa như có thể thấu triệt hết thảy. Trực khiếu cơ thể linh hồn nhói nhói. Tỏ dạ gì em nhìn hai người đồng bạn một mắt, ánh mắt dường như là đang hỏi, bây giờ phải nên làm như thế nào? Gào thét cùng thôn vệ cũng không biết, Hải Dương Chi Ca chỉ để bọn họ làm đến cái này, sau đó làm như thế nào cũng không có rõ ràng lời thuyết minh. Trung quanh sao động năng lượng dần dần bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, tỏ dạ gì em lại đem ánh mắt nhìn về phía thi hải, ánh mắt trì trệ. Cái này hồi phục cổ lão anh hùng không chỉ có toàn thân trang phục thay đổi, mặc vào một thân màu làm phong cách hoa trương áo giáp, hơn nữa trong cái này khí tức cường đại này có cố quen thuộc hương vị. Đây là Hải Dương Chi Ca lực lượng đặc biệt. Tỏ dạ gì ẻn lúc này trong lòng sáng tỏ. Nàng không chần chờ nữa, một gối quỳ xuống, tay phải xoa ngực túi đầu nói, Hải Dương Chi Ca. Thôn vệ cùng gào thét cũng phản ứng lại, đi theo hành lễ. Bọn chúng phán đoán không tệ, lúc này chiếm giữ cái này ảnh hưởng thân thể ý thức chính là Hải Dương Chi Ca. Nó lơ lửng thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đất, chân đạp tại mềm mại trên bùn đất, làm nó cảm giác xa lạ lần thứ nhất truyền lại tiến vào toàn thân. Xem như từ xuất sinh liền không có rời đi Hải Dương cường đại tồn tại, đây là lần thứ nhất dùng xúc cảm cảm thụ đại địa. Thật là phong phú sức mạnh, cùng Hải Dương hoàn toàn khác biệt, nó dường như là lẩm bẩm giống như nói câu. Phía dưới quỳ một gối xuống lấy ba cái thủ hạ từ đầu đến cuối không có động, đây là lễ nghi cơ bản, ngay cả gào thét cũng không có phát thêm một lời. Các ngươi làm rất tốt, ta sẽ thật tốt ban thưởng các ngươi, bây giờ cùng ta nói một chút quá trình bên trong có cái gì ngoài ý muốn. Nó ngữ khí uy nghiêm, nhưng phát ra âm thanh lại là để cho phía dưới ba cái thủ hạ ngẩn người. Tỏ ra gì em ngẩng đầu nhìn một mắt, lông mày nhíu một cái. Thế nào? Hải Dương Chi Ca tự nhiên chú ý tới thủ hạ khác thường, hỏi. Tỏ ra gì em há hốc mồm, lại không biết trả lời thế nào. Vẫn là gào thét trực tiếp, nói, ta nhớ được thân thể này là nam tính, Hải Dương Chi Ca đại nhân. Nam tính. Hải Dương Chi Ca cúi đầu liếc mắt nhìn, hai đoàn duy nhất thuộc về nữ tính sự vật cản trở ánh mắt. Hải Dương Chi Ca mày nhăn lại, nó cũng cảm thấy kỳ quái, nó bản thể cũng không phân cái gì giới tính, coi như dùng thân thể này cũng sẽ không ảnh hưởng giới tính mới đúng. Cho nên đến cùng là cái gì lực lượng để nó thân thể này xuất hiện biến hóa như thế, nó bây giờ nghĩ không thông. Đây là không quan trọng chuyện. Hải Dương Chi Ca đương nhiên sẽ không bởi vì thứ vấn đề nhỏ này tốn nhiều đầu óc, đối với Tỏ Dạ Dị En đạo, trả lời ta vừa rồi vấn đề. Ngoại trừ không có tìm được ngài truyền lời giả, tới nơi này trên đường ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là tại chúng ta đến nơi này thời điểm, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, thông đạo bị hủy. Tỏ Dạ Dị En đúng sự thật nói. Bị hủy. Hải Dương Chi Ca hai mắt nhìn về phía ngoài không biết tên vật chất, hai mắt lam quang sáng tỏ mấy phần, sau đó cao mày nói, có đồ vật gì tại trong ác hồn chi huyết mạnh mẽ đâm tới, đem cố định ác hồn chi huyết hình thái đảo loạn. Này lại sẽ không ảnh hưởng chúng ta sau đó kế hoạch. Thôn vệ hơi có lo lắng hỏi. Hải Dương Chi Ca nhưng là lắc đầu, có thể làm đến loại tồn tại này cũng không ít, nhưng đối với bây giờ ta đến nói cũng không tính là uy hiếp, trừ phi trong óc của nó không khỏi nhớ lại cái kia xông vào trong vô tận hải mọc ra cánh người sói quái vật. Nếu quả thật gặp gỡ vật kia, cũng chỉ có thể là nhận thua. Thôn vệ cùng gào thét lẫn nhau đối mặt, nghĩ thầm nói thế nào nói không nói, bất quá bọn chúng đều sáng suốt lựa chọn không hỏi thêm nữa. Hải Dương Chi Ca đại nhân, như vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì? Tỏ Dạ Dị En hỏi. Xâm lấn. Hải Dương Chi Ca phun ra một cái từ đơn, sau đó thân thể chậm rãi trôi nổi dựng lên, phù văn tạo thành dây thừng ở xung quanh người xoay quanh. Trong không khí ma lực lần nữa táo động. Tỏ Dạ Dị En, thôn vệ cùng gào thét không biết sẽ phát sinh cái gì, chỉ là vô ý thức cách bên ngoài tên là ác hồn chi huyết đổ bật xa một chút. Ác hồn chi huyết từ ban đầu trạng thái cố định dần dần hướng về thể lòng chuyển hóa, hơn nữa lấy một loại kỳ dị phương thức lưu động. Tại Tỏ Dạ Dị En bọn chúng ánh mắt ngạc nhiên chăm chú, ác hồn chi huyết bên trong tựa như phát ra vô số thê lương đáng sợ kêu rên, có dầm dạp chẳng chịt khô lâu quái vật ở trong đó dây rủa lấy muốn đi ra. Tựa như là đối mặt thiên quân vạn mã, loại này khí thế bàng bạc lệnh thực lực đạt đến siêu phàm ngũ cấp Tỏ Dạ Dị En đều cảm thấy khó mà đối kháng. Trên bầu trời đã có không biết tên quái vật vọt ra khỏi ác hồn chi huyết, phát ra tránh thoát gò bó sau hoàn thoát tiếng giống. Đệ Lạ Dương Dậm hoàn toàn trở thành một cái bị ức vạn quái vật lấp đầy xảo huyệt, giáng thị ập nhóm bị sợ vong hồn đại mạo, có chút thậm chí trực tiếp bị hù bài tiết không kiềm chế hoặc ngất đi. Đây chính là cách Vương Đô gần nhất chỗ, như thế một chi số lượng đủ để quét ngang đại lục quân đội ở chỗ này, cơ hồ có thể tuyên bố sẽ xỉ lỉ vương quốc diệt vong. Cho dù là bắt cấp hai cái vương quốc thủ hộ ra tay, cũng chưa chắc có thể giải quyết, huống chi, khổng lồ như vậy quân đội làm sao lại có thể thiếu cao cấp sức chiến đấu. Mà Hải Dương Chi Ca phụ thân thể chính là đến gần vô hạn cựu cấp đỉnh cấp bắt cấp. Tin tức này một truyền đến ở Vương trong hai, toàn bộ vương quốc người thống trị cao nhất tại ước chừng mười mấy phút ngốc trệ đi qua trực tiếp cười to lên, chỉ vào báo cáo binh sĩ nói, ha ha ha. Lấp đầy toàn bộ Đế Lạ đại quân. Đây là ta hơn 6000 tuổi đến nay nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Không có khả năng. Ha ha ha, những đại thần khác cũng là một mực ở vào trong đờ đẫn, thẳng đến Độc Vương tiếng cười mới tỉnh lại bọn hắn, mỗi cái cũng là thưa thất mà cười ngượng đứng lên. Có mấy cái đại thần còn bên cạnh cười bên cạnh lặng lẽ hướng về cửa lớn chỗ chuyện. Theo Vương chú ý tới mấy cái kia hướng về cửa lớn chuyện đại thần, vừa mới còn một bộ muốn cười chết bộ dáng đột nhiên biến dữ tợn, chỉ vào đối phương quát, các ngươi nếu là dám đi liền lập tức xử tử. Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện những thứ khác các đại thần trực tiếp đứng dậy liền chạy, mấy cái trung thành vẫn không quên khiêng Lập Vương cùng một chỗ ra bên ngoài chạy. Đi để cho hai vị vương quốc thủ hộ đem kia cái gì đại quân tiêu diệt hết. Lập Vương âm thanh còn tại chống trải trong phòng nghị sự quân quần. Đi theo đại thần nói, vậy hạ của ta, hai vị vương quốc thủ hộ đã vừa mới đi. Chương 524, kẹo mũi tên chương 524, kẹo mũi tên để lạ. Hạo đãng như châu chấu khô lâu đại quân đem toàn bộ thế giới làm cho khô loạn không chịu nổi. Thân ở trong đại quân Hải Dương Chi Ca chính là cái này đại quân đại não, chỉ huy điều khiển như cánh tay giống như đơn giản. Vô luận là lịch sử bất kỳ một cái nào chiến vô bất thắng quân đội gặp phải, đều biết phạm sợ hãi. Tỏ Dạ Dị En, thôn vệ cùng gào thét đi theo Hải Dương Chi Ca sau lưng chờ đợi mệnh lệnh. Kỳ thực bọn hắn cũng bị cái này âm thanh ồn ào làm cho cực kỳ không thoải mái, nhưng không dám biểu đạt ra ngoài, từ ập anh hùng trong thân thể thức tỉnh Hải Dương Chi Ca thực sự quá thâm bất khả trắc. Cho dù bọn họ trước kia lớn mật đến đâu, bây giờ cũng không dám làm cản. Nguyên bản Hải Dương Chi Ca cách không cho chúng nó ra lệnh thời điểm cũng không cảm thấy như thế nào, bây giờ tự mình đối mặt, nhưng là mặt khác một phen cảm thụ. Hải Dương Chi Ca đại nhân, chúng ta còn đang chờ cái gì? Chờ đợi thêm nữa, những cái kia liền nên chạy không còn. Đợi đã lâu, từ đầu đến cuối không thấy Hải Dương Chi Ca hạ đạt xuất kích chỉ lệnh, gào thét nhịn không được hỏi. Bên ngoài tới hai cái phiền phức, ta cần suy xét suy xét. Hải Dương Chi Ca rất là nghiêm túc trả lời. Hai cái phiền phức. Gào thét nhất thời không có phản ứng kịp, nhưng lập tức biết nói hẳn là sẽ xỉ lỉ vương quốc hai cái vương quốc thủ hộ. Hải Dương Chi Ca đại nhân, hai cái vương quốc bảo vệ uy hiếp ngài hẳn là đã sớm cân nhắc qua à? Vì cái gì bây giờ còn do dự đâu? Gào thét có chút bất khả tư nghị hỏi lại. Đây chính là đem Tỏ Dạ Dị En cùng thôn vệ nhìn một hồi mồ hôi lạnh, nghĩ tới gào thét đầu sắt, không nghĩ tới như thế đầu sắt, hỏi như vậy giống như là tại cỡ trách Hải Dương Chi Ca, cũng không sợ đối phương một cái hắt xì đem nó phun chết. Nhưng mà làm chúng nó không nghĩ tới, Hải Dương Chi Ca thật đúng là trả lời, ta chính xác rất sớm đã cân nhắc qua, nhưng mà ta luôn cảm thấy còn cần lại nghĩ sâu tính kỹ một chút, xem như bảo vệ sẽ xỉ lỉ vương quốc cổ lao chiến sĩ, hai cái này vương quốc thủ hộ hẳn phải biết rất nhiều bí văn, có lẽ ta hẳn là thử cho bọn hắn một cái cơ hội. Đều đến cái này thời điểm này làm việc hẳn là quả quyết mới đúng. Phải biết thời gian của chúng ta thế nhưng là không nhiều. Gào thét thật sự gầm thét. Ngươi nói có đạo lý, vậy ta trực tiếp giết chết bọn hắn à, nhưng bạn nhất sự sau cần dùng đến bọn hắn nên làm cái gì? Hải Dương Chi Ca vừa muốn đưa tay, nhưng lại do dự. Hết thể có ta. Không cần lo lắng. Gào thét tiếp lấy gào thét. Tốt à, vậy thì giết chết bọn hắn. Hải Dương Chi Ca cuối cùng quyết định, đưa tay ngưng tụ ra hai cây thủy nguyên tố trường thương, lơ lửng tại đỉnh đầu. Theo để tay phía dưới, thủy nguyên tố trường thương tựa như cổ sáng đồng dạng trong nháy mắt hóa thành trường hồng, trực kích nơi chân trời xa, ngay cả đường đi không còn kịp nữa tránh né quái vật cũng thành cho bụi. Chớ đã, vừa mới ngươi có phải hay không đang oán trách ta? Hải Dương Chi Ca bỗng nhiên quay đầu rất nghiêm túc hỏi thăm. Gào thét một hồi tê cả da đầu, nhanh chóng cười đùa tí từng nói, nào có, xem như đại nhân thủ hạ trung thành nhất, ta đó là đang làm nhắc nhở. Phải không? Hải Dương Chi Ca nhíu mày lại. Đương nhiên là thật sự, không tin ngươi có thể hỏi bọn chúng. Gào thét chỉ vào tỏ dạ GN cùng thôn vệ. Hải Dương Chi Ca ánh mắt cũng nhìn về phía cả hai. Tỏ dạ GN cùng thôn vệ cũng là cương nghiêm mặt gật đầu. Hải Dương Chi Ca lúc này mới không có truy cứu. Hai cây thủy nguyên tố trường thương vượt qua mấy trăm km khoảng cách, mang theo năng lượng kinh khủng, tinh chuẩn không sai lầm đâm về phía hai cái còn tại bí mật quan sát vương quốc thủ hộ. Rõ ràng cũng là bắt cấp thực lực, nhưng bọn hắn lại nhìn xem cái kia đánh tới trường thương lại là trốn tránh cũng không kịp, trực tiếp bị đánh xuyên lồng ngực, cho dù là kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị phá hủy nhục thân. Hai cây thủy nguyên tố trường thương sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền tự động tiêu tan thành thuần túy thủy nguyên tố, theo không khí quay về Hải Dương. Mà cơ hồ là hai cái vương quốc thủ hộ bị giết chết đồng thời, bên cạnh trong không khí xuất hiện một cái màu đỏ không gian cửa vào, trong đó nhô ra một cái vướt sói đem hai cái vương quốc bảo vệ linh hồn lấy đi. Trở lại để là rừng rậm bên này, cảm nhận được mình thủy nguyên tố tiêu tan, Hải Dương Chi Ca rất tự tin đã đem hai cái vương quốc thủ hộ giải quyết. Lần này ngược lại là không tiếp tục do dự, ra lệnh một tiếng sau, ô ép một chút quái vật đại quân giống như ngập trời dòng lũ một dạng bao phủ hướng gần nhất ập thành trì. Hai nạn ác ngộng triệu sớm đã truyền ra, cho dù là dạng này, cũng là có thật nhiều ập chưa kịp rút lui. Thành trì quân coi giữ nhóm Dương cùng cái tên, kẻo am hiểu nhất chính là bắn tên, tăng thêm đủ loại chuyên vị cùng tiến mở ra phát kỹ năng ma pháp, để cho ập thủ thành năng lực là đại lục đỉnh tiêm. Nhưng khi cái kia thế không thể đỡ quái vật hải triều điên dại giống như vọt tới lúc, mỗi một cái ập thủ vệ binh sĩ cũng là tuyệt vọng. Bọn chúng đại bộ phận gần tới hơn mấy trăm năm không có chiến đấu qua, trong đó thậm chí còn có tân binh chưa từng ra chiến trường, toàn bộ quân coi giữ khí thế theo đại quân chỉnh thể dần dần hiện lộ mà gần như sụp đổ. Đây là vĩ đại anh hùng chi thành, các chiến sĩ tuyệt không thể lùi bước. Một cái trên mặt có nghiêng nghiêng mặt sẹo nữ tính ập nâng cao trong tay trường cùng trung khí mười phần hô to một tiếng, không sợ tử vong khí thế thông qua đặc thù kỹ xảo truyền lại tiến mỗi cái chiến sĩ trong lòng. Dù cho ập nhóm an giật rất lâu, ở đây vẫn không thiếu vô vị chân chính chiến sĩ. Theo vị này nữ tính ập chiến sĩ ngẩng đầu lên, rất nhiều đồng dạng chiến sĩ cũng lớn tiếng vì mình binh sĩ để thăng sĩ khí. Anh hùng ở khắp mọi nơi. Thân ở chính mình trong không gian cắt run nhìn xem một màn này, nhẹ giọng cảm thán. Tại bên cạnh hắn, Etla cũng thấy cảnh này, kích động trong lòng vô cùng, thuộc về chiến sĩ linh hồn thiêu đốt lên. Cắt run, ta muốn tham gia chiến đấu. Cắt run quay đầu liếc nhìn nàng một cái, đông nhiên cười, hảo, để ta xem các ngươi một chút ập chiến sĩ phong thái à. Vậy thì xin mở to hai mắt ta. Etla cười hào khí. Cắt run đã sớm cùng Etla nói qua, hắn sẽ bảo đảm trận chiến đấu này không có một cái nào vô tội mất mạng, cho nên Etla không sợ trên chiến trường. Đương nhiên, là một tiêu ngạo anh hùng hậu duệ. Dù cho không có cặt dùn bảo đảm, nàng cũng vẫn như cũ không sợ chết trận. Đang tại thủ vệ ập các chiến sĩ cũng không có chú ý tới bên cạnh nhiều một cái nữ chiến sĩ, dù cho chú ý tới cũng sẽ không làm cái gì. Không thể không nói ập nhóm cung tiễn không hổ là đại lục số 1, theo kỹ thuật cùng đội ngũ phối hợp, nắm giữ phá ma chi lực mũi tên giống như súng máy đồng dạng, để cho điên cuồng vọt tới trăm vạn quái vật tốc độ đi tới đột nhiên chậm lại. Mũi tên bạch phá không khí vù vù âm thanh là như thế đông đúc, bọn quái vật lộn xộn gầm rú cũng không cách nào che giấu đi. Nhưng mà chỉ là chậm lại tốc độ đi tới là xa xa không đủ, cận chiến mới là quyết định một sinh tử thời điểm. Tại trả giá không biết bao nhiêu quái vật sau, phía sau đại quân cuối cùng xông lên tường thành. Canh giữ ở phía trước nhất chiến sĩ người mặc quần áo nhẹ áo giáp, huy động đặc sắc tinh mỹ trưởng kiếm gào thét lên địch. Ngắn ngủi chẳng qua là nửa giờ, các chiến sĩ thể sống chết chống cự liền đã tuyên cáo thất bại. Tại trước mặt tuyệt đối số lượng, cái này là hoàn toàn có thể lý giải kết quả. Hết là toàn thân đẫm máu, xuất hiện lần nữa tại cặt dùn màu đỏ trong không gian. Nàng lớn thở hổn hển, vẫn ngắm nhìn chung quanh bị cặt dùn cứu chính sử hôn mê các chiến sĩ, không khỏi cười khổ. Chương 525, Kẻo Vương dự định chương 525, Kẻo Vương dự định đợi đến kết thúc chiến đấu, ta sẽ để cho bọn hắn thức tỉnh, bây giờ chúng ta chỉ cần tại cái này nhìn xem liền tốt. Cắt dùn có vẻ như an ủi giống như nói. Ta biết, trước ngươi đã nói qua. Hệt là trên người huyết tại một cố lực lượng kỳ dị phía dưới trong nháy mắt bị thanh lý. Nàng đi tới cắt dùn bên cạnh, quan sát không gian bên ngoài tình cảnh. Trong tấm hình, một cái trang phục kỳ dị ập đập vào tầm mắt, trên người tán phát uy thế cho dù là thân ở màu đỏ trong không gian Hệt là cũng cảm thấy kiềm chế. Cũng may mắn cắt dùn ra cố qua không gian, bằng không phía ngoài Hải Dương Chi Ca thật có khả năng phát hiện nhìn trộm. Dù sao lần trước tại Vô Tận Hải trong chiến đấu liền bị nhìn thấu qua một lần. khô lâu quái vật nhóm xông vào thành sau liền trực tiếp bắt đầu tùy ý phá hư, bọn chúng muốn đem tất cả trước mắt sinh mệnh xé nát, đây là chủ nào chỉ lệnh. Đi theo Hải Dương Chi Ca sau lưng thôn vệ một mực tại gãi đầu, cách nó tương đối gần tỏ dạ gì ẻn chú ý tới, nhỏ giọng hỏi, ngươi thế nào? Thôn vệ chép miệng một cái, những thứ này ập nhóm sau khi chết sinh ra linh hồn hương vị lạ lạ. Đó có thể là ngươi vị giác xuất hiện vấn đề. Tỏ dạ gì ẻn không chút nào cảm thấy cái đề tài này có cái gì tị húy, nó đã không còn đem mình làm một cái cao đẳng, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm phía dưới ập nhóm sinh tử. Sẽ xí lỷ vương quốc hai vị vương quốc thủ hộ tử vong tin tức trước tiên liền bị cao tầng biết, bởi vì vương quốc bảo vệ sinh mệnh tử vong lúc lại kéo theo vương đô bên trong cái nào đó di vật, giám thị ập tự nhiên sẽ nhìn thấy. Cái này một lệnh ập tuyệt vọng tin tức đã là làm cho cả ập vương đô long trời lở đất, lần này hỗn loạn đã là cũng lại ép không được. Dù cho hai vị đi quan, cổ lao ập trưởng lao xuất động, cũng không cứu vãn nổi ập nhóm tâm. Cái này tồn tại không biết bao lâu tuế nguyệt ập chi quốc tựa hồ sắp không lâu sau giải tán tiêu vong. Vì cái gì? Chúng ta bị nguyên sơ ập sáng tạo bắt đầu, liền gặp vô số đau đớn. Thật vất vả nhìn thấy hy vọng sinh tồn tiếp, nhưng vẫn là muốn diệt vong chúng ta sao? Một kẻ thân thể còn xuống lao nhập chống gậy bi vẫn không giống. Nguyên sơ nhập chịu đến đại lục này bài xích, mà hắn sáng tạo nhập nhất tộc mặc dù không có loại này bài xích, nhưng ở ban sơ cũng là bởi vì đại lục nguyên trụ chủng tộc phản cảm mà chịu đến kỳ thị thậm chí truy sát. Ban đầu dung nhập đại lục chủng tộc quá trình cũng không dễ dàng, nhưng mà nhóm từ đầu đến cuối không đổi được hắn cao ngạo tự mãn thói hư tật xấu, tại phân tán bộ lạc cùng tập thể vương quốc vừa đi vừa về biến hóa. Sẽ xí lỷ vương quốc xem như tồn tại lâu nhất ở vương quốc, nhưng tựa hồ cũng là đi tới đầu. Ở vương mang theo một đám chung một chí hướng đại thần bộ hạ trực tiếp vọt vào thánh trì, muốn đem có thể mang đi, mà lại là đối với ập trọng yếu nhất bảo bối mang đi. Đó là phía trên thánh trì một cái hấp thụ giải rác đại địa khí bảo châu, chỉ cần nắm giữ nó, ở vương tránh thoát sau hai nạn liền có thể sáng tạo một cái cường đại nhất bộ lạc, như thế còn có trùng kiến ập vương quốc hy vọng. Chính là cái kia. Nhanh đi đem nó lấy xuống. Ở vương xông vào thánh trì sau ánh mắt đầu tiên liền liếc về phía thánh trì ngay phía trên, khi thấy cái kia không đáng chú ý hạt châu, vô cùng mừng rỡ gọi hộ vệ của mình. Mặc dù chính hắn cũng nắm giữ ngũ cấp thực lực, phi hành đồng thời không có vấn đề gì, nhưng hắn cũng không xác định trực tiếp đi lấy hạt châu kia sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Đây chính là sẽ xí lỷ vương quốc đời thứ nhất ập vương để lên, đối nó miêu tả cực ít, cũng không có đem hắn lấy xuống liên quan phương pháp. Nhận được mệnh lệnh hộ vệ không chần chờ, để cho ma pháp sư cho mình ra chỉ trôi nổi ma pháp sau liền hướng cái kia bảo châu mà đi. Ngay tại hai tay chạm đến bảo châu trong nháy mắt, phía dưới thánh chỉ giống như là nấu sôi mở thủy bay cùng lên, một đạo laser đánh vào đụng vào bảo châu trên người hộ vệ. Hộ vệ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp biến thành cho tàn. Bao quát ập vương ở bên trong ập nhóm thấy cảnh này đều là hít sâu một hơi. Lúc này bỗng nhiên có cái thanh âm vang lên, bệ hạ, các ngươi vì sao lại ở đây? Âm thanh đến từ hậu phương. Ập vương một phương quay đầu nhìn lại, phát hiện là ạ ý rộn nhỉ sở đối phương sợi tóc có chút lộn xộn, nhìn về phía ập vương ánh mắt có chút phức tạp. Hẳn là ta hỏi ngươi vì sao lại tới đây? Hiện tại cũng là lúc nào tới? Xem như ạ ý rộn nhỉ sở ngươi hẳn là ở bên ngoài thủ hộ hoàng cung hoặc duy trì trật tự. Ập vương tựa hồ không có trột dạ bộ dáng, ngược lại uy nghiêm quá lớn. A ý rộn nhỉ sở mím môi một cái, vẫn là không có đi. Bệ hạ, bên ngoài đã rối loạn, bây giờ cần ngài còn có các vị đại thần đi ổn định. Nên làm như thế nào không cần ngươi tới dạy cho chúng ta. Thực hiện chức trách của ngươi. Hết thảy đều tại vương trong lòng bàn tay. Lần này là một thanh âm chói hai đại thần nhảy ra, chỉ vào ạ ý rôn y mưu sờ lớn giống. Nhưng mà ạ ý rôn y mưu sờ dù sao cũng là một cái thất cấp cường đại ma pháp sư, mặc dù trung thành với ập vương phòng, nhưng đối với ngoại trừ ập vương bên ngoài ập cũng không sợ hãi. Đối mặt vị đại thần kia quát lớn chỉ là một cái ánh mắt lạnh như băng, cái sau liền như là bị bóp lấy cổ lớn nga cũng lại nói không ra lời. Bệ hạ, ngài là nghĩ bỏ xuống vương quốc chính mình chạy trốn, đúng không? A ý rôn y sở cũng không đốc, theo vương phòng thế nào phẩm hạnh cũng có chút hiểu rõ, cứ việc lúc này đối phương biểu diễn rất đúng chỗ. Ta lệnh cho ngươi bây giờ đi về thủ hộ hoàng cung. Đây là vương thánh chỉ. Theo vương hiển nhiên là có chút luống cuống, bây giờ thời gian vô cùng quý giá, nhất định phải nghĩ biện pháp phá trên thánh chỉ bảo châu lấy đi. Cái này A ý rôn y sở ở đây thực sự quá ảnh hưởng hắn hành động. Hắn lời nói nghe vào A ý rôn y sở trong lỗ tai đã là trả lời khẳng định, để cho vị này trung thành thủ hộ vương quốc nữ ma pháp sư vô cùng thống khổ. Cuối cùng nàng vẫn là không nói một lời rời đi. Eo vương một đám lập tức nghĩ hết biện pháp đối phó trên thánh trì Bảo Châu. Mà ạ ý rôn ý sở trở về đến hoàng cung chỗ lúc, đối mặt những cái kia ca nguyện vì vương quốc liều chết tướng quân, chiến sĩ, các binh sĩ tha thiết ánh mắt mong đợi. Nàng chậm rãi nói, các vị, vua của chúng ta bây giờ đang tại bên trong thánh trì tìm kiếm phá cục biện pháp, các binh sĩ tỉnh nghiệm hộ dân chúng rút lui, chúng ta tới kéo dài thời gian. Những binh lính kia nghe xong cơ hồ toàn bộ tin tưởng, mà sĩ quan cao cấp các tướng quân nhưng lại như có điều suy nghĩ, tâm tình phức tạp cùng rõ hành trình quan cũng kém không có bao nhiêu. Các chiến sĩ, địch nhân đến thế rào rạt, không phải chiến sĩ thông thường có thể ngăn cản, chỉ có chúng ta cao cấp như thế chiến lực mới có thể ngăn cản, cho nên các vị làm tốt các ngươi chuyện phải làm, hết thể có chúng ta. Một cái vô cùng có hy vọng tướng quân nói, chúng ta không sợ hy sinh. Trung thành đám binh sĩ trăm miệng một lời. Đây là mệnh lệnh, không cần làm hy sinh vô vị, bảo trụ càng nhiều con dân mới là trọng yếu nhất, đều hành động đứng lên. A ý đô ni sơ giải quyết dứt khoát. Đợi cho các binh sĩ mang theo mệnh lệnh rời sân, nàng lại nhìn về phía còn lại ập nhóm, tin tưởng lời vừa rồi những thứ này đều nghe hiểu, nhưng một cái không đi. Các ngươi có thể so sánh Nhật Chi đi quan cùng Thủy Chi đi quan tốt lắm nhiều. A ý đô ni sơ cười buồn vô cớ. Thủy Chi đi quan trước đây không lâu liền đào tẩu, Nhật Chi đi quan càng là rất sớm đã mất tích, đoán chừng cũng là bội phản. Chương 526, Đại Địa Chi Tâm chương 526, đại địa chi tâm vương đô phòng ngự tường thành ngoài có hắc ám tới gần, hồn bạo lôi đỉnh không ngừng vang lên, khổng lồ ác hồn chi lực hoàn toàn bóp méo chúng quanh ma lực, cho dù là chiến sĩ bình thường nhất cũng có thể cảm nhận được. Vậy tuyệt không phải bọn hắn có thể chống cự sức mạnh. Nhưng giờ này khắc này, đứng tại trên tường thành cũng là đem sinh tử không để ý, dù là trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi ướt nhẹp, dù là biết rõ mình đều sẽ không có chút ý nghĩa nào chết đi. A ý đồ nỉ sờ dẫn theo những thứ này không muốn rời đi chiến sĩ, nhìn xem chân trời đánh tới khô lâu đại quân, tựa hồ có thể vượt qua khoảng cách, cùng cái kia từ đập anh hùng bên trong thức tỉnh Hải Dương Chi Ca đối mặt. Cũng dường như là cảm nhận được A ý đồ nỉ sờ ánh mắt kiên định, Hải Dương Chi Ca rất là không hiểu nghiêng đầu hỏi, vì cái gì những cái kia biết rõ sẽ chết còn không đi. Gào thét đã trở thành một cái hợp cách chó săn, nghe vậy lập tức trả lời, trên thế giới này luôn có một chút ngu xuẩn chết đầu óc, bọn hắn cảm thấy chuyện của mình làm là đúng, nhưng trên thực tế là ngu xuẩn nhất tối không có thuốc nào cứu được nữa, đối với loại người này ngài có thể tận tình kinh bỉ. Đại lục bên trên làm sao lại cho phép thấp như vậy trí quần thể tồn tại? Hải Dương Chi Ca lộ ra quen thuộc tựa như nhíu mày biểu lộ, nếu để cho ta chấp trưởng đại lục, tuyệt đối sẽ không để cho dạng này người tồn tại, như thế phiến đại lục này nhất định đều sẽ biến càng tốt đẹp hơn. Trong ngay mắt, một loại siêu nhiên cảm giác sứ mệnh tại cái này khởi tự hoàn sinh thân thể trong lồng ngực thai nén mà sinh, tác dụng ở Hải Dương Chi Ca ý thức. Đại nhân nói đúng, chúng ta nên triệt để ngăn chặn loại này không hiểu thấu ý chí. Gào thét tuần theo gật đầu phụ họa. Đại quân lần nữa lấy nghiền ép cục diện vỡ tung kiên cố tường thành phòng ngự, không thiết mạng sống ngập các chiến sĩ toàn bộ bao phủ tại trong trắng liễu khô lâu. Mà A Ý Đồ Nỉ Sở cùng mấy cái thực lực cường đại tướng quân đều là do Hải Dương Chi Ca tự mình ra tay, một cái ập một cây thủy trường thương giải quyết. Bất quá lần này Hải Dương Chi Ca phát giác một chút không thích hợp, vừa mới nó thủy nguyên tố trường thương bắn thủng những cái kia cường giả thời điểm, có cố làm nó đều xem không hiểu sức mạnh ba động một cái chớp mắt. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng nó cũng chỉ coi là nhóm đặc thù, không có coi ra gì. Sẽ sĩ Lỷ Vương quốc cũng chỉ có những lực lượng này sao? Ta nhớ được bọn hắn đi quan không chỉ một, hai cái khác đâu. Cái kia Nhật Chi đi quan mất tích còn chưa có trở lại. Thủy Chi đi quan đi nơi nào? Hải Dương Chi Ca phát ra liên tiếp vấn đề. Lúc này trả lời là thôn vệ, nó âm thanh trầm ổn nói, Nhật Chi đi quan hẳn là bội phản, chỉ là không biết đầu phục ai. Thủy Chi đi quan căn cứ ta điều tra, là cái sợ chết, hẳn là phát giác được chúng ta cường đại thời điểm liền đã chạy trốn. Thì ra là như thế này. Hải Dương Chi Ca gật đầu, này liền nói thông. Đợi cho khô lâu đại quân triệt để đem toàn bộ ập vương đô quét ngang một lần, Hải Dương Chi Ca mới đưa ánh mắt nhìn về phía hôm nay tới đây mục đích cuối cùng nhất. Đó là ập nhóm thánh chi chỗ. Trải qua lâu như vậy chờ đợi mới đợi đến để là ác hồn chi huyết thành thục, bây giờ cuối cùng có thể được bồi thường mong muốn. Hải Dương Chi Ca thân thể bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Đây là rất mới lạ thể nghiệm, chỉ có lấy được bộ dạng này nhục thể, cái này từ vô tận hải đản sinh tồn tại mới hiểu được phàm nhân thế nào sẽ có phức tạp như vậy lộ dịp cảm tình. Đây chính là kích động khẩn trương sao? Thực sự là kỳ diệu. Hải Dương Chi Ca trong lòng suy nghĩ, cố gắng muốn lắng lại ảnh hưởng này tư duy trạng thái. Các ngươi tại thánh địa bên ngoài chờ ta, vô luận là cái gì tới đều không cần quấy rầy ta. Nó dùng trước nay chưa có nghiêm khắc ngữ khí nói, đồng thời tiện tay ngưng tụ ba đám phát ra sức mạnh đặc thù thủy đoàn đánh vào tỏ dạ dị ẹn, thôn vệ cùng gào thét trong thân thể. Sức mạnh không ngừng nghỉ bành trướng tựa hồ muốn nứt vỡ cơ thể trói buộc cảm giác để cho ba cái cơ hồ sảng khoái tới cực điểm. Đợi cho bình ổn lại, tỏ dạ dị ẹn ba cái hưng phấn mà hẳn là. Hải Dương Chi Ca lúc này mới một cái dậm chân lách vào thánh địa trong. Trong thánh địa thánh chỉ vẫn như cũ im lặng, trung quanh nguyên bản tu luyện đã toàn bộ tiêu thất, bao quát vương mấy người. Phía trên lơ lửng bảo châu còn tại, nhưng Hải Dương Chi Ca chỉ là nhìn sang, còn cảm thấy vướng bận, trực tiếp tiện tay đem phá hủy. Dùng để bảo hộ bảo châu ma pháp trận thậm chí đều không phản ứng lại, đợi cho cái kia lệnh ập vương bó tay không cách nào cổ sáng bắn ra lúc thì đã trễ, hơn nữa cũng không đả thương được Hải Dương Chi Ca một chút. Mục tiêu của nó chính là thánh trì ao nước sao? Màu đỏ trong không gian, nhìn thấy cảnh tượng này lại là suy đoán nói. Cắt Dùn không nói gì, hắn cảm thấy có thể không chỉ là ao nước, hắn nhưng là còn nhớ rõ ao nước dưới đáy có đại địa ý chí có liên quan một loại nào đó tồn tại thủ hộ. Lần trước tới thời điểm cũng không muốn cùng đối phương nổi lên va chạm, cho nên liếc mắt nhìn rời đi. Hải Dương, đại địa, chẳng lẽ là Hải Dương muốn có được đại địa đồ vật gì? Thế nhưng là đại địa tựa hồ liền có thể đại biểu toàn bộ đại lục, Hải Dương cũng bất quá là đại lục một bộ phận a. Hải Dương Chi Ca bước cách cao như vậy sao? Cắt Dùn nhìn càng ngày càng khởi kinh. Trong hình, Hải Dương Chi Ca phá hủy bị ập vương coi là vô thượng bảo bối hạt châu sau, cũng không có trước tiên làm cái gì, mà là cảnh giác lơ lửng ở thiên trì bên trên túi đầu nhìn chăm chú lên. Cắt Dùn có thể từ đối phương thần thái cùng trong động tác nhìn ra khó có thể ức chế khẩn trương. Kỳ thực Hải Dương Chi Ca đang triệu hoán ra khô lâu đại quân sau vẫn ở vào tình trạng khẩn trương, đối mặt hai cái vương quốc thủ hộ lúc do dự kỳ thực cũng là khẩn trương biểu hiện. Đối với cái này Cắt Dùn cũng rất nghi hoặc, như thế một cái giống như là siêu cấp đại nhân vật phản diện tồn tại thế mà lại khẩn trương. Cắt Dùn đi qua hảo một phen phân tích, cho ra một cái không xác định, lại khả năng nhất đáp án, đại dương này Chi Ca dường như là đối mặt hùng vĩ tràng diện có chút không thích ứng, hoặc có lẽ là có một chút như vậy sợ giao tiếp. Như thế phong cách ra sân, kết quả chính mình kém chút chói không được thiết lập nhân vật, cái này tương phản thật là có chút lớn. Cũng đã đến một bước này, còn không dự định đi ra không. Ở thiên trì thượng du đã rất lâu, Hải Dương Chi Ca cuối cùng chắp hai tay sau lưng, lấy mắt nhìn xuống bộ dáng trầm giọng nói. Cái bộ dáng này để cho Cắt Dùn cảm thấy ra hỏa này là đang bắt trước, nhưng chính là không biết là đang bắt trước ai. Đầu tiên là một đoạn thời gian ngắn yên tĩnh, ngay tại Hải Dương Chi Ca khỏe mắt có chút co giật thời điểm, ao nước chỗ sâu sáng lên ánh sáng nhạt, đồng thời có một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, "Thả ta đi, bất kỳ vật gì đều có thể cho ngươi." Hải Dương Chi Ca nhẹ nhàng thở ra, âm thanh duy trì lạnh lùng, ngươi biết đây không có khả năng, ta vì giờ khắc này đợi ngàn năm, ta cần lực lượng của ngươi vì ta đạt tới mục đích. Ngươi dạng này chỉ có thể đưa tới đại địa ý chí oán hận, ta có biện pháp tốt hơn, đây đối với chúng ta đều hảo. Thiên chỉ ở dưới âm thanh đề nghị. Nói nghe một chút. Hải Dương Chi Ca tựa hồ tìm được cảm giác, thần sắc cũng càng tự nhiên. Ta đem sinh ra đến nay tất cả chứa đựng bản nguyên chi lực ngưng kết thành kết tinh, dạng này dễ dàng hơn ngươi hấp thụ, ngươi thả đi ý thức của ta, dạng này chỉ là thiếu đi đại địa chi tâm, lại thu được đại địa ý thức tình hữu nghị, như thế nào? Nếu như ngươi cưỡng ép hấp thụ ta bản nguyên, nhất định sẽ lưu lại rất nhiều thai hoàng ẩm. Chương 527, Hắc Ám Nguyên Tố Chi Chủ. Chương 527, Hắc Ám Nguyên Tố Chi Chủ. Thiên chỉ ở dưới âm thanh đưa cho đề nghị để cho Hải Dương Chi Ca suy tính rất lâu, trên mặt đau đớn xoắn xuýt bộ dáng giống như lúc. Rõ ràng tại không có thu được cơ thể phía trước, hết thảy sớm đã quyết định, nhưng bây giờ nó đang nghe qua thiên chỉ phía dưới âm thanh đề nghị sau cứ như vậy dễ dàng do dự. Nhìn ra Hải Dương Chi Ca do dự, thiên chỉ ở dưới âm thanh nói tiếp, ngươi bây giờ mới vừa vặn cất bước, kỳ thực thời gian đối với ngươi tới nói cũng không trọng yếu, làm gì chắc đó, lúc này mới có thể càng có xác suất mà đạt đến mục đích, đây là ta quan sát thế giới lâu như vậy kinh nghiệm bị máu. Hít sâu vài khẩu khí, Hải Dương Chi Ca bị triệt để thuyết phục, gật đầu nói, hảo, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Thông minh lại sáng suốt lựa chọn. Thiên chỉ phía dưới âm thanh dường như đang đè nén đắc ý màu đỏ trong không gian, ệt là có chút nóng nảy mà đối với các nói, chúng ta hẳn là ngăn trở nó. Thần thánh thiên chỉ tuyệt đối không thể để nó nhận được. Bình tĩnh một chút, nó muốn không phải thiên chỉ, mà là giấu ở thiên chỉ dưới đáy cái nào đó. Sinh vật. Cắt rùn quên lơn. Hắn thấy, lúc nào ra tay đều không muộn, hiện tại hắn đối với đại dương này Chi Ca muốn việc làm rất là hiếu kỳ, cũng đối trong thiên chỉ nói chuyện đồ vật một dạng hiếu kỳ. Ệt là mím môi một cái, vẫn là không có nói chuyện. Bây giờ không gian bên ngoài, biến hóa mới đã phát sinh. Thiên chỉ bên trong tản mát ra một loại nào đó năng lượng kỳ lạ, để cho sắc trời ảm đạm xuống, ao nước màu sắc tựa như đổ vào nhiên liệu rực rỡ biến hóa lấy. Hải Dương Chi Ca trước ngực hơi hơi chập trùng, cho thấy nó thời khắc này trong lòng cũng không bình tĩnh. Liên tại đây thời điểm này, thánh địa bên ngoài có điên cuồng thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến, đại địa chi tâm. Là đại địa chi tâm. Không nghĩ tới nhìn náo nhiệt thế mà đụng đại vận. Ai cũng không cho phép giành với ta. Tiếp theo chính là Khô Lâu quân đoàn tiếng gào thét hỗn tạp ma pháp nổ tung sóng chấn động. Là Sắt Vách Vương quốc lao chí tôn ma pháp sư, ta liền biết sẽ đem giá hỏa này chiêu tới. Đây là thanh âm gầm thét. Hải Dương Chi Ca cái này cảm nhận được cái gì là lửa giận, ngay tại lúc này quấy rầy nó, quả thực là đang tìm cái chết. Một cây so với trước kia ngưng tụ càng lớn thủy nguyên tố trường thương xuất hiện, đang muốn ném ra đem cái kia không biết sống chết lao già giết chết, lại có một thanh âm vang lên, lộ ra hùng vị uy nghiêm, ta là vĩ đại Hắc Ám nguyên tố chi chủ. Bây giờ đại địa nguyên tố chi chủ hảo bằng hữu, đại địa chi tâm để ta đến bảo quản. Ngay sau đó, giống như là có thể đem bạn vật kéo vào thâm viên Hắc Ám nguyên tố bao phủ toàn bộ đô đô. Hải Dương Chi Ca đang muốn ném ra thủy nguyên tố trường thương dừng tại giữa không trung bên trong. Một cái nguyên tố chi chủ thế mà tới, loại này đứng tại đại lục cường giả đứng đầu liền xem như bây giờ Hải Dương Chi Ca cũng không thể dễ dàng đánh lui. Hắc Ám nguyên tố chi chủ. Đầu này thần bí lão long ngoại trừ thượng cổ lộ ra một lần mặt, lúc khác cũng không có hiện thân qua, liền ma long sắp thai họa đại lục thời điểm đều không đi ra giúp nguyên tố khác chi chủ, lần này thế mà bởi vì đại địa chi tâm liền hiện thân. Hải Dương Chi Ca giờ khắc này cũng là đem rất nhiều tâm tình tiêu cực đều thể nghiệm mấy lần, có loại nổi điên xúc động. Hơn nữa ra loại sự tình này, để nó cảm thấy mới vừa cùng thiên chỉ phía dưới đặt thành giao dịch rất ngu xuẩn, có lẽ đại địa chi tâm so với nó nghĩ trọng yếu. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi suy xét thời gian, một đầu dữ tợn tà ác đỏ thấm xen nhau cự đại long đầu đã xuất hiện ở thánh địa bên ngoài lối vào chỗ. Đây không phải là hiện có bất luận cái gì cự long bộ dáng, cho dù là nhất là vụng về thổ nguyên tố cự long, thân thể cũng không có đầu này cự long tới đôn hậu. Hắc Ám nguyên tố chi chủ cổ vô cùng ngắn, đầu chỉnh thể hình dạng cũng tiếp cận hình lập phương, không giống phổ biến cự long như thế là hình hộp chữ nhật hình thái. Bên ngoài đang tại kịch chiến chí tôn ma pháp sư cùng Khô Lâu đại quân cái này phương, đều bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện cường đại cự long mà cưỡng ép ngừng giao chiến. Vốn là cái kia nhúng tay chí tôn ma pháp sư không có bao nhiêu chắc chắn từ Hải Dương Chi Ca trong tay cướp đi đại địa chi tâm, nhắm mắt ra tay cũng là chịu không được dụ hoặc cơ hồ điên cuồng. Nhưng bây giờ cục diện đã hoàn toàn không tới phiên hắn nhúng tay, thế là tham lam liếc mắt nhìn thánh địa, thống khổ quay người đảo tẩu. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Hải Dương Chi Ca đang tại trong nổi giận, đang muốn một cái cửa phát tiết. Gặp cái kia thứ nhất bước lên nó lựa giận nhân loại muốn cứ như vậy rời đi, nó đương nhiên sẽ không đáp ứng. Vừa mới chần chờ không có ném ra thủy nguyên tố chi thương cuối cùng bắn ra, mang theo năng lượng kinh khủng trong nháy mắt xuyên thấu chí tôn kia ma pháp sư cơ thể. Nhưng vị này chí tôn ma pháp sư thủ đoạn bảo mệnh cũng không đơn giản, bằng không thì cũng không dám một cái nhẹ nhõm miểu sát hai cái bắt cấp quái vật trong tay giật đổ. Chỉ thấy bắn thủng chí tôn ma pháp sư thân thể bị thay thế trở thành một cái hai mắt bị đảo trong mồm răng đầu lưỡi không có ở đây người đàn ông đầu trọc. Một loại cực kỳ cao minh chết thay ma pháp, miễn cưỡng triệt tiêu thủy nguyên tố chi thương lực sát thương, bất quá vẫn như cũ đối với chí tôn ma pháp sư bản thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Chứng kiến thủy nguyên tố chi thương uy lực, Hắc Ám nguyên tố chi chủ không có chút nào bị uy hiếp đến, vẫn như cũ hướng về thánh địa tới gần. Vạn Thiên Khô Lâu quái vật chỉ cần là dựa vào gần nó khoảng cách nhất định liền bị bóng tối sức mạnh ngăn mòn đã biến thành màu đen khối lỗi, người điều khiển ý thức tại hai cô ý chí ở giữa lôi kéo để cho Khô Lâu quái vật đã triệt để mất đi năng lực phản kháng. Tỏ ra gì ẻn, thôn vệ cùng gào thét ba cái hoàn toàn không dám tới gần nơi này cái tứ chi dị thường thô to cự long, rất sợ chính mình được không dễ dàng lấy được thân thể bị cái kia Hắc Ám sức mạnh đồng hóa. Xem như vĩ đại nguyên tố chi chủ, ta đã rất an dung, nắm giữ quyền về lãnh hải trôi sinh vật ta, ngươi hẳn là trở lại thuộc về chính ngươi chỗ, đại lục không thuộc về ngươi. Hắc ám nguyên tố chi chủ âm thanh không đội không chậm, nghiễm nhiên là cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm giữ sân nhà. Nó cũng quả thật có lòng tin này, yên tĩnh tu dưỡng không biết bao nhiêu kỷ nguyên, sức mạnh chắc chắn vượt qua các bận rộn nguyên tố chi chủ nhóm. Hắc ám nguyên tố vốn là cực kỳ thưa thất lại lười biếng, cho nên thẳng đến trước mắt, đại lục cũng không có xuất hiện mấy cái có thể để cho nó ra tay giải quyết vấn đề. Cho dù có, cũng là trong bóng tối rất nhanh xử lý, nó có đầy đủ thời gian lắng đọng sức mạnh. Hải Dương Chi Ca đầu không ngừng tại thánh trì bên ngoài cùng dưới chân biến hóa ao nước vừa đi vừa về chuyển động, nó thật sự không muốn rời đi sắp đắc thủ đồ vật một bước, nhưng bên ngoài vật kia từng bước một ép sát. Loại cảm giác này đã để nó vô cùng phát điên. Ngươi hẳn là trước tiên đi ứng phó đầu kia giảo hoạt lão long, chỉ cần ngươi có thể đánh bại nó, hết thảy không phải đều là ngươi. Trong hồ âm thanh lên tiếng nói. Hải Dương Chi Ca cũng biết đạo lý này, nhưng loại tình huống này chính là không bỏ đi được, hiện tại kinh tiểu nói này, xem như giúp nó làm ra quyết định. Chờ về tới ta phải lần nữa chế định điều kiện. Quẳng xuống một câu như vậy, Hải Dương Chi Ca mang theo lửa giận vô biên giết ra ngoài. Màu đỏ trong không gian, Cắt Dùn chật chật lắc đầu, tới không chỉ có cái này cái gì hắc ám nguyên tố chi chủ, hơn nữa bây giờ Hải Dương Chi Ca thực lực vẫn còn so sánh tới đầu này tự long kém chút, xem ra đại dương này Chi Ca phải ăn thiệt thòi. Chương 528, đều nghe ta chương 528, đều nghe ta 10 cây siêu lũ lụt nguyên tố chi thương xé rách không khí, phát ra ngắn ngủi tiếng nổ vang, muốn đem khổng lồ hắc ám nguyên tố chi chủ xé thành bốn mảnh. Nhưng sớm đã có phòng bị cự long liền đợi đến giờ khắc này, thân thể trong lúc đó bị đậm đặc hắc ám bao khỏa. Mọi việc đều thuận lợi, thủy nguyên tố chi thương bắn vào trong bóng tối liền như là hoàn toàn biến mất một dạng, không có phát ra cái gì động tĩnh. Chỉ có bao khỏa cự long hắc ám như yên giống như điểm điểm tiêu tan. Ta đã cho qua người cơ hội, bây giờ ta ra tay cũng không vi phạm quy củ. Hắc ám nguyên tố chi chủ nói một câu để cho Hải Dương Chi Ca cùng với người vây xem đều không nghĩ ra lời nói. Nhưng mà hai cái đại lục đỉnh tiêm thực lực chiến đấu đã bắt đầu, không cho phép quá nhiều tự hỏi thời gian. Hắc ám nguyên tố cùng thuần túy thủy nguyên tố lấy dã man nhất phương thức va chạm. Cùng bạo bao tác nguyên tố bao phủ ra, lại tiếp đó chính là hai đoàn ma lực dung hợp bành trướng. Cuối cùng tất cả người quan chiến chỉ có thể nhìn thấy nguyên tố đem hết thể tầm mắt nuốt hết, thực lực không đủ thị lực khí quan đều biết gặp đả kích. Che mắt nguyên tố dòng lũ dần dần lắng lại, người quan chiến trước tiên muốn xác định song phương giao chiến tình huống. Hắc ám nguyên tố chi chủ vẫn như cũ vô cánh nhẹ nhàng trôi nổi tại trên không trung, trên người ám nguyên tố giống như là độc thủy tích táp từ trên người lân phiến chảy ra lại thấp rơi xuống mặt đất. Mà khác một bên, Hải Dương Chi Ca thân thể tiếp cận phá thoái, toàn bộ nhờ khổng lồ linh hồn chi lực duy trì lấy cơ thể không chia năm xẻ bảy. Thắng bại đã phân, nghiễm nhiên là Hắc ám nguyên tố chi chủ thắng. Ha ha ha, ta đã cho qua ngươi cơ hội, bên ngoài bây giờ thế nhưng là có rất nhiều tham lam gia hỏa nhìn chằm chằm, coi như ta không xuất thủ, ngươi cũng rất khó bình yên rời đi. Cự Long tùy ý chế giễu kẻ thất bại. Hải Dương Chi Ca cả mắt đều là không cam lòng, ủy khuất, cắn chặt môi, hai mắt đỏ bừng, chưa bao giờ có cảm giác muốn khóc. Nhưng mà nó biết tuyệt đối không thể khóc lên, bằng không chính mình liền lại không tôn nghiêm có thể nói. Đây chính là lòng xấu hổ sao? Thực sự là, nó chỉ có thể là quay sang, nhìn về phía chính mình ba cái thủ hạ. Đại nhân, Ghen Vương quốc không biết là ai nói qua một câu nói, Lưu Thanh Sơn tại không sợ không có tuổi, chúng ta chỉ là tạm thời thất bại, chỉ cần ngài còn tại, hết thảy đều có thể làm lại. Gào thét rất có trình độ mà tới một câu như vậy, lập tức để cho bên cạnh thôn vệ coi trọng nó chừng mấy lần. Hải Dương Chi Ca rõ ràng cũng cảm thấy gào thét nói rất có lý, chỉ là trong lòng không cam lòng khiến cho nó làm rút lui quyết định rất khó chịu. Ha ha ha, ta thế nhưng là không có đồng ý để các ngươi đi. Cái kia thật giống như chúa tể cự long ngạo mạn cười nói. Ta muốn đi không có người nào có thể ngăn lại. Hải Dương Chi Ca đây coi như là làm ra rút đi quyết định. Hắc ám nguyên tố chi chủ lạnh rên một tiếng, đột nhiên ra tăng thanh âm nói, bên ngoài xem trò vui mấy cái, cho các ngươi một cái hiệu chúng ta cơ hội, chỉ cần các ngươi ai có thể đem cái này đến từ vô tận hải linh hồn lấy đi, sau đó ta còn có thể phân một phần thuần túy đại địa nguyên tố. Lời này vừa ra, thế giới phảng phất ấn yên lặng quá. Ngay tại Hải Dương Chi Ca nghĩ chế rêu thời điểm, Cự Long đột nhiên thả ra khí thế của mình. Cũng là tại này cổ khí thế phóng thích sau đó, những cái kia nút trong bóng tối kẻ nhìn lén, ngoại trừ Cắt Dùn, đều hiện thân xuất hiện. Bọn hắn phía trước còn cảm thấy Cự Long đã bản thân bị trọng thương, bây giờ vừa cảm thụ như vậy, mới phát hiện mười phần sai. Hắc ám nguyên tố chi chủ còn lại sức mạnh đủ để nhẹ nhõm đánh bại tất cả mọi người tại chỗ. Ta lời vừa rồi các ngươi cũng nghe đến, còn chưa động thủ. Cự Long uy nghiêm đạo. Ra tới có chút là tiêu thất đã lâu truyền thuyết nhân vật, chính là có trời sinh nguyên tố sinh vật, hay là tà giáo giáo chủ, cũng là bị đại địa chi tâm tán phát khí tức dẫn tới. Đúng vậy, đại địa chi tâm chính là cố ý đem cái này một số người dẫn tới, Hải Dương Chi Ca đến bây giờ đều không cân nhắc đến điểm này. Nghe được Cự Long lời nói, bọn gia hỏa này cũng không có động tác, có thể cùng đầu này Cự Long đối kháng gia hỏa, coi như thụ thường, chỉ sợ cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Hừ, các ngươi nếu là không động thủ, ta chưa hết dọn dẹp các ngươi. Cự Long âm thanh đột nhiên biến sát ý lâm nhiên. Lần này liền đem ra tới những thứ này tham lam giả dọa đến tay chân phát lạnh, sớm biết lại là loại tình huống này, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không góp náo nhiệt này. Loại này mấy trăm năm đều không gặp được cường giả tụ tập tình huống, hết lần này tới lần khác bị bọn hắn đuổi kịp, không đến mà nói, còn có thể tiêu giao không biết bao lâu. Ngay tại có người chịu không được áp lực muốn động thủ lúc, một thanh âm đột ngột vang lên, đều đừng kiếm, các ngươi toàn bộ đến nghe ta. Cự Long trừng mắt, ai dám nói còn chưa dứt lời đầu liền bị một cái cực lớn quả đấm đấm nhất kích. Đánh không ai bị nổi hắc ám nguyên tố chi chủ đầu choáng váng bước lên kim tình, đông chốc không vững vàng phi hành trạng thái thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Còn tốt Cự Long kịp thời thanh tỉnh, không rơi đất lại lần nữa vô cánh ổn định. Lửa giận vô biên cơ hồ muốn đem hắc ám nguyên tố chi chủ lý trí thiêu hủy, hạ quyết tâm vô luận tới là cái gì, hôm nay cũng là không chết không thôi. Mang tâm tình như vậy ngẩng đầu nhìn lên, lập tức long nhãn trừng tròn vo. Một cái che khuất bầu trời người sói quái vật nhìn xuống đại địa, triển khai cánh thịt che cản dương quang, vung xuống mảng lớn bóng tối. Cựu cấp thần thoại. Đây là tại chỗ tất cả đại lão nội tâm hò hét. Hải Dương Chi Ca chừng cái này trước đó không lâu còn thấy qua, nó không muốn nhất đối mặt biến số, nội tâm cơ hồ muốn sụp đổ. Đại lục thủy quá sâu, vẫn là Hải Dương thích hợp bản thân. Không hiểu, Hải Dương Chi Ca trong lòng bốc lên ý nghĩ như vậy. Các vị, nhìn thấy các ngươi làm một cái gì đại địa chi tâm rằng co, ta thực sự nhìn không được, dứt khoát thứ này giao cho ta, như vậy ngươi hảo ta tốt mọi người hảo, như thế nào? Một cái nén cười âm thanh vang vọng tại ở trên thánh địa khoảng không. Người sói không có mở miệng động tác, tất cả mọi người đều biết đây chính là nó nói. Cắt dùn cái trạng thái này đương nhiên không thể tùy tiện mở miệng, bằng không thì phun ra khẩu khí liền có thể cho đại địa tạo thành không cần thiết phá hư. Mặc dù biết thế cục đã định, nhưng nghe đến cái này cựu cấp thần thoại lý do, tất cả mọi người trong lòng cũng là bốc lên lửa giận vô danh. Đồ vật lấy đi liền lấy đi, lại còn tìm như thế đường hoàng muốn ăn đòn lý do, hợp lấy là cùng Hắc Ám Nguyên Tố chi chủ so không biết xấu hổ đúng không? Mà Hắc Ám Nguyên Tố chi chủ bản tôn cũng cảm nhận được loại này bị chèn ép cảm thụ, lửa giận trong lòng đốt đi lại đốt, rốt cục vẫn là bị lý trí ép xuống. Gặp không có một cái nói chuyện, Cắt Dùn lúc này cảm thấy vô vị, như chính mình loại này vừa ra trận cơ bản là có thể tuyên bố kịch bản kết thúc, thực sự là giản dị tự nhiên lại nhàm chán. Hải Dương Chi Ca đúng không? Ta thế nhưng là sớm đã có nghe thấy, hôm nay cuối cùng gặp được, ngươi đừng lộng ngươi cái kia ma pháp truyền tống, vô dụng. Cắt Dùn đột nhiên một chút tên, theo bộ dáng Hải Dương Chi Ca cơ thể lắc một cái, vác tại sau lưng kết pháp trận tay ngạnh sinh sinh cứng đờ. Chúng ta không oán không cừu, ngươi không thể đáng thương. Hải Dương Chi Ca khẩn trương lời nói đều nói không lưu loát, mồ hôi lạnh không được từ cái trán chảy xuống. Thật là một cái dễ dàng khẩn trương cô nương, đừng như vậy, ta có người bằng hữu thế nhưng là rất nhớ ngươi, một hồi cùng ta đi gặp nàng a. Cắt Dùn nội tâm cười như cái tiểu ác ma. Trốn ở đỉnh đầu hắn lông tóc bên trong nghệ là sâu sắc cảm nhận được Cắt Dùn ý đồ xấu, không khỏi lắc đầu. Chương 529, thay máu chương 529, thay máu bằng hữu. Hải Dương Chi Ca vẻ mặt nghi hoặc, nó tại đại lục tựa hồ không có gì có thể lấy được xương bằng hữu. Không riêng gì Hải Dương Chi Ca, khác tồn tại cũng là không rõ Cắt Dùn nói ý của lời này, chỉ có thể là duy trì khiêm tốn cùng đề phòng. Bây giờ còn không đổi, sớm muộn cũng sẽ biết đến. Cắt Dùn âm thanh vẫn như cũ mang theo ý cười. Ánh mắt của hắn từng cái tại những này cướp đoạt đại địa chi tâm cường giả trên thân đảo qua, nói ra mình xuất hiện chân chính ý đồ đến, các vị tùy tiện kéo ra ngoài một cái cũng là có thể để cho đại lục dùng mình 3 lần nhân vật, hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ, cứ như vậy tán đi cũng quá đáng tiếc, ta có một cái đề nghị, các vị có muốn nghe một chút hay không? Đề nghị? Nghe nói như vậy chúng cường giả trong lòng đều là hiện ra dự cảm không tốt. Bảo là muốn đừng nghe, nhưng liền xem như lần thứ nhất làm người Hải Dương Chi Ca đều biết đối bọn hắn tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đều không nói lời nào. Cắt Dùn gặp bọn gia hỏa này trầm mặc, thần sắc bất định, lúc này liền phải đem đề nghị của hắn nói ra. Đúng lúc này cuối cùng có người nhịn không được đứng ra nói, xin hỏi vĩ đại người sói các hạ, ngài đề nghị chúng ta có thể cự tuyệt sao? Cắt Dùn không có trả lời, chỉ là có một đạo hài hước ánh mắt rơi vào người nói chuyện trên thân. Cái này ánh mắt để cho người nói chuyện lạnh cả người, không được tự nhiên ngượng ngùng cười nói, đương nhiên, ta là nhất định đồng ý các hạ đề nghị. Không hiểu, hắn phảng phất tại trong đầu nghe được chung quanh truyền đến chừng mấy tiếng khinh thường hừ lạnh. Đuổi một cái cũng không biết thời vụ, Cắt Dùn lúc này mới tiếp tục mở miệng, đề nghị của ta rất đơn giản, tin tưởng các vị cũng sẽ không có cỡ nào bài xích, thân phận chân thật của ta là Gen Vương Quốc Sói Đen lão bản của công ty, Cắt Dùn, nếu như các vị chú ý bây giờ đại lục tình báo liền nhất định biết ta. Quả nhiên, lời này vừa ra, trong đó mấy cái có vẻ như một ít vương quốc thủ hộ giả cường giả thần sắc sử sốt, đồng thời cấp tốc bừng tỉnh sau đó thu liễm. Chỉ có giống Hắc Ám Nguyên Tố chi chủ dạng này vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt rất là thanh tịnh, tin tức này hoàn toàn không quan tâm, thậm chí vận dụng chính mình sức mạnh đi tìm kiếm dục vọng cũng không có. Nó dù sao cũng là không lo lắng chính mình sẽ như thế nào, nó thế nhưng là lương tựa cường đại Long Thần Cung, tin tưởng Cắt Dùn sẽ không lấy nó như thế nào. Sói Đen công ty thành lập đến nay, còn rất nhiều không vị đang cần dùng người, ta cảm thấy các vị liền vô cùng phù hợp, cho nên, ta hy vọng các vị có thể tới công ty của ta việc làm. Cắt Dùn cuối cùng nói, bọn gia hỏa này đương nhiên sẽ không ở công ty làm nhân viên bình thường, Cắt Dùn là muốn thành lập thế lực của mình, dạng này thuận tiện hắn về sau làm việc, cuối cùng cũng có thể hoàn thành hắn một cái suy nghĩ. Nghe xong nguyên lai là loại này đơn giản yêu cầu, tất cả cường giả đều thở phào nhẹ nhõm. Không phải liền là đi treo cái tên, hoặc một ít người bình thường xử lý chút chuyện, dễ dàng, có thể có được một cái cựu cấp thần thoại làm chỗ dựa, kiếm bộn không lỗ. Bất quá muốn bọn hắn đi hỗ trợ bán mạng là không thể nào, nếu là công ty gặp phải liền cựu cấp đều không giải quyết được sự tình, bọn hắn tự nhiên là riêng phần mình tán chính là. Bất quá bọn hắn cũng không có hoàn toàn buông lỏng, bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ Cắt Dùn còn nói qua thỏa thuận gì. Quả nhiên, chỉ thấy trên bầu trời một đạo cực lớn trang giấy hư ảnh hiện ra. Các vị nếu như không có ý kiến, liền tại đây phần trên hiệp nghị ký tên a. Chúng người ánh mắt rơi vào trên hiệp nghị này, chỉ là chớp mắt liền đem nội dung xem xong. Nhưng sau khi xem xong cơ hồ tất cả tồn tại đều khó mà duy trì lý trí, Hắc Ám Nguyên Tố chi chủ càng là trực tiếp giống to lên tiếng, ngươi cái này cùng văn tự bán mình khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ dạng này đục nhã một cái vĩ đại nguyên tố chi chủ? Các ngươi không được chọn, hoặc là ký tên, hoặc là tiêu thất. Cắt Dùn không khách khí chút nào nói, ở đây mỗi một cái người đều khi tiến vào gặp vương quốc sau tiến hành giống như là trò chơi phá hư, nếu như không có Cắt Dùn, bọn gia hỏa này trên thân đều phải trên lưng mấy đầu đặc bình dân sinh mệnh. Cắt Dùn biết bọn gia hỏa này căn bản liền không đem phổ thông sinh mệnh xem như sinh mệnh, tại loại này hỗn loạn thời điểm không ngại đang chạy nạn trên thân phát tiết chính mình lực lượng cường đại. Từ trong không gian nhìn thấy những thứ này bị đại địa chi tâm hấp dẫn khi đi tới con đường bên trên, còn muốn cố ý chế tạo tai nạn, đã sớm có chịu, cái này cũng là hắn xuất hiện không để cho chạy tại chỗ bất kỳ một cái nào người nguyên nhân. Vì xúc tiến đại lục phát triển, thông suốt yêu cùng hòa bình, hiện hữu hắc ám nguyên tố chi chủ, đan sổ rổ vương quốc chí tôn ma pháp sư sao đô tư, hủy bại nguyên tố sinh vật cắt có thể dễ nổ ốt. Tức ký kết này hiệp nghị lên, trở thành sói đen nhân viên công ty, cam nguyện kính dâng hết thảy, không chỉ có đem phục tùng vô điều kiện sói đen công ty lão bản cắt dùn ăn bài, còn đem nộp lên mình bây giờ tất cả tài sản, dựa vào công ty tích lũy của cải của mình gào thét thấp giọng nhắc tới trên hiệp nghị nội dung, sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Còn có thể nói cái gì, đây quả thực là gào thét gặp qua nhất không bình đẳng điều ước. Nó ở trong lòng hướng đồng bạn thôn phệ chửi bậy, mà thôn phệ nhưng là kỳ quái truyền âm nói, ngươi không có phát hiện vấn đề sao? Phía trên không có nâng lên Hải Dương chi cả tên. Gào thét cũng không cái gọi là trả lời, đó nhất định là có khác biệt an bài, yên tâm, nếu như muốn giết chúng ta, người sói đã sớm động thủ, tại dạng này tồn tại trước mặt hoàn toàn không có cùng chúng ta dài dòng tất yếu. Thôn phệ gật đầu cảm thấy có lý. Nhưng mà gào thét chính mình nghĩ thông suốt, nhưng Hải Dương chi ca chính mình lại không có, nó trực tiếp lăng đầu nói, trên hiệp nghị không có tên của ta, có phải hay không hẳn là thả ta rời đi. Gào thét vỗ trán một cái, khác tồn tại nhưng là quăng tới im lặng ánh mắt. Đừng nóng đội, ngươi ở phía sau, không phải ít. Cắt Dùn kiên nhẫn giảng giải. Người sói các hạ, chúng ta đan sổ rổ vương quốc sẽ dâng lên đầy đủ tiền chuộc, hy vọng ngài có thể buông tha ta. Vì thế toàn bộ đan sổ rổ đem thiếu ngài một cái đại nhân tình. Một cái áo bào cho ma pháp sư túi đầu hành lễ nói. Cắt Dùn hồi ức một chút, lao ra hỏa này đang trên đường tới còn lặng lẽ chế tạo nhiều lần chấn động. Xem như ngoại quốc, đối phương đây là nghi tăng tốc xệ xì lì vương quốc diệt vong, Cắt Dùn lý giải nhưng vẫn như cũ không vui. Ngươi cảm thấy ta sẽ yêu thích những thứ này, vô dụng, nhanh ký tên à, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Cắt Dùn thúc giục nói. Cuối cùng, phàm là trên hiệp nghị nâng lên, bao quát hắc ám nguyên tố chi chủ ở bên trong đều ở đó bị ký hiệu nguyền rủa trên hiệp nghị ký vào tên thật của mình. Cắt Dùn đem hiệp nghị thu lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía dưới thiên chỉ bên trong món đồ nào đó liền bị hắn bắt đi ra. Đó là một đầu thể hình to lớn màu xám đen cự xà, toàn thân hiện đầy nham thạch một dạng lân giáp. Chờ một chút, chúng ta có thể nói chuyện. Đại địa chi tâm không phải là các ngươi bất cứ người nào có thể đụng vào. Tin tưởng ta. Cự xà dãy rủa thân thể, lo lắng nói. Nhìn thấy vật này, ngoại trừ Cắt Dùn cùng Nghĩa Lạ, tất cả người ánh mắt đều tóe ra tham lam ánh sáng. Ta có thể cảm nhận được, thiên chỉ thủy hơn phân nửa công hiệu cũng là bởi vì ngươi mà thần dị vô cùng, ngược lại ở đây cũng không tiếp tục chờ được nữa, cũng đi theo ta đi. Cắt Dùn nói. Ngươi không cướp đi ta đại địa chi tâm. Cự xà đình chỉ văn mẹo, kinh nghi nói. Vậy phải xem ngươi lão không thành thật. Cắt Dùn nói như thế. Đầu này kỳ dị cự xà trong thân thể đại địa chi tâm chính là một cái gây tai họa đồ vật, vô luận phóng tới nơi nào đều biết gây nên như hôm nay chuyện như vậy, không bằng đặt ở bên cạnh Cắt Dùn, như thế phiền toái gì hắn đều tiện có thể xử lý. Chương 530, dạy dỗ chỉ cần không giết ta. Cái gì cũng có thể tiếp nhận. Chương 530, dạy dỗ chỉ cần không giết ta. Cái gì cũng có thể tiếp nhận. Cự xà biểu hiện vô cùng sợ chết, hướng về phía Cắt Dùn liên tục giật đầu. Cắt Dùn lần nữa liếc nhìn phía dưới đã trở thành chính mình nhân viên đám gia hỏa, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân Hải Dương chi ca, đối phương còn khẩn trương chờ đợi chính mình phán quyết. Liên để ngươi cho xem. Cắt Dùn không có đi để ý tới Hải Dương chi ca ánh mắt, mà là cao giọng nói, tất nhiên ký hiệp nghị, ta khuyên các vị cũng không cần động những thứ khác cái gì ý đồ xấu, bằng không hậu quả tự phụ. Nói ra lời này, ký tên nhân viên đều cúi đầu, đến cùng có nghe hay không cũng chỉ có trong lòng bọn họ tự mình biết. Khi vốn nên tại trong tai nạn chết đi ập nhóm chưa tỉnh lại, vào mắt là xuyên thấu qua tán cây chiếu xạ mà đến dương quang. Phản phất là một hồi vô cùng chân thực các ngộng, bọn chúng ở chung quanh tìm kiếm lấy thân nhân của mình, cũng không ngừng xác định tình huống hiện tại. Nhưng mà theo các tộc nhân tỉnh dậy càng ngày càng nhiều, hết thảy biến càng ngày càng khó bề phân biệt. Thẳng đến bọn hắn tìm được nơi mình ở, đồng thời tìm được trở về Xệ Xỉ Lỷ Vương quốc con đường. Xệ Xỉ Lỷ Vương quốc đã tiêu thất, biến mất rất triệt để, thì ra hùng vi tinh xảo kiến trúc tiêu thất bị giải ra rậm rạp thực vật cùng đại thụ dẫm ở dưới chân. Nếu như không phải tại trong tai nạn may mắn còn sống sót cao đẳng nói cho bọn hắn chân tướng sự tình, bọn hắn có lẽ liền sẽ cho là mình ngủ trăm ngàn năm. Nhưng mà may mắn còn sống sót cao đẳng nói tới chân tướng lại là, Xệ Xỉ Lỷ Vương quốc bị một cái được xưng Hải Dương chi ca quái vật phá hủy, nó từ đệ lạ sinh ra, mang theo thế không thể đỡ ngàn vạn khô lâu đại quân quét ngang ven đường bao quát vương đô ở bên trong thành trì, Kiều Vương không biết tung tích, cuối cùng đang triệu hoán thực vật thôn phệ hết thể kiến trúc, cao đẳng ập nhóm tại mỗi cái anh hùng gia tộc dẫn dắt phía dưới tại mới thổ địa bên trên thiết lập bộ lạc. Nghe đến mấy cái này tin tức, vừa thức tỉnh ập nhóm trong đầu nghi hoặc càng nhiều. Tại sao mình không có chết? Cái kia gọi là Hải Dương chi ca đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn phá hủy ập nhóm ngàn năm kiến trúc? Những thứ này vĩnh viễn sẽ không nhận được đáp án, trừ phi bọn hắn đến hỏi Cắt Dùn, hơn nữa Cắt Dùn nguyện ý trả lời bọn hắn. Cả cụ ạ bài. Ma nữ tại Cắt Dùn trong nhà, rất là tò mò đánh giá hai cái người chết sống lại quái vật. Người chết sống lại quái vật tự nhiên là gào thét cùng thôn vệ, lúc này hai bọn chúng đứng thẳng tắp, hoàn toàn không dám có một chút bất mãn, đơn giản là Cắt Dùn ngay ở bên cạnh. Như thế nào? Làm nô bộc của ngươi phù hợp a? Cắt Dùn uống nước bình tĩnh nói. Ma nữ gật đầu, dạng này cơ thể đối với nghiên cứu ma pháp ma dược có rất lớn chỗ tốt, không chỉ có thể tránh rất nhiều chuyện nguyên nhân, còn có thể thí nghiệm thuốc, ta rất hài lòng. Hai cái người chết sống lại nghe lưng phát lạnh, đều ở trong lòng bi ai vận mệnh của mình. Đúng, ngươi vẫn chưa trả lời ta tại sao muốn xử lý như vậy cái kia ập vương quốc. Ma nữ cười ngồi vào cặt dùn bên cạnh tràn đầy phấn khởi hỏi. Nàng đã biết sẽ xí lì vương quốc phát sinh sự tình, mặc dù nàng đồng dạng không chú ý những thứ này, nhưng mà cặt dùn làm, nàng không hiểu cũng rất quan tâm. Cũng không có gì, một cái là cho cái này mục nát vương quốc thay đổi huyết, một cái khác chính là cho cái nào đó bằng hữu gia tộc chế tạo lớn mạnh cơ hội. Cặt dùn đem sự tình đơn giản mà khái quát đạo. Bằng hữu? Không thể nói cho ta biết là bằng hữu gì sao? Ma nữ tựa hồ phát giác cái gì truy vấn. Cặt dùn ho nhẹ một tiếng, ta người bạn này có chút đặc thù, không thích người khác ở sau lưng thảo luận, cho nên ma nữ hồ nghi, nhưng vẫn là không tiếp tục hỏi, đứng lên hướng về phía hai cái người chết sống lại ngoắc ngón tay ra hiệu đi theo chính mình. Nàng đi tới cửa, đống quay đầu lại nói, cặt dùn tiên sinh, liên quan tới ác ma chén rượu nghiên cứu có chút tiến triển, nhớ kỹ đến xem nha, gặp lại. Nói xong không đợi cặt dùn trả lời liền phiêu nhiên mà đi. Qua có một hồi, cặt dùn đặt chén trà xuống, kéo ra một đạo màu đỏ lỗ hồng, trong đó bị đẩy ra hai đạo thân ảnh hiệu điệu. Một cái là tỏ ra dị ẻn, một cái khác chính là Hải Dương Chi Ca. Người đem chúng ta nhốt lâu như vậy, bây giờ nên nói cho chúng ta biết phải làm gì a? Hải Dương Chi Ca ngực chập trùng, tóc hai rối bời. Tại màu đỏ trong không gian có hai cái thần linh không biết đối với nàng đã làm những gì, để cho nàng chọc tức không nhẹ. Tỏ ra dị ẻn cũng là không sai biệt lắm bộ dáng, lúc này mặt tâm trầm, nhưng còn muốn mạnh mẽ khắc chế, lộ ra cực kỳ hài hước. Này liền mang các ngươi đi xem các ngươi một chút muốn làm công làm. Cắt dùn không có nhiều lời, đứng lên, hướng về cửa ra vào đi đến. Tỏ ra dị ẻn cùng Hải Dương Chi Ca lướt nhau, đi theo. Không lâu sau đó, bọn hắn tại một chỗ trong căn phòng hoa lệ cùng một ánh mắt sắc bén nữ nhân gặp gỡ. Tạ Mạ Dạ từ nhìn thấy Hải Dương Chi Ca bắt đầu liền luôn có loại cảm giác không khỏe. Mà Hải Dương Chi Ca nhưng là liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình trước kia truyền lời giả, đang muốn liều lĩnh hạ mệnh lệnh, nhưng nàng phát hiện thời khắc này căn bản không mở miệng được, ngay cả cơ thể cũng không động được. "Lão bản, hai cái này là Tạ Mạ Dạ cùng Cắt Dùn hồi báo một chút công việc gần đây sau nghi ngờ hỏi." Cắt Dùn quay đầu liếc mắt nhìn, nói, "Hai cái này là ta cho ngươi tìm nô lệ kiêm trợ thủ." "Nô lệ? Trợ thủ?" Tạ Mạ Dạ càng là không hiểu. Hy vọng Cắt Dùn làm ra càng nhiều giảng giải. Cắt Dùn cũng tiếp tục giải thích, hai cái này là ta bắt được phẩm hạnh hư hỏng hắc ám ma pháp, ta cảm thấy cứ như vậy giết chết nàng nhóm có chút lãng phí, vừa bọn ta nghĩ tới ngươi dạy dỗ rất nhiều thủ hạ cũng không tệ, cho nên để các nàng dưới tay ngươi làm việc, nhường ngươi thật tốt dạy dỗ các nàng. Cắt Dùn tại trên dạy dỗ một từ cắn rất nặng, đồng thời đối với Tạ Mạ Dạ nháy mắt mấy cái. Tạ Mạ Dạ tựa hồ hiểu rồi Cắt Dùn ý tứ, lúc này lộ ra một cái duy nhất thuộc về nữ vương cười lạnh, bảo đảm nói, yên tâm đi, lão bản, phương diện này ta là chuyên nghiệp. Sau lưng Hải Dương Chi Ca gân xanh trên trán đều nhanh nổ lên, nó vừa mới nghe được cái gì? Để nó đi làm đã từng tôi tớ nô lệ. Đây quả thực là đem nó tôn nghiêm đã dẫm vào nước bùn bên trong, một loại muốn đem Cắt Dùn cắn nát nuốt vào trong bụng xúc động là mãnh liệt như vậy. Tỏ ra gì En mặc dù tốt một chút, nhưng vẫn là giấu không được trong ánh mắt sát ý Tạ Mạ Dạ phát giác chính mình hai cái nô lệ ánh mắt, lúc này tiến lên hai cái bàn tay, phiến ở Hải Dương Chi Ca cùng Tỏ ra gì En trên mặt. Cũng không biết Cắt Dùn đối với hai cái siêu cấp cường giả làm cái gì, Tạ Mạ Dạ hai cái này bàn tay vậy mà tại hai cái ở trên mặt lưu lại dấu đỏ. Hải Dương Chi Ca cặp mắt xinh đẹp trừng đến lớn nhất, hai hàng thanh lệ không tự chủ trượt xuống gương mặt. Nhớ kỹ, bây giờ là xem ở lão bản mặt mũi, chỉ là hai bàn tay, về sau ở bên cạnh ta chỉ có thể càng tăng gốc, tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhất là ngươi. Tạ Mạ Dạ nói, khinh thường nhìn khóc chít chít Hải Dương Chi Ca một mắt, đã hướng đồng bạn của ngươi học một ít. Lập tức, Hải Dương Chi Ca nước mắt chảy càng nhiều. Cắt Dùn ở một bên nhìn rất nhiều là hài lòng, nói, quả nhiên là chuyên gia, này vừa xuất thủ chính là không giống nhau. Tạ Mạ Dạ lập tức thu hồi khí thế, quay người ngượng ngùng nói, đây đều là cho bạn, không đáng lao bản khích lệ. Chương 531, An Đại Não chương 531, An Đại Não Cắt Dùn cùng Tạ Mạ Dạ trò chuyện sau một lúc liền để nàng trước tiên lui ra ngoài, hắn muốn cùng hai cái tù binh đơn độc nói chuyện. Theo cửa đóng âm thanh, Cắt Dùn giải trừ Hải Dương Chi Ca trên người giam cầm. Cảm nhận được thân thể khống chế quay về, Hải Dương Chi Ca cũng không tiếp tục chú ý hình thức đều to lên tiếng, ngươi cái này ngu xuẩn. Chán ghét. Chọc ngươi tên đáng ghét. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là vĩ đại quyền về lãnh hải trôi chấp trưởng giả, nói chuyện còn nghĩ lao ra sẽ rách Cắt Dùn khuôn mặt, bất quá tự nhiên là bị Cắt Dùn một tay trấn áp. Biểu hiện như vậy liền Tỏ Dạ gì En đều nhìn không được, vốn là tại không có thu được cơ thể phía trước, cái này giao phó nó tân sinh chủ nhân vẫn rất có bức cách, nhưng một thu được thân thể này, đủ loại vấn đề liền nổi bật đi ra, hoàn toàn không có một cái nào vĩ đại tồn tại chắc có biểu hiện. Cắt Dùn án lấy vung vẩy vương bắt quyền Hải Dương Chi Ca, tựa hồ rất bất đắc dĩ thở dài, Hải Dương Chi Ca, tại Tạ Mạ Dạ trong miêu tả, ngươi thế nhưng là cùng tà thần nhóm một cái cấp bậc tồn tại, nhìn một chút ngươi bây giờ là bộ dạng gì. Hơn nữa, ngươi hoàn toàn có thể từ bỏ thân thể này, quay về vô tận hải bản thể bên trong, nói như vậy liền xem như ta cũng không thể bắt ngươi như thế nào, nhưng ngươi vì cái gì không làm như vậy? Nói ra lời nói này sau, Hải Dương Chi Ca dãy rủa dần dần ngừng, chỉ là oán hận nhìn chằm chằm Cắt Dùn không nói lời nào. Xem ra so với trở về bản thể, ngươi đối với hiện tại cơ thể rất hài lòng, thậm chí là tham luyến, thật là kỳ quái, không nghĩ tới ngươi tình nguyện tiếp nhận khuất đục cũng không nguyện ý vứt bỏ thân thể này, đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Cắt Dùn con mắt cũng cùng Hải Dương Chi Ca hai mắt gắt gao đối mặt, chú ý đến đối phương mỗi một tia thần thái biến hóa. Khi hắn nói đến tham niệm một từ sau, Hải Dương Chi Ca mí mắt nhẹ nhàng nâng giơ lên, Cắt Dùn đông chốc có đáp án. Xem ra bản thể của ngươi so với phổ thông đại lục sinh vật thể nghiệm kém xa, ngươi là ưa thích loại phàm nhân này mới có thất tình lục dục, liền xem như phẫn nộ, biệt khuất cũng làm cho ngươi say mê, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Một phen phân tích, Hải Dương Chi Ca triệt để không dám cùng Cắt Dùn đối mặt, loại này bị hoàn toàn xem thấu cảm giác để cho Hải Dương Chi Ca sợ hãi, để nó nhịp tim không tự giác tăng tốc. Phản ứng như vậy cơ bản đã xem như thừa nhận. Đây chính là Hải Dương Chi Ca biến hóa nguyên nhân sao? Tỏ Dạ Di ẻn khẽ nhếch miệng. Khó trách kể từ Hải Dương Chi Ca khôi phục tại ập trong thân thể sau, biểu hiện giống như một lần đầu trên chiến trường phàm nhân, thì ra là không có cách nào rất tốt khống chế tâm tình của mình. Hải Dương Chi Ca, sự hiểu biết của ta đối với ngươi vẹn vẹn là từ ta mạ dạ trong miệng, từ trong những tin tức này, rất dễ dàng biết, ngươi một mực đang nỗ lực cướp đoạt đại địa ý chí bộ phận quyền hành, cụ thể động cơ ta liền không truy cứu, nhưng mà có ta ở đây ngươi cũng không cần suy nghĩ. Cắt Dùn mở miệng để cho Hải Dương Chi Ca chú ý lần nữa kéo về quỹ đạo, trên thế giới này có thật nhiều đồ vật đáng giá ngươi đi nếm thử, tỉ như tuyệt vời này phàm nhân cảm xúc, tin tưởng nhường ngươi tại khi xưa thủ hạ làm tôi tớ mang đến khuất nhục lại là tuyệt đối kích thích một đoạn kinh nghiệm, ngươi nhất định phải bỏ lỡ. Ma quỷ, Tỏ Dạ Dị ẻn thân thể không khỏi đánh một cái khó coi, nhìn Hải Dương Chi Ca ánh mắt giống như nhìn một cái thiên chân vô tà con cừu nhỏ. Khi Cắt Dùn đem Hải Dương Chi Ca cùng Tỏ Dạ Dị ẻn giao cho Tạ Mạ Dạ, hai cái này nguyên bản cực kỳ kháng cự gia hỏa có rõ ràng biến hóa, biểu hiện đón nhận bi ai vận mệnh giống như vậy. Đáp ứng Cắt Dùn đều sẽ đem hai cái trợ thủ kiêm tôi tớ dạy dỗ phải ngoan ngoãn sau, Tạ Mạ Dạ dẫn người đi. Cắt Dùn về đến nhà, thông qua nghi thức tiến nhập Hoa Thần Thần Quốc ở trong. Hắn sẽ không quên Hoa Thần bị tòa án khóa đi lên giao phó, mỗi ngày đều sẽ bất thời gian đến thần quốc xử lý hoa biên. Vừa mới bắt đầu, Cắt Dùn muốn cho rằng Hoa Thần trồng hoa không có vấn đề gì, hắn chỉ cần tùy tiện đi một chút xem trừ cỏ dại là được, nhưng rất nhanh là hắn biết không có đơn giản như vậy. Những cái kia tiểu diễm đóa hoa sẽ không ngừng xuất hiện cành lá khô héo tình huống, mà Cắt Dùn một thân năng lực lại đối với loại tình huống này bất lực. Bất quá Hoa Thần đã sớm chuẩn bị, tại trong đã từng cùng Hoa Thần nói chuyện với nhau tiểu đỉnh, hắn tìm được một cái tưới hoa ấm nước. Khi cầm bình nước lên lúc, trong đầu của hắn liền thoáng qua rất nhiều tin tức, ấm nước bên trong thủy có thể trị đóa hoa có nhiều vấn đề, trong đó thủy cần đến trong giáo đường bên trong thánh chỉ lấy. Mặc dù không biết một cái thần linh sẽ như vậy để ý những thứ này nhìn như vô dụng đóa hoa, nhưng Cắt Dùn vẫn là mỗi ngày đều đúng hạn trông nom. Hôm nay hắn đang kiểm tra hoa viên thời điểm, phát hiện trong đó mấy đóa hoa xuất hiện dị vãng cũng khác nhau triệu chứng. Nhiễm bệnh hoa chỉnh thể lộ ra màu xám đen, giống như thuốc nhuộm phai màu, lộ ra cùng thế giới không hợp nhau. Cắt Dùn thử qua dùng ấm nước bên trong thủy tưới nước, nhưng chẳng ăn thua gì. Cái này khiến hắn mười phần buồn rầu. Loại tình huống này Hoa Thần cũng không giao đến a. Cắt Dùn ngồi xổm người xuống sờ lấy màu xám đen đóa hoa lá cây xúc cảm bôi trơn, nhưng coi như cảm giác tăng cường đến cực hạn, cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu trong đó cấu tạo. Kế tiếp, Cắt Dùn thử chính mình biết tất cả trị hoa phương pháp, nhưng cũng không thấy hiệu quả. Như thế tình huống tựa hồ chỉ có Hoa Thần tự mình xuất hiện mới có thể giải quyết. Cắt Dùn xoa mi tâm. Hắn sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng bây giờ chỉ có thể để trước lấy, chờ nghĩ đến biện pháp trở lại nếm thử. Có phải hay không là Hoa Thần đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc đó, Cắt Dùn nghĩ tới khả năng này. Nhưng mà liền xem như dạng này, lấy lực lượng bây giờ của hắn, cũng không cách nào đi xác định Hoa Thần tình huống, hắn hiện tại liền biến thân thành lần trước hình thái nội tình đều không đủ. Mang theo tâm tình buồn bực Cắt Dùn rời đi Hoa Thần Thần Quốc, vừa về tới trong nhà phòng ngủ, Cắt Dùn liền chú ý tới trên bàn sách nhiều ra tới thư. Phía trên ma pháp vết tích còn không có tiêu tan, xem ra là dùng ma pháp đưa tới. Mở ra phong thư, xem trước gửi thư giả, thì ra là bắt tờ ý thành thủ tịch ma pháp sư hệ Beverly. Lại nhìn nội dung, đơn giản xem đi qua, Cắt Dùn biết nguyên lai là hỏi thăm hắn đối với trên biển xuất hiện đám hải tặc đã làm những gì, nàng cần đối với phía trên hồi báo. Cắt Dùn ngồi xuống, trở về trong thư giấu rộ Longus, chỉ là đem đây hết thảy quy công cho chính mình trên biển nhân viên, cũng mịt mờ ám hiệu có đích thân ra tay. Viết xong sau Cắt Dùn niệm động chú ngữ, thư tín liền hóa thành một cái chim bồ câu trắng bay ra ngoài cửa sổ. Nhìn xem chim bồ câu trắng biến mất phương hướng, Cắt Dùn ngồi ở trước bàn sách ở lại một hồi, trong đầu đang suy tư rất nhiều chuyện, có quan hệ với trong Hoa Thần Thần Quốc hoa biên, có ở bên kia hệ là mẫu nữ, cũng có chính mình. Đông nhiên hắn lấy ra dự báo mặt nạ, móng đi qua hỏi, ngươi biết có cái gì phương pháp chữa trị linh hồn thương tích hoặc tăng cường cường độ linh hồn sao? Cắt Dùn vốn là không nóng nảy, cho nên lâu như vậy cũng không nghĩ đến dùng dự báo mặt nạ tìm kiếm tăng cường linh hồn phương pháp, nhưng gần nhất đối với linh hồn tiêu hao có chút thường xuyên, hắn cũng rất muốn mau sớm trở lại đỉnh phong lúc trạng thái. Dự báo mặt nạ dừng lại phút chốc, tựa hồ là đang kiểm tra. Người sói tiên sinh, có một dạng đồ vật rất phù hợp yêu cầu của ngươi, đó là cổ lão tộc đại não, ăn vật kia sẽ gấp bội để tăng cường độ linh hồn của ngươi. Chương 532, tín ngưỡng thiết lập chương 532. Tín ngưỡng thiết lập đầu góc. Cắt Dùn bản năng lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Bất luận kia cái gì cổ lão tộc là cái gì, ăn đầu góc nghe xong liền có thể để cho người bình thường cảm giác được khó chịu. Đây là phương pháp tốt nhất, cổ lão tộc đại não công hiệu có rất ít người hiểu rõ, mặc dù hương vị có thể không tốt lắm, nhưng đối với lợi tức tới nói, thật sự không tính là gì. Dự báo mặt nạ tựa hồ hiểu lầm Cắt Dùn ghét bỏ nguyên nhân. Còn có gì khác không? Ta đối với đầu góc dị ứng. Cắt Dùn cuối cùng vẫn là nói. Dự báo mặt nạ trầm mặc, cái kia không có tức giận con mắt chuyển hướng Cắt Dùn, tựa hồ là đang hiếu kỳ Cắt Dùn loại tồn tại này sẽ nói ra đối với đồ vật gì dị ứng loại lời này. Bất quá nếu là người nắm giữ yêu cầu, nó cũng chỉ có thể là thực hiện chức trách của mình. Ngoại trừ cái này, phương thức tốt nhất chính là một loại tên là tín ngưỡng kiến tạo cổ lão nghi thức, chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng, thông qua loại này nghi thức thì có thể làm cho linh hồn tăng lên tới một tầng thứ mới. Bất quá loại phương pháp này nhưng cũng không dễ làm, dù sao cái này tương đương với cùng thần linh cướp bát cơm. Những cái kia giáo hội dự báo mặt nạ nói một chút, đột nhiên phản ứng lại. Cái này tựa hồ đối với Cắt Dùn tới nói cũng không phải vấn đề gì, lúc này đổi. Đề tài nói, nghi thức cần chuẩn bị một chút đặc thù tài liệu, những cái này mới là ngươi cần hao tâm tốn sức, rất nhiều ở thời đại này cũng không có tin tức xuất hiện, đoán chừng một chút cổ lao thế lực trong tay có. Tín ngưỡng Cắt Dùn đại khái nhớ lại một chút, tựa hồ có thể phát triển thành chính mình tín đồ trí tuệ loại vẫn thật không ít. Phi hành yêu tinh, cả giả sủ kỳ tộc nhân, vị kia vong quốc công chúa U Linh gia tộc, cùng với rất nhiều bị chính mình cứu vớt đám người, tính toán cũng là không thể khinh thường số lượng. Quay tới quay lui vẫn còn cần tín ngưỡng, chờ đã, những cái kia thần linh cần tín ngưỡng có phải hay không là bởi vì thành thần linh hồn nhất định phải sớm đạt đến cái nào đó cấp độ. Cắt Dùn giống như là biết được một cái bí mật. Ngươi đem cần tài liệu nói cho ta biết, còn có nghi thức chi tiết. Cắt Dùn suy nghĩ quay về sau đạo. Như ngươi mong muốn, thiên sinh. Dự báo mặt nạ nhắm lại mắt, mà sau sẽ Cắt Dùn câu trả lời mong muốn đều đâu vào đấy nói ra. Bây giờ ký ức siêu quần Cắt Dùn tự nhiên là nghe một lần liền toàn bộ nhớ kỹ. Chờ sau khi nói xong, dự báo mặt nạ còn nhắc nhở Cắt Dùn trong đó có chút tài liệu, Cắt Dùn trong kho liền có. Dù sao con đường đi tới này, Cắt Dùn thu thập đồ tốt cũng không ít. Lại hỏi thăm những tài liệu này có thể lấy được chỗ hoặc đường tắt sau, Cắt Dùn đem dự báo mặt nạ thu lại, nhìn sắc trời một chút, suy nghĩ chính mình xuất hiện trong khoảng thời gian này cũng không biết nông trường cùng công ty bên kia có hay không xảy ra chuyện gì, thế là quyết định đi dò xét một phen. Gọi thả cùng mấy cái khác Cắt Dùn thu đồ đệ huấn luyện đã tiến nhập giai đoạn mới, cơ bản không cần Cắt Dùn lúc nào cũng nhìn chằm chằm, mỗi ngày đều có đặc định nhiệm vụ mục tiêu. Nhắc tới mấy cái học thiên phú không thể bảo là không mạnh, hiện nay rất nhiều cực kỳ cao siêu võ học cũng đã nhập môn, chỉ cần thời gian chậm rãi ma luyện, mà học chính là không bao giờ thiếu thời gian. Tại trong tuổi thọ rất dài này, không biết Cắt Dùn chôn viên này võ thuật hạt giống trên người bọn hắn đều sẽ mọc ra như thế nào trái cây. Có một lần, tại mỏ dị tổ cụ chấn từ sói đen công ty cùng hợp tác thương cử hành một lần thương nghiệp tiến hội, lần kia Cắt Dùn những học trò này nhóm chủ động tiến hành một lần biểu diễn võ thuật, cái này hấp dẫn lúc đó tại chỗ rất nhiều vũ đạo kẻ yêu thích. Sau một phen hiểu rõ ấm áp dễ chịu đàm luận sau đó, võ thuật lấy một loại ai cũng không nghĩ tới phương thức truyền bá ra ngoài, mặc dù là xem như một loại vũ đạo biểu diễn, mà ở người bình thường trong mắt đây chẳng qua là vũ đạo, nhưng ở những cái kia gặp qua Cắt Dùn chiến đấu siêu phàm chiến sĩ trong mắt, những cái kia nhìn như có hoa không quả động tác cùng nào đó đầu truyền kỳ người sói độ cao trùng hợp. Trong đó vẹt chính là một cái, nàng là bị một cái kỵ sĩ bằng hưu nói lên, cố ý đi xem một hồi biểu diễn võ thuật lúc này xác định đó chính là nàng quên cũng không quên được thuật cận chiến. Tìm manh mối, nàng tìm được đầu nguồn, đồng thời cùng Gò Thạ tiến hành lâu dài thương lượng. Đương nhiên thiếu nữ nói chuyện đều có Cắt Dùn chỉ điểm. Cuối cùng Gò Thạ đuồng nghịch một bộ kiếm thuật, này mới khiến vẹt cam lòng rời đi. Vẹt là mẫu nữ không lâu sẽ ở cả củ A bài mua một ngôi nhà, đây là lúc trước đều nói tốt, các nàng không định giờ sẽ tới ở đây cư trú. Cắt Dùn đã vì hết là gia tộc quật khởi thiết lập tốt tốt nhất hoàn cảnh, mặc dù rất không thích để là cái kia phụ thần, nhưng xem ở trên cha con phần quan hệ này liền để tên kia chiếm chút tiện nghi. Thiếu nữ nhanh nhẹn điệu hát dân gian như cái kia bước chân nhẹ nhàng một dạng khoái hoạt, lấy là hai tay nắm trước ngực mặt dây chuyển cùng mình bạn cùng phòng sẽ dạ dạo bước tại ánh nắng tươi sáng trên đường phố phồn hoa. Trung quanh đi ngang qua người ngẫu nhiên sẽ đem ánh mắt quăng tại hai cái này thanh xuân mỹ lệ thân ảnh trên thân, trong lòng cảm thán bao nhiêu năm nhẹ mà mỹ hảo. Nhưng mà nổi danh vì sẽ dạ thiếu nữ sẽ đối với trung quanh ánh mắt ôm lấy như có như không cảnh giác bên ngoài, lấy là nhưng là quá mức hồn nhiên ngây thơ. Thời tiết thật hảo, xe dạy ạ, nặng nhọc việc học cuối cùng làm xong, có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trợn. Hôm nay chúng ta cùng đi bờ trẻ nọ công viên xem một chút đi, nghe nói nơi đó có một hứa hẹn chỉ vô cùng linh nghiệm lấy lạ âm thanh giống như hoàng oanh ca dễ nghe, để cho cái này cao ốc mọc lên như rừng rừng rậm tràn đầy sức sống. Xe dạy ạ nghe khuê mật tốt nói dông dài, chỉ là tâm sự nặng nghề đơn giản đáp lại, suy nghĩ của nàng gần nhất lúc nào cũng rất dễ dàng bay xa. Chiến ca vương quốc thái độ đối đãi ghen vương quốc càng ngày càng vi diệu, dường như là kiêng kỵ, lại giống như nhìn chằm chằm. Mà sẽ dạ xem như chiến ca vương quốc ba đại gia tộc một trong thành viên, tự nhiên rất dễ dàng phát hiện trong đó không tầm thường. Có lẽ nàng và lời là trung đụng thời gian sẽ không quá lớn. Sẽ dạ ạ, sẽ dạ ạ, a a. Sẽ dạ lấy lại tinh thần, gặp lời là một mặt lo nghĩ kỳ quái nhìn mình. Sẽ dạ ạ, ngươi thế nào? Ta gọi ngươi rất lâu đều không nói chuyện, có phải là khó chịu chỗ nào hay không? Lấy là quan tâm hỏi. Không, không có gì. Chỉ là hôm qua ngủ không ngon, có chút vây khốn. Sẽ dạ nói ngáp một cái. Ngươi hôm qua làm cái gì? Ta nhớ được ngươi rất sớm đã ngủ mới đúng. Lấy là ánh mắt hoài nghi. Xê dạ nghĩ ngợi một lát, đột nhiên cười xấu xa một tiếng, xích lại gần lấy là bên thai dị thai bài câu. Lấy là đầu tiên là hoang mang, sau đó con mắt một chút trừng lớn, cả khuôn mặt dần dần hồng tấu. Nàng đẩy ra không đứng đắn bạn cùng phòng, nhỏ giọng trách mắng, xê dạ. Ngươi sao có thể tại trên đường lớn cùng ta nói loại sự tình này? Ngươi! Các ngươi chiến ca vương quốc nữ hải tính cách đều như vậy sao? Xê dạ cười hát hát nói, đây không phải là bởi vì là ngươi ta mới nói sao? Ngươi cũng không cho phép cùng người khác nói à, bằng không thì ta liền không có khuôn mặt gặp người, lệ lạ. Vậy ngươi về sau chú ý một chút, dạng này hẳn là đối với cơ thể không tốt. Lệ lạ đỏ mặt gật đầu, đẩy bạn cùng phòng, sau đó hướng về phía trước cởi mở công viên đi đến. Xê dạ cảm thấy đùa lệ lạ là giỏi nhất thoải mái sự tình, bây giờ tâm tình của nàng liền tốt rất nhiều. Nhìn xem cái kia ở phía trước gọi chính mình cao vút thân ảnh, đang muốn chạy chậm đi lên, chợt chú ý tới một cái tựa ở công viên bên ngoài tường rào một cái xuyên áo khoác nam người. Trong lúc nhất thời, Xê dạ lông mày gắt gao nhíu lại, đã thấy cái kia xuyên áo khoác nam người ngẩng đầu. Đối mặt tầm mắt của mình, đồng thời lộ ra một cái nụ cười khó hiểu.